Chương 54, Triệu Chính Trạch tâm tư chương 54, Triệu Chính Trạch tâm tư trên bàn ăn, Hoàng Uyển Vân nhìn xem thu kịch Triệu Chính Trạch, trong mắt hơi có bất đắc dĩ. Chính Trạch, tự ngươi luyện võ phía sau, tính khí ngược lại càng ngày càng lỗ mãng, ngươi trong nhà không sao, tại võ quán sư phụ trước mặt, còn có triển vọng người xử thế, chớ có như vậy, để tránh để người tức giận. Hoàng Uyển Vân nói xong, nhỏ nhắn Triệu Chính Linh cũng là phụ họa liên tục gật đầu, Đào Cơm đồng thời cũng không quên nói lên đầy miệng. Liên là chính là, đại ca ngươi dạng này không được, nhị ca liền so người hữu lễ nhiều. Nghe được mẫu thân cùng muội muội ngôn từ, Triệu Chính Trạch biết được hai người chỉ là đối với hắn một lần tới liền hô to hét nhỏ bất mãn, hắn cũng không tức giận, chỉ là cười ha hả vớt vớt đầu Triệu Chính Linh. Mẹ, hài nhi minh bạch, ta cũng liền tại trong nhà như vậy, tại võ quán, ta biết phân tức. Dứt lời, hắn còn bóp bấm Triệu Chính Linh khuôn mặt nhỏ nhắn, thầm nói, tiểu gia hỏa, ngươi liền biết ưa thích nhị ca, không thích ta người đại ca này. Hừ, ai bảo ngươi không cho ta mang ăn ngon? Ách, lần sau mang cho ngươi chút bánh ngọt. Đại ca thật tốt. Nhìn xem vui đùa ầm ĩ tử nữ, Triệu Phương Nhiên mỉm cười, hắn cũng không ngại Triệu Chính Trạch tính khí, ngược lại cảm thấy như vậy thẳng thắn tính cách, càng thích hợp bọn hắn loại này võ giả. Sau này cũng càng có thể tại giang hồ được gỡ chỗ chút. Chính Trạch, phía ngươi mới nói, hôm nay có chuyện tìm chúng ta thương lượng, nói nghe một chút. Nghe được Triệu Phương Nhiên lên tiếng, Triệu Chính Trạch đội vã ngồi thẳng lên. Đối Triệu Phương Nhiên người phụ thân này, hắn vẫn là vô cùng tôn trọng. Cha, Hải Nhi muốn hỏi, ngài hiện tại không chỉ trong thành mở ra hàng thịt, có phải hay không còn tại huyện nha xử lý thông quan văn thư, đem bản gia gia cầm bán được Lâm huyện? Ân, thật có việc này, ngươi lại như thế nào biết được? Triệu Phương Niên tại trong thành mở hàng thịt, việc này vợ con đều biết, nhưng mà hướng Lâm huyện bán, việc này chỉ có Hoàng Nguyễn Vân biết được mà thôi. Triệu Chính Trạch cả ngày tại võ quán luyện công, không nên sẽ biết việc này. Hải Nhi cũng là tại võ quán sư huynh đệ trong miệng biết đến. Các sư huynh đệ của võ quán tu luyện thành công, cũng sẽ ở trong thành tiêu cục tìm chút áp tiêu công việc. Hả, thì ra là thế. Triệu Phương Niên gật đầu một cái, hắn ban hướng Lâm huyện gia cầm, bởi vì giá trị xa xỉ, đều là mời tiêu cục võ giả hộ tống. Thế nào? Ngươi hỏi việc này làm gì? Là dạng này, Hải Nhi muốn mời phụ thân, sau này đem cái này hộ tống kim văn kê việc cần làm giao cho Thanh Châu võ quán. Thanh Châu võ quán tuy là không phải tiêu cục, nhưng ngày bình thường cũng sẽ tiếp chút hộ viện, áp tiêu việc cần làm, dùng cái này kiếm lấy ngân lượng. Ngài yên tâm, Thanh Châu võ quán võ giả thực lực không tầm thường, nhất định không thể so với tiêu cục năng lực kém, hơn nữa sẽ không thu nhiều bạc. Ngài nhìn, như thế nào? Triệu Chính Trạch nói xong, cũng là một mặt thấp thỏm nhìn xem Triệu Phương Niên. Mà lúc này, Triệu Phương Niên lòng có kinh ngạc, Triệu Chính Trạch ngày thường chuyên chú luyện võ, lúc nào quan tâm tới chuyện như vậy? Chuyện này là chính ngươi nghĩ như vậy, vẫn là sư phụ ngươi để ngươi tới? Không, không phải sư phụ ta, là Hải Nhi chính mình nghĩ như vậy. Ân, sư phụ ngươi dù sao cũng là một quán chi chủ, hẳn là sẽ không làm chút chuyện nhỏ này nâng ngươi tìm ta, cho ta một cái lý do hợp lý ta liền đáp ứng ngươi. Triệu Phương Niên cũng không để ý chính mình ra cầm do ai hộ tống, chỉ cần có thể an toàn hộ tống là được, hắn quan tâm là Triệu Chính Trạch vì sao lại có loại này thỉnh cầu. Gặp Triệu Phương Niên một mặt trêu tức nhìn xem chính mình, Triệu Chính Trạch chần chờ một chút, cuối cùng vẫn là ấp úng nói xong, mà tại nói xong phía sau, hắn cái kia thu kịch tính khí trọn vẹn không gặp, ngược lại cúi đầu ngượng ngùng. Nguyên lai, tiểu tử này nguyên cớ làm như thế, cũng là muốn mượn làm võ quán mời chào chuyện này tăng lên một thoáng chính mình tại Dương Thanh Châu cùng những sư huynh đệ khác trong lòng địa vị. Tất nhiên, đây cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu, tiểu tử này còn nói, sau này muốn mang theo Dương Thanh Châu nữ nhi cùng nhau tham gia hộ tống, làm hai người sáng tạo cùng chỗ cơ hội. Nghe đến đó, Triệu Phương Niên nơi nào không hiểu, tiểu tử này là tư xuân, coi trọng nhân gia Dương Thanh Châu nữ nhi. Tấn quốc bên trong cũng không hôn phối tuổi tác luật pháp, tầm thường nhân gia, đại bộ phận tại 15-16 tuổi thành hôn. Triệu Chính Trạch bây giờ 14 tuổi, có ý tưởng này cũng bình thường. Chính Trạch à, yêu điệu thục nữ, quân tử hảo cầu, điểm ấy vi phụ cũng lý giải, bất quá, nam nữ hôn sự, coi trọng một cái môn đăng hộ đối. Ta Triệu gia tuy là vùng dậy tình thế không nhỏ, nhưng cùng Thanh Châu võ quán, cuối cùng vẫn là có chút khoảng cách, ngươi coi là thật đối Dương Thanh Châu nữ nhi cố ý. Triệu Phương Niên vừa hỏi như thế, cũng không phải lo lắng chính mình nhi tử không xứng đối phương, mà là muốn nhìn một chút Triệu Chính Trạch là có hay không tâm. Như hắn là thật tâm, coi như bây giờ Triệu gia không sánh được Thanh Châu võ quán, nhưng lại có mấy năm, ai mạnh ai yếu, còn chưa thể biết được. Nghe lời ấy, Triệu Chính Trạch mặt lộ chần chờ, hiển nhiên, hắn một cái hơn 10 tuổi hải tử, còn không nghĩ nhiều như vậy. Nhưng do dự một lát sau, hắn vẫn là trịnh trọng gật đầu một cái. "Cha, ta coi là thật đối với nàng cố ý, hơn nữa, nàng tốt với ta như cũng có chút suy nghĩ. Mặt khác, cho dù không thành được, ta cũng vẫn như cũ muốn xin ngài làm như thế, đợi ta tại võ quán địa vị tăng lên, sau này cũng lại càng dễ đạt được sư phụ truyền thừa. Thiết giáp công đến tiếp sau công pháp, ta còn không học được đây. Áp tiêu việc cần làm, tuy là mỗi lội kiếm lời không coi là nhiều, nhưng mà Triệu gia bây giờ ra cầm rất nhiều, cơ hồ cách mỗi 3 ngày liền muốn hướng Lâm huyện giao hàng một lần. Trải qua thời gian dài, cái này áp tiêu có thể kiếm lời ngân lượng, chắc chắn không thấp. Cho dù là Thanh Châu võ quán, cũng sẽ không xem nhẹ chuyện này. Đã nhi tử nói như vậy, hắn cái này làm cha, tự nhiên toàn lực ủng hộ. Tốt, ngươi trở về hỏi một thoáng sư phụ ngươi, nếu như hắn cố ý, bản gia sau này mang đến Lâm huyện hàng, liền mời hắn hỗ trợ, giá tiền thương lượng là được. Đa tạ cha. Triệu Phương Niên gật đầu đáp ứng phía sau, Triệu Chính Trạch lập tức hưng phấn không thôi, hận không thể lập tức ăn xong, trực tiếp trở về võ quán. Nhưng mỗi tháng chỉ một lần trở về, Hoàng Uyển Vân vẫn là yêu cầu hắn tại nơi ở bên trên một đêm. Đêm khuya, Hoàng Uyển Vân giúp vào Triệu Phương Niên đầu vai, mặt lộ thần sắc lo lắng. Niên ca, bất chi bất giác, bản gia đại nhi tử đều lớn như vậy, cũng nhanh đến nói chuyện cưới gả niên kỷ, ngươi nói, hắn chú ý nhân gia quán chủ nữ nhi, thật có thể được sao? Thế nào? Ngươi là lo lắng ta Triệu Phương Niên nhi tử không xứng nàng Thanh Châu võ quán quán chủ nữ nhi?
A,
bây giờ tướng công của ngươi ta cũng là cái nhất lưu võ giả, bản gia sinh ý cũng là càng làm càng tốt, sau này nói không chắc so hắn Thanh Châu võ quán còn muốn thế lớn, chính trạch như thế nào không xứng? Ngươi chớ có suy nghĩ nhiều, nhi nữ tự có nhi nữ duyên phận. Ta nhìn ngươi tạm niệm quá nhiều, nếu không hai ta tái sinh một cái. Tiết kiệm ngươi suy nghĩ lung tung.
Ai nha?
Ta đều bao lớn số tuổi, còn sinh? Ngươi làm ta là trong vòng heo mẹ đây.
Ai?
Niên ca ngươi làm gì?
A, niên ca ngươi nhẹ chút, các con đều ngủ.
Đêm khuya, đèn đuốc dập tắt, Triệu gia loại trừ Triệu Phương Niên sương phòng hơi có tạp âm, cái khác chỗ cũng lặng yên không một tiếng động. Chờ đến sau hai canh giờ, sương phòng tạp âm biến mất, toàn bộ trạch viện cũng cuối cùng an tĩnh lại. Bất quá, trời tối người yên thời khắc, mãng thôn phía tây trên con đạo lại có hơn 10 con tuấn mã quần cuộn mà tới. Tuấn mã bên trên đều là cầm trong tay bó đuốc, lưng chói binh khí võ giả, bất quá nhìn bọn hắn từng cái tướng mạo hung hãn, thần sắc ngoan lệ, liền biết được bọn hắn không phải cái gì thiện nam tín nữ. Chờ phải dựa vào gần mãng thôn năm dặm, cái này hơn 10 người liền tạm thời dừng lại. Chỉ thấy một người hướng về tựa như người cầm đầu nói, nhị đương gia.
Phía trước liền là mãng thôn.
Này nhất lưu võ giả Triệu Phương Niên, ngay tại trong đó.
Ngay nhìn, chúng ta là trực tiếp trùng sát mà đi, vẫn là xuống ngựa lặng lẽ tới gần.
Nghe lời ấy, cầm đầu một vị tướng mạo hung ác hán tử hừ lạnh một tiếng.
A, bất quá một cái mới vào nhất lưu võ giả, ta hổ đầu trại còn sợ sao?
Chúng tiểu nhân, chờ một hồi cùng ta trực tiếp trùng sát vào thôn, trước hết giết Triệu Phương Niên, sau này hảo lĩnh cái kia 5000 lượng bạch ngân tiền thưởng, phía sau còn muốn đem toàn bộ thôn toàn bộ đổ sát sạch sẽ. Vừa dứt lời, nhân thủ này bên trong trường tiên mạnh mẽ quất vào đùi ngựa bên trên. Theo lấy một tiếng rít gọi, hơn 10 người liên tiếp cưỡi ngựa mà đi, thẳng đến mãng thôn phía đông Triệu Trạch. Chương 55, thổ phỉ giết tới chương 55, thổ phỉ giết tới trời tối người yên, vốn là ngủ say thời khắc, nhưng xa xa lại có một cỗ cảm giác chấn động càng ngày càng mạnh, lan tràn tới mãng thôn. Triệu Trạch bên trong, nằm ở ổ chó bên trong tiểu hắc đột nhiên ngẩng đầu, trong mắt tràn đầy vẻ kinh nộ. Hiển nhiên, nó đã phát giác được có nguy hiểm ngay tại tới gần. Theo sau, nó liền xông ra ổ chó, ở trong viện trắng trợn gào lên. Cảnh báo âm thanh rất nhanh liền đem cách đó không xa ba cái bạch long khuyển đưa tới, đồng thời cũng đem Triệu Phương Niên cùng với vợ con tất cả đều bừng tỉnh. Trong viện, nhiều cái đèn lồng liên tiếp sáng lên, người Triệu gia tất cả đều khoác lên áo khoác đi ra.
Niên ca,
chuyện gì xảy ra? Tiểu hắc như thế nào vô cớ chú lên, dáng dấp còn lo lắng như thế. Hoa Nguyễn Vân nhìn không ngừng tại chỗ đảo quanh, bất ngờ còn nhe răng trợn mắt tiểu hắc, nhịn không được lo lắng hỏi thăm. Nàng bất quá mới vào nhị lưu, thực lực không tính là mạnh, mà mặt đất mỏng manh cảm giác chấn động nàng còn không phát hiện được. Không chỉ là nàng, Triệu Chính Trạch cùng Triệu Chính Linh cũng là mặt mũi tràn đầy không hiểu. Bất quá Triệu Phương Niên khác biệt, hắn nhíu chặt lông mày, lỗ tai khẽ nhúc nhích, tỉ mỉ lắng nghe. Hắn hiểu được, tiểu hắc linh tính không thấp, đã giống như phản ứng này, tất nhiên là phát hiện nguy hiểm cực lớn. Quả nhiên, chỉ chốc lát, dùng Triệu Phương Niên nhạy bén tính giác, liền phát giác được khác thường.
Chính Trạch,
Huyền Vân đều đem binh khí cầm lấy, có tiếng vó ngựa không ngừng tới gần, chí ít có 10 người. Nghe được Triệu Phương Niên lời này, bọn hắn cũng là sắc mặt nghiêm túc lên. Trời tối người yên, có 10 người trở lên cưỡi ngựa tới trước, quả quyết không có chuyện gì tốt. Hoa Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Trạch đều là trở về phòng đi lấy binh khí, thuận tiện đem Triệu Chính Linh nốt tại trong phòng, không cho nàng đi ra. Trong viện, Triệu Phương Niên cũng đem lưng rộng đại đao nắm trong tay, can dặn bốn đầu chó săn. Chờ một hồi nếu là có gan người dám xông vào viện, toàn lực giết. Nghe được Triệu Phương Niên mệnh lệnh, bốn đầu chó săn dáng dấp hung ác, chỉ đợi địch nhân tập kích. Trong viện người một nhà trận địa sẵn sàng đón địch, xa xa tiếng vó ngựa cũng bộc phát rõ ràng. Triệu Phương Niên lần nữa đem đèn lồng dập tắt, làm xong động thủ chém giết đồng thời, cũng tại âm thầm suy đoán. Truyền đến tiếng vó ngựa gấp rút mạnh mẽ, có thể thấy được cái này một chi đội ngũ tất nhiên là một nhóm võ giả. Một nhóm võ giả tới trước cái này vắng vẻ mãng thôn, loại trừ quân đội, liền chỉ có cường đạo thổ phỉ có loại thực lực này. Trước mắt Tấn Quốc biên cảnh vẫn có chiến loạn, quân đội không có khả năng tại cái này, cái kia chắc hẳn những người này, phần nhiều là cường đạo thổ phỉ hàng ngũ. Cường đạo thổ phỉ, thực lực cũng không phải lúc trước cái kia năm vị lưu dân có thể so. Ta mãng thôn vị trí vắng vẻ, tuy nói ta Triệu gia bây giờ bộ phát giàu có, nhưng còn không đến dẫn tới thổ phỉ trình độ. Hôm nay những người này nếu chỉ là đi ngang qua, đó chính là ta suy nghĩ nhiều, nếu là đặc biệt nhằm vào ta Triệu gia mà tới, chỉ sợ bọn họ 89 phần 10 cùng Vương gia đại thiếu gia có quan hệ. Nếu thật sự là như thế, chờ đến giải quyết những thổ phỉ này, ta cũng muốn mau chóng giải quyết Vương Thế Bằng. Trong chốc lát, Triệu Phương Niên liền có chính mình suy đoán. Đúng lúc này, tiếng vó ngựa cuối cùng đến gần mãng thôn. Bởi vì Triệu Trạch tại thôn phía đông, quan đạo tới, tất nhiên trải qua thôn trang. Bầy thổ phỉ này dòng chống khua chiêng xông vào thôn, tự nhiên kinh động đến không ít thôn dân. Có thôn dân đốt đèn ra ngoài xem xét, phát hiện cường đạo thời điểm, tự nhiên kinh hoàng kêu to lên. Kèm theo một tiếng cường đạo tới rồi, một trường giết chóc liền bắt đầu. Cái này hơn 10 người cưỡi tuấn mã, cầm trong tay binh khí, tại mãng thôn bên trong trắng trợn trùng sát. Tuy là bọn hắn đều là hướng thẳng đến Triệu Trạch tiến đến, nhưng trên đường đụng phải bối rối xông ra cửa chính thôn dân, bọn hắn cũng là không chút khách khí một đao chém. Các thôn dân tuy có thợ săn, nhưng đều là người thường, nơi nào là võ giả này thổ phỉ đối thủ. Trong lúc nhất thời, tiếng kêu thảm thiết, tiếng kêu rên, vang vọng toàn bộ thôn. Người ở ngoài xa trong nhà nghe được động tĩnh, cũng đội vàng thu thập tế nhuyễn, đội vàng thoát đi. Cái này hơn 10 vị thổ phỉ không để ý tới nhộn nhịp hướng về Triệu Trạch tiến đến. Cuối cùng đi tới ngoài sân, cầm đầu thổ phỉ nhìn yên tĩnh Triệu Trạch, không chút do dự ý tứ.
Chúng tiểu nhân, cho ta giết đi vào, ai nếu có thể chém Triệu Phương Niên đầu người, thưởng bạch ngân 300 lượng. Theo lấy hắn ra lệnh một tiếng, rất nhiều thổ phỉ nhộn nhịp phóng tới Triệu Trạch cửa chính. Chỉ thấy trong đó một vị tựa như nhị lưu võ giả thổ phỉ, mang theo một chôi to lớn lưu tinh chủ y, tới gần sau cửa lớn, mạnh mẽ vung mạnh tới. Phịch một tiếng nổ vang, dây nặng cửa gỗ rõ ràng bị cỗ này mạnh mẽ lực đạo trực tiếp bắn bay. Cửa chính bay loạn, bọn thổ phỉ nối đuôi nhau mà vào. Cũng liền tại lúc này, trong viện đột nhiên có mấy đạo thân ảnh tới gần. Chỉ thấy một đạo hắc ảnh cầm trong tay màu bạc đại đao lao nhanh mà tới, nó thế như hổ, phối hợp trong tay lăng lệ đại đao, quả thực để người sợ hãi. Người này, dĩ nhiên chính là chờ đã lâu Triệu Phương Niên. Cái khác hắc ảnh thì là hắn bốn đầu chó săn. Lúc trước cửa hư kia thổ phỉ xông vào trước nhất, nhìn thấy Triệu Phương Niên như vậy thế công, lập tức sợ hãi. Hắn không kịp điều chuyển ngựa quay đầu, đao thế như núi, hắn không thể không ngăn. Chỉ thấy nó giơ lên trong tay lưu tinh chủ y, tính toán bảo vệ mặt. Theo sau đại đao nổ bổ mà tới, chỉ nghe một tiếng vang vang nổ mạnh truyền đến, màu bạc đại đao tựa như làn sóng, một lần hành động đem lưu tinh chủ y áp chế. Cương đại lực đạo mặc dù không có trực tiếp bổ ra lưu tinh chủ y, nhưng cũng làm cho lưu tinh chủ y đột nhiên trầm xuống, đánh tới hướng cái kia thổ phỉ. Tên này trực tiếp xuống ngựa, đầu nổ tung, đỏ trắng đồ vật phun, hiển nhiên là chết không thể chết lại. Mặt khác hai cái xông lên phía trước nhất nhị lưu võ giả, cũng bị tiểu hắc bốn đầu chó săn đụng ngã, trên mình huyết nhục bị xé rách, kêu rên không thôi. Nhìn thấy tình cảnh như thế, cái kia cầm đầu thổ phỉ lập tức giận dữ không thôi. Thử, dám giết ta hổ đầu trại người, tự tìm cái chết. Dứt lời, hắn liền từ trên ngựa nhảy xuống, từ phía sau lưng rút ra một chôi đen kịt trường thương. Kèm theo gầm lên giận dữ, nhân thủ này bên trong trường thương vạch phá không khí, mang theo chói hai rít lên, thẳng bức mặt Triệu Phương Niên. Cảm nhận được người này thế công, Triệu Phương Niên nhướng mày, trong lòng căng thẳng. Trường thương tới gần, Triệu Phương Niên nâng đao lên địch, hai người nháy mắt chiến làm một đoàn, thương ảnh đao quang lấp lóe không ngừng, hai người liền tại trước cửa này chiến đấu lên. Mấy chiêu phía sau, Triệu Phương Niên phát hiện, cái này làm trường thương thổ phỉ, thực lực không yếu hơn hắn, kỳ lực đạo ước chừng 1.2 vạn cân, chiêu thức đồng dạng lăng lệ. Mà hắn trường thương bá đạo, thậm chí còn mơ hồ áp chế Triệu Phương Niên. Như một mực như vậy, Triệu Phương Niên cũng không bối rối, bởi vì hắn còn có bốn đầu chó săn trợ thủ. Giờ phút này bốn đầu chó săn ngay tại cắn xé hai bên nhị lưu võ giả, chờ cho chúng nó dọn ra không đến giúp đỡ, người này không đủ gây sợ. Bất quá, lúc này trong thổ phỉ lại có một người xách theo một đôi đoạn đao đánh tới. Người này vóc dáng nhỏ gầy, phối hợp trong tay đoạn đao, cho người cảm giác thực lực cũng không như thế nào. Nhưng hắn đột nhiên đánh tới, trong tay đoạn đao tựa như hai cái rắn độc, không ngừng công hướng Triệu Phương Niên các nơi bộ phận quan trọng. Nếu không phải Triệu Phương Niên tay mắt lanh lẹ, dùng đao đón đỡ, e rằng đã bị hắn đánh lén mà chết. Theo giao thủ lực đạo tới nhìn, người này rõ ràng cũng là một vị nhất lưu võ giả. Lại có hai cái nhất lưu võ giả, như vậy, ngược lại phiền toái. Trong lòng Triệu Phương Niên trầm xuống, thầm nghĩ không ổn. Tuy nói hai vị này nhất lưu võ giả đều cùng hắn thực lực không kém nhiều, nhưng khoảng hai người vây công, hắn tuyệt không phải đối thủ. Tiếp tục dây dưa, vô cùng hung hiểm, nói không chắc hôm nay sẽ còn nằm tại chỗ này. Muốn tìm được sinh lộ, nhất định phải có chỗ chuyển cơ. Nghĩ tới đây, Triệu Phương Niên quả quyết hướng lấy bốn đầu chó săn ra lệnh, giữ vững cửa chính. Dứt lời, hắn liền đại đao vung lên, một chiêu vô phong khởi lãng, đem hai vị nhất lưu võ giả tạm thời bước lui. Theo sau, hắn tìm tới quay người, xông ra đám người, hướng về phía đông núi rừng chạy như điên, thân hình tựa như lên núi mãnh hổ, tốc độ cực nhanh. Cùng lúc đó, hắn vẫn không quên giễu cợt nói: "Hai cái nhất lưu phế vật, muốn giết ta liền theo tới." Nghe lời ấy, hai cái này nhất lưu thổ phỉ cũng là tức giận tột cùng, hai người hừ lạnh một tiếng, chỉ thấy hắn cầm đầu nhị đương gia nổi giận nói: "Hừ, loại trừ tam đương gia cùng ta truy sát Triệu Phương Niên, những người còn lại lưu tại nơi này, trước hết giết cái này mấy đầu hắc cẩu, lại giết sạch Triệu gia gia quyến." Dứt lời, hai người này cũng là cầm vũ khí, hướng về trong núi Triệu Phương Niên đuổi theo. Chương 56, núi rừng tập sát. Chương 56, núi rừng tập sát. Triệu Phương Niên trực tiếp bỏ chạy, tiến đến núi rừng, tự nhiên là bởi vì tại trạch viện này phía trước, hắn không phải hai người đối thủ. Muốn thủ thắng, hắn chỉ có khuyết đại bản thân ưu thế. Hắn muốn là một cái tợ săn, đối cái này mãng sơn bên trong hoàn cảnh có thể nói là quen thuộc đến cực điểm. Lại thêm tu luyện mãnh hổ thân pháp, đến trong núi rừng, thực lực của hắn mới có thể tối đại hóa phát huy ra. Mà hổ đầu trại hai vị nhất lưu võ giả, theo vừa mới ngắn ngủi giao thủ tới nhìn, chỉ có lăng lệ công kích chiêu thức, cũng không thân pháp gì. Vào núi rừng, hành động bị ngăn trở, lại thêm chưa quen thuộc hoàn cảnh, có thể hay không giết Triệu Phương Niên, còn thật không nhất định. Về phần trong nhà vợ con an nguy, Triệu Phương Niên cũng không phải cực kỳ lo lắng. Chỉ cần hắn có thể thành công đem hai vị nhất lưu võ giả dẫn đi, còn lại những cái kia nhị lưu, thậm chí tại tam lưu võ giả, cho dù nhân thủ không ít, trong thời gian ngắn cũng sẽ không đối Triệu gia có cái uy hiếp gì. Tiểu hắc cái kia bốn đầu chó săn, mỗi cái đều là đỉnh tiêm nhị lưu võ giả thực lực, mà Triệu Chính Trạch cùng Hoàng Nguyễn Vân cũng đều là mới vào nhị lưu võ giả. Ngăn trở còn lại 10 người, không tính khó khăn. Quan trọng nhất vẫn là muốn xem Triệu Phương Niên cùng hai cái nhất lưu thổ phỉ kết quả. Chờ đến hai cái nhất lưu thổ phỉ tiến đến truy đuổi Triệu Phương Niên, Triệu Trạch cửa ra vào liền chỉ có gần 10 tên thổ phỉ. Thổ phỉ này quả nhiên là liếm máu trên lưỡi dao thế hệ, mới vừa có một người bị Triệu Phương Niên dùng lôi đỉnh chi thế chém giết, lại có hai người bị bốn con chó săn cắn xé mà chết. Dù vậy, còn lại thổ phỉ vẫn không có cái gì e ngại ý tứ, bọn hắn từng cái mặt lộ hung quang, tràn đầy điên cuồng ý khát máu. Các huynh đệ, làm thịt cái này bốn đầu đại cẩu, lại giết trong trạch viện gia quyến, đợi đến nhị đương gia cùng tam đương gia chạy về, chúng ta liền có thể trở về linh công. Trong đám người, thổ phỉ tiểu đầu đục không quên cho mọi người thêm một buổi lửa. Sau đó, 10 người này nhộn nhịp cầm trong tay binh khí, thẳng hướng Tiểu Hắc tứ cầu. Bọn hắn phần nhiều là nhị lưu võ giả, chỉ có 3 người là tam lưu võ giả. Mỗi cái cầm trong tay binh khí, vây công tứ cầu, cho dù tứ cầu mỗi cái thực lực không tầm thường, cũng khó tránh khỏi sẽ bị thương. Quả nhiên, tại chém giết lẫn nhau một lát sau, Tiểu Hắc tứ cầu trên mình liền có không ít đao kiếm lưu lại giữ tận vết thương. Vết thương không nhỏ, nghiêm trọng nhất địa phương da lông quay, máu tươi chảy ròng. Nếu không phải tứ cầu bây giờ đều là sinh mệnh lực tràn đầy cao đẳng tinh quái, e rằng này lại đã ngã xuống. Tiểu Hắc tứ cầu bị thương, cái này 10 tên thổ phỉ cũng có thương vong. Chốc lát thời gian, liền có 2 người bị cắn xé mà chết, 3 người trên mình lưu thương. Như vậy tình hình chiến đấu, quả thực có chút khốc liệt. Bất quá, những thổ phỉ này nhìn tứ cầu bị thương, cũng là biến đến hưng phấn lên, không ngừng bày công. Cứ tiếp như thế, tứ cầu nói không chắc sẽ ở vào thế yếu. Cũng liền tại lúc này, Hoàng Uyển Vân cùng Triệu Chính Trạch đi ra. Nhìn thấy chính mình chó săn dáng dấp thê thảm như thế, Triệu Chính Trạch lập tức nổi giận. Hắn xách theo một cái trường côn, trực tiếp xông vào chiến trường, trong tay trường côn mạnh mẽ nện xuống. Tại Thanh Châu võ quán tu luyện nhiều năm, Triệu Chính Trạch khí lực mặc dù không có tiến bộ quá nhiều, bất quá mới vào nhị lưu, nhưng mà hắn cơ sở lại cực kỳ vững chắc. Không chỉ tu luyện thiết giáp công, còn tập được một bộ công phòng nhất thể quân pháp. Chỉ thấy trong tay Triệu Chính Trạch trường côn thế công không tầm thường, công hướng xuống đất phỉ thời điểm chiều chiêu áp chế. Tuy là địch nhiều ta ít, chợt có đao kiếm bổ tới, nhưng hắn lại không có tránh né ý tứ. Một thanh trường kiếm đâm tới, đè vào Triệu Chính Trạch bên hông, động thủ thổ phỉ vốn cho rằng đắc thủ, nhưng mũi kiếm chỉ bất quá đâm vào một phần, khó khăn lắm vạch phá ra thịt mà thôi. Làm sao có khả năng? Người này không dám tin kêu sợ hãi, mà Triệu Chính Trạch cũng là cười lạnh. Hắn những năm này tu luyện thiết giáp công, không ngừng lấy đặc thù thảo dược rèn luyện thân thể, làn da đã bảo quang ẩn hiện, vô cùng cứng cỏi. Bình thường võ giả, căn bản không phá được hắn phòng. Đây cũng là hắn dám như vậy liều lĩnh trùng sát lực lượng. Thừa dịp người này sững sờ, Triệu Chính Trạch trường côn làm bộ quét qua, vung mạnh tại nó mặt bên trên. Phình một tiếng, trực khiếu nó ngã xuống đất, không biết sống chết. Chính Trạch, nương tới giúp ngươi. Lúc này, Hoa Nguyễn Vân cũng xách theo một thanh trường kiếm giết tới đây. Nàng trước kia đi theo Triệu Phương Niên tu luyện Cuồng Lãng đao pháp, nhưng cũng không phù hợp. Về sau đổi luyện thứ kiếm thuật, một thân võ nghệ cũng không yếu, theo bên cạnh Triệu Chính Trạch, lại có 4 con chó săn tương trợ, ngược lại cùng những thổ phỉ này giết có đi có về. Chốc lát thời gian sau, bầy thổ phỉ này thậm chí còn mơ hồ có không địch nổi dấu hiệu. Tại thổ phỉ lại chết 2 người sau, Hoa Nguyễn Vân nhìn chiếm cứ ưu thế, lập tức hướng lấy Tiểu Hắc khẽ kêu nói: "Tiểu Hắc, nơi này không sao, đi tìm Niên ca." Nghe vậy, Tiểu Hắc như có điều suy nghĩ, một cái giật xuống trước mắt trên cánh tay thổ phỉ một khối huyết nục, tiếp đó cũng không để ý trên lưng giữ tợn vết thương, hướng về trong núi liền chạy như điên. Trong núi rừng, Triệu Phương Niên dựa vào thân pháp, đã đi tới một chỗ khe núi, mà đuổi giết hắn 2 vị nhất lưu võ giả, giờ phút này chưa theo tới. Kỳ thực, Triệu Phương Niên dựa vào thân pháp, cho dù không địch lại mà chạy, 2 người này cũng là không giết được hắn. Nhưng hắn nguyên cớ dừng lại, cũng là bởi vì hắn biết được, nếu là không đem 2 người này giải quyết, chỉ sợ bọn họ sẽ còn vòng ngược đối phó trong nhà vợ con. Hôm nay, tất yếu phân ra một cái sinh tử. Chỗ này khe núi, 2 mặt đỉnh núi buộc phát bức bách, chính giữa chỉ nhưng tốt. Triệu Phương Niên đi tới nơi này, cũng là muốn mượn cái này áp chế cái kia tinh thông thổ phỉ cường đại, đồng thời, cũng không cần lo lắng 2 mặt thủ địch. Hậu phương, tiếng bước chân dồn dập ẩn hiện, hắn biết 2 tên thổ phỉ muốn đuổi tới. Thấy thế, Triệu Phương Niên trực tiếp nằm trên mặt đất, lăn về một bên, trốn vào phía dưới một cái khe bên trong. Núi rừng này hắn tới không dưới hơn 100 lần, nơi nào có cây, nơi nào có mối nối, hắn cái này thợ săn tự nhiên là nhất thanh nhị sở. Hiện tại, chỉ chờ 2 người kia tới. Triệu Phương Niên ngừng thở, trường đao trong tay nắm chặt, lặng yên chờ đợi. Không bao lâu, tiếng bước chân tiếp cận, 2 người kia nói chuyện với nhau cũng theo đó truyền đến. "Nhị ca, địa thế nơi này chật hẹp, thương pháp của ngươi không tiện thi triển, e rằng người kia cũng là cố tình đem chúng ta dẫn tới. Chúng ta nhưng đến cẩn thận một chút, nhưng không muốn lật thuyền trong mương." "Ân." Tên này vẫn còn có chút não, bất quá, ta đường đường hổ đầu trại nhị đương gia, lại há có thương pháp một loại thủ đoạn. Dứt lời, cái này nhị đương gia cũng là đem trường thương cắm ở một bên núi đá bên trong, từ bên hông rút ra một cây dao găm. 2 người liền thận trọng tại trong cái khe núi này truy đuổi Triệu Phương Niên. Không bao lâu, thông đạo buộc phát chật hẹp, 2 người cũng chỉ có thể một trước một sau mới có thể tiếp tục tiến lên. Bóng đêm lờ mờ, mặc dù có lờ mờ ánh trăng, tại cái này cảnh lá rậm rạp trong rừng cây, 2 người thấy rõ phía trước đã cực kỳ khó nhọc, về phần dưới chân, căn bản cái gì đều nhìn không tới. Ngay tại 2 người xuyên qua một chỗ lờ mờ địa phương lúc, dưới chân dưới núi đá, đột nhiên truyền đến một đạo phá không đao minh. Vù vù đao minh phía sau, lợi nhận bạch phá huyết đục âm hưởng đột nhiên truyền đến. Hậu phương cái kia thấp bé nhất lưu võ giả túi đầu xem xét, chính mình một đoạn bắp chân đã cùng bắp đuổi tách rời. "A, đau sát ta đây, nhị ca, hôn đản này trốn ở phía dưới." Người này kêu đau không thôi, cũng liền tại lúc này, phía dưới Triệu Phương Niên quay cuồng mà ra, trong tay đại đao liên tiếp bổ ra. Cuồng Lãng đao pháp thứ 2, chơi đến ngàn tầng. Đã đánh lén đắc thủ, cái kia Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không rút đi. Hắn phải thừa dịp thế cường công, trước hết giết một người lại nói. Chỉ có như vậy, hắn mới có cơ hội đem 2 tên thổ phỉ toàn bộ chém giết. Chương 57, liên trảm 2 người. Chương 57, liên trảm 2 người. Triệu Phương Niên trốn ở trên đất trong khe hở mượn bóng đêm đột nhiên xuất thủ, thủ đoạn như thế, 2 người này bất ngờ. Nhìn Triệu Phương Niên lần nữa tựa như ác hổ một loại đánh tới, 2 tên thổ phỉ là vừa sợ vừa giận. Cái kia bị thương thổ phỉ đau đớn khó nhịn, mất đi một đoạn bắp chân, khí lực vô pháp ăn cướp, giờ phút này chiến lực giảm phân nửa, hắn hiểu được, hiện tại hắn ắt không là Triệu Phương Niên đối thủ. Cho nên, hắn kinh hô một tiếng phía sau, liền muốn hướng về một người khác sau lưng tránh đi. Mà phía sau nhị đương gia cũng là lòng nóng như lửa đốt, dao găm trong tay hận không thể trực tiếp đâm về mặt Triệu Phương Nghiên. Nhưng chính giữa có đồng bạn ngăn cản, hai bên vách núi lại vô cùng chật hẹp, hai người căn bản là không có cách đổi vị trí. Ngay tại giờ phút này, Triệu Phương Nghiên cái kia lăng lệ lưỡi đao đã giết tới. Dưới tình thế cấp bách, nhị đương gia đành phải nhún người nhảy một cái, dự định trực tiếp vượt qua đồng bạn, từ bên trên thẳng hướng Triệu Phương Nghiên. Gặp cái này, Triệu Phương Nghiên hừ lạnh một tiếng, không có chút nào e ngại. Nhất lưu võ giả giao thủ, thay đổi trong nháy mắt, chớ có nói hắn nhún người bay bọn, coi như hắn theo mặt bên tương trợ, đều không nhất định có khả năng ngăn lại. Chỉ thấy màu trắng bạc đại đao lưỡi khua lên tầng tầng hàn quang, tại cái kia nhị đương gia còn tại không trung thời điểm, nháy mắt tại bị thương thổ phỉ cái cổ ở giữa chợt lóe lên. Nghe nói, binh khí tốc độ chỉ cần rất nhanh, vết thương là sẽ không chảy máu. Triệu Phương Nghiên một đao kia chính là đem hết toàn lực, dùng 12000 cân bắn ra cự lực, mắt thường đều khó mà bắt đến lưỡi đao tồn tại. Cái này bị thương rối tung lên thổ phỉ, tự nhiên vô pháp ngăn cản. Chỉ thấy hắn đôi mắt đột nhiên trừng tròn xoe, tựa như gỗ một loại ngừng chân tại chỗ, không động đậy được nữa. Giờ phút này, cái kia nhị đương gia cuối cùng đánh tới, Triệu Phương Nghiên nâng trên đao gậy, binh khí giao kích, mạnh mẽ khí lực làm cho cả hai liên tiếp lui về phía sau không thôi. Cái kia nhị đương gia một kích không có kết quả, liền vội vàng xoay người nhìn về phía đồng bạn, nhưng lúc này, người kia đã là chết không thể chết lại. Cái cổ ở giữa vết thương, cũng bị thân thể ngã quỵ mà trực tiếp kéo ra, máu chảy như suối. Lao Tam, Lao Tam, hôn trướng, ngươi dám giết Tam đệ ta? Cái này đầu hổ trạch nhị đương gia cuồng nộ tột cùng, buông xuống người kia thi thể sau, liền chỉ vào Triệu Phương Nghiên giận dữ mắng mỏ. Hừ, ngươi muốn giết ta, ta giết ngươi thì thế nào? Nhiều lời vô ích, chịu chết. Triệu Phương Nghiên đương nhiên sẽ không e ngại, trước mắt đối phương chỉ có một người, hắn cái kia lăng lệ thương pháp tại cái này vô pháp thi triển, tự nhiên không phải Triệu Phương Nghiên đối thủ. Vừa dứt lời, hai người rất có ăn ý không nói nhảm, nhộn nhịp nắm chặt binh khí, giết thành một đoàn. Chật hẹp trong khe hở, đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng hai người không ngừng giao kích vũ khí chối nhảy ra tia lửa, thỉnh thoảng có thể thấy rõ tình huống chung quanh, cùng hai người giữ tợn khuôn mặt. Mỗi một lần xuất thủ, hai bên đều có núi đá bắn bay, tốc độ ánh sáng bên trong, sát cơ vô hạn, hung hiểm vô cùng. Một lát sau, Triệu Phương Nghiên cũng là âm thầm kinh ngạc, trước mắt hổ đầu trại nhị đưa ra. Không còn tinh thông vũ khí, dựa vào một cây dao găm rõ ràng còn có thể cùng hắn giằng co không xong, thực lực coi là thật không tầm thường. Một lần liều chiêu sau, hai người tạm thời tách ra, Triệu Phương Nghiên lạnh lùng chất vấn. Ai sai xử ngươi tới giết ta? Nói ra, ta còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Hừ, chỉ bằng ngươi? Nhị đương gia xem thường, hắn thừa nhận Triệu Phương Niên thực lực không tệ, nhưng muốn giết chính mình, tuyệt đối không có khả năng. Hắn tự nhận làm, coi như không địch lại, cuối cùng đào tẩu vẫn là có thể. Miễn là còn sống trở về, sau này về trại, mang theo đỉnh tiêm nhất lưu võ giả đại ca tới trước, nhất định phải Triệu Phương Niên sống không bằng chết. Hai người không nói nhảm, tiếp tục tại khe hở này bên trong chém giết. Hồi lâu sau, hai người thủy chung không làm gì được đối phương, một mực không có kết quả. Gặp cái này, cái kia nhị đương gia cũng là nảy sinh ý lui. Hắn thừa dịp hai người liều mạng lui lại thời điểm kéo dài khoảng cách, tiếp đó trực tiếp dùng cả tay chân leo lên một bên dốc núi. Tiểu tử, hôm nay tính toán ngươi lợi hại, đợi ta về trại tinh dưỡng, chắc chắn lại đến giết ngươi. Muốn đi? Ta nhưng không đáp ứng. Triệu Phương Nghiên đương nhiên sẽ không thả hổ về rừng, hổ đầu trại cái này một ổ cướp hắn sớm có nghe thấy. Nghe nói bầy thổ phỉ này thực lực không tầm thường, trong trại tổng cộng có 3 cái đương gia, đều là nhất lưu võ giả, ngày thường làm sảng làm bậy, chính là bản xứ mưa hại. Trong đó, cái kia đại đương gia đã ở vào đỉnh tiêm nhất lưu võ giả chi cảnh. Một thân khí lực, ít nói cũng có 2-3 cân, bình thường nhất lưu võ giả, vạn bạn không phải là đối thủ. Còn lại hai vị đương gia, cũng đều là không tầm thường nhất lưu võ giả. Hôm nay Triệu Phương Nghiên cùng cái này đầu hổ trạch thổ phỉ chém giết, sau này tất nhiên kết xuống ân oán. Tuy nói cái kia đại đương gia thực lực không tầm thường, nhưng hắn một người, Triệu Phương Nghiên cũng không e ngại. Nếu là lại có nhất lưu trợ thủ, Triệu Phương Nghiên nhưng là khó có thể ứng phó. Cho nên, hôm nay hắn nói cái gì cũng muốn đem cái này nhị đương gia chém giết ở đây. Nhị đương gia tại trong núi rừng băng băng, thấy thế, Triệu Phương Nghiên cười lạnh không thôi. Nếu là so binh khí chiêu thức, hắn có lẽ không bằng đối phương, nhưng nếu so thân pháp, cái này nhị đương gia có thể so sánh Triệu Phương Nghiên kém xa. Chỉ thấy Triệu Phương Nghiên tứ chi phục địa, dùng cả tay chân, tại trong núi rừng tựa như mãnh hổ đu tập, thoải mái đuổi kịp đối phương. Mà cái này nhị đương gia vốn định bỏ chạy, nhưng gặp chính mình chạy không qua, đành phải hướng về vừa mới bứt bỏ trưởng thương địa phương chạy đi. Triệu Phương Nghiên đương nhiên sẽ không để hắn như mong muốn, hai người liền tại cái này trên núi hoang vừa đánh vừa chạy, quyết liệt mà phần. Không bao lâu, cái này nhị đương gia quả thực là liều mạng chịu Triệu Phương Nghiên hai đao, đi tới bứt bỏ trưởng thương địa phương. Nhưng ngay tại hắn vừa muốn cầm vũ khí lên lúc, phía trước một đạo hắc ảnh đột nhiên chạy tới. Giữ tợn răng nanh bên trong, thanh hôi chi khí phả vào mặt, đây chính là chạy tới tiểu hắc. Xuất sinh, tự tìm cái chết. Nhị đương gia nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức liền muốn ám sát tiểu hắc. Bất quá Triệu Phương Nghiên giờ phút này cũng từ phía sau chạy đến. Gặp tiểu hắc tới trước tương trợ, hắn liền biết được, hôm nay thổ phỉ này, hẳn phải chết không nghi ngờ. Người này đang muốn đâm về tiểu hắc trái tim, Triệu Phương Nghiên sẽ không khiến cho đạt được. Trường đao trong tay nổ bổ, thẳng đến sau gót của hắn. Tiểu tặc, chịu chết. Sát cơ mãnh liệt đánh tới, cái này nhị đương gia nhìn lại, chỉ thấy cái kia lưỡi đao thẳng bước mặt, trực khiếu hắn sắp nứt cả tim gan. Không thể làm gì phía dưới, hắn chỉ có thể trở tay lại làm ngăn. Hắn chưa nhặt lên trường thương, đao cùng dao găm, tự nhiên là đao chiếm được phong. Lại thêm người này vội vàng ngăn cản, khó mà phát lực, một tiếng đao cắt phía sau, người này đang nhanh lùi lại 3 bước. mà tiểu hắc vừa bạn giết tới, mùi tanh miệng lớn một lần hành động cắn vào cổ họng của hắn. Chỉ thấy tiểu hắc đột nhiên hất lên, răng nhọn xé rách cái cổ, đỏ thấm máu tươi phun ra ngoài, nhuộm đỏ tiểu hắc đầu. Cái kia nhị đương gia, giờ phút này cuối cùng vô lực phản kháng, một lát sau, cả viên đầu đều bị tiểu hắc kéo đứt, lan thật là xa. Thổ phỉ đã chết, trong lòng Triệu Phương Niên thoải mái và phần, hắn gọi quá nhỏ đen, không có chút nào ghét bỏ nó lông dính đầy vết máu, thân mật ôm lấy nó. Có tiểu hắc loại này tinh quái trợ thủ, mới là ta Triệu gia chỗ dựa lớn nhất. Nếu không phải tiểu hắc, hôm nay Triệu Phương Niên e rằng vô pháp giết chết thổ phỉ này, có như vậy một cái cao đẳng tinh quái trợ thủ, ngang nhau thực lực võ giả, Triệu Phương Niên đều có thể tùy tiện chém giết. Hai người đã chết, Triệu Phương Niên không biết trong nhà tình huống, nóng lòng về nhà. Hắn lập tức đem hai người này thi thể tìm kiếm một lần, tìm ra chút ít ngân phiếu sau, liền đem hai người vũ khí giấu tại sau lưng. Tiểu hắc, đi, nhanh về nhà. Chương 58, hai cái nguyên nhân chương 58, hai cái nguyên nhân hướng trong nhà tiến đến trên đường, Triệu Phương Niên một chút liền nhìn thấy tiểu hắc trên lưng giữ tợn vết thương. Vết thương cực sâu, thỉnh thoảng thấy bạch cốt, may mắn tiểu hắc sinh mệnh lực tràn đầy, không có nguy hiểm đến tính mạng. Giờ phút này, Triệu Phương Niên đối hổ đầu trại thổ phỉ sát ý bộc phát cường liệt. Đồng thời, hắn cũng minh bạch, hôm nay những thổ phỉ này nguyên cớ tới trước, hơn phân nửa cũng đều là cái kia Vương Thế Bằng thủ bút. Kỳ thực, Vương Thế Bằng sẽ tìm người trả thù, Triệu Phương Niên sớm có dự liệu, hắn cũng làm tốt ứng đối phiền toái chuẩn bị. Hành động hôm nay, cũng coi là dùng cây dọa khỉ, để cái kia Vương gia sau này không dám như thế nào. Hổ đầu trại loại này thực lực võ giả, chỉ sợ cũng là hắn có khả năng mời tới tối cường ác ôn. Đã hôm nay nguy cơ đã trừ, ngày ấy sau, cái kia Vương Thế Bằng tất nhiên không còn dám có động tác gì. Bất quá, Triệu Phương Niên đã quyết định chủ kiến, không có khả năng thả tên này, nhất định phải mau chóng đem nó diệt sát, đem cái kia Vương gia diệt tộc, chấm dứt hậu hoạn. Cái kia Vương Thế Bằng cuộn tròn tại trong huyện thành, Vương gia thế lực cũng là thầm căn cố đế, muốn trừ bỏ, còn đến muốn cái sách lược vẹn toàn. Chờ đến chuyện hôm nay, Triệu Phương Niên nhưng muốn thật tốt suy nghĩ một phen. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Triệu Phương Niên lo lắng trong nhà vợ con, mãnh hổ hạ sơn quyết thi triển đến cực hạn, cho dù là tiểu hắc, đều theo không kịp tốc độ của hắn. Trong chốc lát, hắn liền chạy về mãng thôn, nhưng hắn phóng nhãn xem xét, những cái kia nhị lưu thổ phỉ hơn phân nửa đều đã bị Triệu Chính Trạch cùng Hoàng Nguyễn Vân giải quyết. Còn lại hai cái thổ phỉ đã bị hai người cùng ba đầu bạch long khuyển bao bọc vây quanh, đào thoát không được. Triệu Phương Niên nhún người nhảy một cái, tại không trung thời điểm, trực tiếp cầm trong tay cầm nhị đương gia trường thương đột nhiên ném đi. Chỉ nghe vèo một tiếng, trường thương chợt lóe lên, đâm vào một tên lồng ngực thổ phỉ, khiến cho ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Còn lại một người, ngay tại chỗ quỳ đất cầu xin tha thứ, hô to tha mạng. Thừa dịp ba cái bạch long khuyển vây quanh cái cuối cùng thổ phỉ, Hoàng Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Trạch cũng đi tới bên cạnh Triệu Phương Niên. "Cha, ngươi không sao chứ? Niên ca, ngươi nhưng bị thương?" Triệu Phương Niên nghe vậy, đi tới. "Không sao, ta cũng vô hại thế, cái kia hai cái tiểu tặc đã bị ta chém giết, các ngươi nhưng có bị thương." "Niên ca, chúng ta cũng không có việc gì, chỉ bất quá bốn con chó săn thương thế không nhẹ. Đều trách những cái này đáng hận thổ phỉ." Hoàng Nguyễn Vân biết được Triệu Phương Niên hữu kinh vô hiểm, lập tức yên lòng, chỉ bất quá quay đầu nhìn thấy bốn con chó săn vết thương chồng chất, nàng cũng là cực kỳ đau lòng. Cái này bốn con chó săn cùng nàng cũng cực kỳ thân mật, nàng tự nhiên lòng có không bỏ. Triệu Phương Niên vỗ nhẹ nó lưng, hơi chút an ủi, theo sau liền đi tới cái kia cầu xin tha thứ thổ phỉ trước mặt. "Vị này hảo hán, ta chẳng qua là hổ đầu trại một cái tiểu lâu la, ta vô tâm hại ngươi a. Cầu ngươi tha ta một mạng." Không để ý đến thổ phỉ, Triệu Phương Niên chất vấn, nói: "Lần này đêm khuya tới trước tập sát ta Triệu Trạch, các ngươi là bị ai sai xử?" "Ta, việc này ta cũng không hiểu rõ tình hình, đều là nhị đương gia tạm thời khởi ý." Nghe đến đó, Triệu Phương Niên lông mày dựng lên, trường đao trong tay khẽ quét mà qua, đưa người này đoạn đường. Người này nói 89/10 là thật, mặt khác trong lòng Triệu Phương Niên cũng có đáp án, đã như vậy, nhiều lời vô ích, trực tiếp chém là được. "Chuyện hôm nay, chúng ta trở về tĩnh dưỡng một phen, mau chóng để bốn đầu chó săn khôi phục thương thế. Cái kia hổ đầu trại còn có một vị đương gia, nói không chắc sẽ tới trước trả thù." Mang thôn đột ngột gặp thổ phỉ giả tập, chuyện này tại Bình An huyện náo động lên không nhỏ động tĩnh. Vốn là đại tai năm, dân chúng lầm than, lại náo loạn như vậy một kiện tai họa, nếu là việc này tầm tầm báo cáo, cuối cùng rơi vào trong triều đình, cái kia Bình An huyện huyện lệnh Trần Đan, hoạn lộ nhưng là chịu đến ảnh hưởng tới. Cho nên, làm sĩ đồ của mình, Trần Đan tại biết được việc này phía sau, mặt ngoài vô cùng tức giận, hắn lập tức điều khiển quan sai, tăng cường tuần tra. Mặt khác còn phái bộ khoái lưu thủ ngoài thành nông thôn, dùng cho để phòng đạo tặc. Bất quá, huyện nha bộ khoái phần nhiều là tam lưu võ giả, bộ đầu cũng bất quá nhị lưu võ giả, nhất lưu võ giả, ít càng thêm ít. Lại thêm nhân thủ không đủ, dạng này chiến trận, để phòng đạo tặc cũng bất quá là mặt ngoài thời gian mà thôi. Cái kia Trần Đan hình như cảm thấy cách làm như vậy còn không đủ đã định dân tâm, hai ngày sau liền dòng chống khua chiêng tới trước mãng thôn cứu tế một phen, thuận tiện thăm hỏi một thoáng Triệu Phương Niên. Đối mặt Trần Đan đối thổ phỉ hỏi thăm, Triệu Phương Niên giả ý cũng không hiểu rõ tình hình, chỉ coi là đạo tặc cướp bóc cử chỉ. Đồng thời, hắn còn cố ý giả bộ như trọng thương răng dấp, còn tại cổ tay, lồng ngực nhiều chỗ cuốn lên băng vải, dáng dấp cực kỳ thê thảm, để cái kia huyện lệnh Trần Đan tin tưởng không nghi ngờ. Trần Đan rời đi thời điểm, thậm chí còn để Triệu Phương Niên chớ có quan tâm khí huyết ra cầm bán một chuyện, hắn sẽ phái người hỗ trợ. Như vậy, Triệu Phương Niên trọng thương một chuyện, liền truyền đến trong huyện thành. Thời gian qua đi 3 ngày, tại trong thành học Triệu Chính Xuyên mang theo tiểu thải vội vàng chạy về trong nhà. Vừa vào cửa, hắn liền vội vàng gọi vào Triệu Phương Niên sư phòng. "Cha, ngươi thế nào cha? Ta tại trong thành nghe nói, bản gia bị thổ phỉ dạ tập, ngươi bị trọng thương." Triệu Chính Xuyên tuy là chỉ có 9 tuổi, nhưng ngày bình thường nhìn xem rất là trầm ổn, nhưng hôm nay lại lộ ra dị thường bối rối. Hắn ghé nhào vào bên cạnh Triệu Phương Nghiên, nhìn trên người hắn trói băng vải, trong mắt không kềm nổi lã chã rơi lệ. Triệu Chính Trạch hai ngày này lo lắng thổ phỉ sẽ lại đến, cũng không trở về võ quán, vừa bận tại Triệu Phương Nghiên cái này. Nay lại nhìn thấy Triệu Chính Xuyên bộ dáng như thế, hắn nhịn không được trêu ghẹo. "Chính Xuyên, ngươi đây là thế nào chuyện quan trọng, bình thường nhưng chưa bao giờ gặp ngươi bộ dáng như thế." "Đại ca, ngươi coi là thật ý chí sắt đá, cha đều dạng này, ngươi còn có tâm tình nói đùa." Thấy thế, Triệu Phương Nghiên cũng không đành lòng lừa gạt Triệu Chính Xuyên, mà là đem hắn kéo đến bên người, cũng mở ra trên mình băng vải, lộ ra vô hại thân trên cho hắn nhìn một chút. Triệu Chính Xuyên thấy thế, trong mắt tràn đầy khó hiểu. "Cha, ngươi đã không sao, vì sao giả bộ như trọng thương?" Luốt luốt đầu Triệu Chính Xuyên, Triệu Phương Nghiên vừa muốn giải thích, Triệu Chính Trạch liền không nhịn được vượt lên trước mở miệng. "Hừ hừ, Chính Xuyên, ta tới nói cho ngươi đi." Lập tức, Triệu Chính Trạch liền hướng Triệu Chính Xuyên giải thích đến Triệu Phương Nghiên cố tình như vậy nguyên nhân. Sớm tại giết sạch thổ phỉ đêm đó, Triệu Phương Nghiên sau khi về nhà, liền làm một cái quyết định cáo chi vợ con, đó chính là cố tình giả bộ như trọng thương. Hắn biết thổ phỉ dạ tập mắng đôn, việc này tất nhiên sẽ tại Bình An huyện náo ra phong ba không nhỏ, đến lúc đó cũng chắc chắn sẽ có quan sai tới trước. Cái kia Triệu Phương Nghiên giả ý trọng thương, liền có thể thông qua quan sai chuyển miệng ra ngoài. Nguyên cớ như vậy, cũng là có hai cái nguyên nhân. Thứ nhất, là Triệu Phương Nghiên muốn thử xem có thể hay không đem hổ đầu trại đại đương gia dẫn tới. Cái kia đại đương gia chính là đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, thực lực không tầm thường, nếu là trực tiếp cùng Triệu Phương Nghiên động thủ, Triệu Phương Nghiên tất nhiên không phải là đối thủ. Nhưng chớ có quên, Triệu gia chỗ lợi hại, vẫn là tại năm cái tinh quái. Cái này năm cái tinh quái viễn siêu nhị lưu võ giả, thực lực bất phàm, có bọn chúng hỗ trợ, cho dù cái kia hổ đầu trại đại đương gia thực lực không tầm thường, chỉ cần dám đến, Triệu Phương Nghiên cũng chắc chắn đem nó chém giết. Nếu là không đến, sau này tiếp tục phát triển một đoạn thời gian, lại có một hai cái nhất lưu võ giả xuất hiện, chỉ sợ cũng cực kỳ phiền toái. Thứ hai, Triệu Phương Nghiên là muốn cho người ngoài biết được, gần đây thời gian, hắn cơ hồ không có chiến lược. Cứ như vậy, hắn nếu là xuất thủ đối phó cái kia Vương Thế Bằng, cho dù cái kia Vương gia sẽ đối với hắn có hoài nghi, cũng tìm không thấy hắn động thủ chứng cứ. Đây cũng là hắn giả ý bị thương nguyên nhân. Minh bạch phía sau, Triệu Chính Xuyên nhíu chặt lông mày. "Cha, cái kia Vương gia Vương Thế Bằng như vậy đáng giận, ngươi nhưng có biện pháp đối phó hắn?" Thanh âm Triệu Chính Xuyên trầm thấp, tuổi còn nhỏ, tại biết được cựu địch mưu hại chính mình thời điểm, trên mặt cũng lộ ra âm tàn sát ý thấy thế, trong lòng Triệu Phương Nghiên hơi có rung động. Trưởng tử tính khí thẳng thắn thô kệch, nhị tử thì là tàn nhẫn tinh khí, khác biệt coi là thật không nhỏ. "Chính Xuyên, việc này ngươi chớ có lo lắng, ta đã nghĩ đến chủ kiến, đồng thời, ta có niềm tin rất lớn, để cái kia Vương Thế Bằng chết xuất kỳ bất ý, đồng thời, cùng bạn gia không có quan hệ." Nghe nói như thế, huynh đệ hai người liếc nhau, mặc dù không hiểu phụ thân có cái gì kế hoạch, nhưng cũng đều không có hỏi nhiều. Biết được phụ thân không sao, Triệu Chính Xuyên yên lòng. Hắn như là chợt nhớ tới chuyện gì một loại, hướng lấy Triệu Phương Nghiên hưng phấn nói: "Cha, hài nhi quên nói cho ngươi biết, ta cảm ngộ thiên địa linh khí hồi lâu, cuối cùng tại 5 ngày phía trước, cảm giác được linh khí chỗ tồn tại." Nghe vậy, Triệu Phương Nghiên đột nhiên đứng dậy, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. "Chính Xuyên, ngươi lời ấy thật chứ?" "Cha, việc này thiên chân bản xác." Chương 59, thân mang linh căn, săn giết kế hoạch. Chương 59, thân mang linh căn, săn giết kế hoạch. Tốt. Liền kêu ba tiếng hảo, Triệu Phương Nghiên hưng phấn bắt được bả vai của Triệu Chính Xuyên, trong mắt tràn đầy vui sướng. Có thể dùng nạp linh thổ tức công bên trong phương pháp cảm nhận được linh khí, cái kia Triệu Chính Xuyên tất nhiên là nắm giữ linh căn. Sau này, hắn cũng có thể thổ nạp linh khí, đắc đạo thành tiên. Chờ đến tu vi thâm hậu, Triệu gia liền có thể nhất phi trùng thiên, đừng nói cái này nho nhỏ Bình An huyện, coi như là toàn bộ Tân Quốc, nói không chắc đều có thể chiếm cứ một chỗ cắm rủi. Bất quá, Triệu Phương Nghiên biết rõ, cho dù là tiên nhân, tại trưởng thành phía trước, vẫn như cũng là phi thường yếu ớt. Tỷ như bạn tốt của hắn Trương Nhất Đao, tuy nói đã ban đầu đến tiên pháp, nhưng vẫn là chết tại võ giả trong tay. Cho nên, Triệu Phương Nghiên lúc này liền trịnh trọng nhìn xem Triệu Chính Xuyên. "Chính Xuyên, ngươi tuy là thân mang linh căn, nhưng thế đạo này nhân tâm hiểm ác, tại không có tu luyện ra lợi hại tiên pháp phía trước, không cần thiết muốn đem chính mình nắm giữ linh căn sự tình cáo chi người ngoài, để tránh đưa tới họa sát thân." Nhìn xem sắc mặt nghiêm túc Triệu Phương Nghiên, Triệu Chính Xuyên nặng nề gật đầu. "Cha, ngươi yên tâm, hài nhi tuyệt đối sẽ không hướng người ngoài lộ ra nửa điểm." Triệu Phương Nghiên vừa ý gật đầu một cái, theo sau nhìn về phía một bên Triệu Chính Trạch. "Chính Trạch, Chính Xuyên tính khí trầm ổn, ta đối với hắn yên tâm, ngươi cái này lỗ mãng tính khí, sau này nhưng chớ đem việc này chọc ra." Triệu Chính Trạch bất đắc dĩ gãi gãi đầu. "Cha, ngươi cứ yên tâm đi, loại này quan hệ đến bản gia sinh tử sự tình, ta nhưng không dám nói lung tung." "Đúng rồi cha, không có linh căn thật không thể tu luyện a." Trên mặt Triệu Chính Trạch hơi có thất lạc, hiển nhiên hắn tu luyện tiên pháp tới bây giờ không có hiệu quả, cũng minh bạch chính mình không có linh căn. Thấy thế, sắc mặt Triệu Phương Nghiên hờ hững. "Chính Trạch, chớ có suy nghĩ nhiều, cho dù không có linh căn, phàm nhân tại võ đạo một đường cũng có thể có thực lực không tầm thường. Sau này ngươi liền cùng vi phụ cùng nhau nghiên cứu võ đạo, lớn mạnh ta Triệu gia." Biết được Triệu Chính Xuyên nắm giữ linh căn phía sau, Triệu Phương Nghiên liền đem lúc trước theo Trương Nhất Đao di vật bên trong lấy được linh thạch đều giao cho hắn. Bình An huyện là linh khí đất nghèo, không có linh thạch khó mà tu luyện, chỉ có tiêu hao linh thạch mới có thể mau chóng bước vào tiết lộ, đột phá luyện khí tầng 1. Bất quá cho Triệu Chính Xuyên linh thạch không nhiều, chắc hẳn không bao lâu liền sẽ hao hết. Triệu Phương Nghiên ngày trước kế hoạch làm chút ngọc thạch châu đáo suy nghĩ, cũng muốn mau chóng chắc chắn. Về phần Triệu gia người khác, cho tới nay đều không có cảm nhận được linh khí, chỉ sợ cũng đều không có linh căn, không cần lại tiếp tục thử nghiệm. Triệu Phương Niên đem Triệu Chính Xuyên nắm giữ linh căn một chuyện cảnh cáo người nhà một phen sau, Triệu gia liền lại khôi phục bình tĩnh. Triệu Phương Niên giả bộ như trọng thương, chờ đợi gần tới sau một tháng, Mãng thôn vẫn như cũ gió êm sóng lặng, không có tình huống gì. Một màn như thế, ngược lại để Triệu Phương Niên có chút kinh ngạc. Hắn vốn cho rằng chính mình trọng thương tin tức lưu truyền ra đi, cái kia hổ đầu trại đại đương gia 89/10 sẽ tới trước báo thủ. Nhưng đi qua một tháng, hắn vẫn như cũ không có tới, có thể thấy được, người này cũng là vô cùng cẩn thận người. Hai vị nhất lưu võ giả chết tại trong tay Triệu Phương Niên, chỉ sợ hắn cũng minh bạch Triệu Phương Niên thực lực không tầm thường, không dám tùy tiện mạo hiểm. Cứ như vậy, ngược lại làm cho Triệu Phương Niên sốt ruột. Cái này hổ đầu trại đại đương gia cẩn thận như vậy, mà Triệu gia hiện tại cùng đối phương kết thủ, xem ngày sau sẽ còn là phiền phức. Bất quá binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, một cái nhất lưu thực lực thổ phỉ, Triệu Phương Niên cũng sẽ không quá mức e ngại. Chỉ đợi sau đó lại tìm cơ hội đối phó hắn. Mặt khác, cái kia Vương Thế Bằng cũng không có gì động tĩnh, Triệu Phương Niên đã để hai đứa con trai quay trở về huyện thành học luyện võ. Đồng thời, cũng để cho Triệu Chính Xuyên thả ra tiểu thải bí mật quan sát Vương Thế Bằng tình huống. Vương Thế Bằng đại bộ phận đều chờ trong nhà, thỉnh thoảng đi hàng thịt đi lại, không có chuyện gì khác. Biết được cái tin tức này, Triệu Phương Niên suy đoán, khả năng là hổ đầu trại hai vị đương gia thân chết, hắn lo lắng thổ phỉ sẽ giận lây sang hắn, một mực không dám ra thành. Không ra khỏi thành, Triệu Phương Niên muốn lặng yên không tiếng động chơi chết hắn là không thể nào. Vương Thế Bằng dám thu mua thổ phỉ hại hắn, thù này không đội trời chung, cho dù Triệu gia không sao, Triệu Phương Niên cũng không có ý định thả hắn. Tại tiếp tục chờ đợi sau một tháng, Triệu Phương Niên cuối cùng quyết định hành động. Ngày hôm đó đêm khuya, hắn đổi lên toàn thân áo đen, lẻ loi một mình vọt vào trong núi rừng, hướng về Mãng Sơn đỉnh núi tiến đến. Mà Mãng Sơn đỉnh núi chính là hắn Vương Thế Bằng lợi dụng Lý Hữu Điển trôi chiếm đoạt Mãng thôn mảng lớn khu vực săn bắn. Vương Thế Bằng chiếm lấy khu vực săn bắn, giáp danh đều có vẻ mắt tiêu ký, dùng để vòng họa lãnh địa. Ngày bình thường, khu vực săn bắn bên trong còn có hắn Vương gia hộ viện tuần tra, để phòng người khác đi quá giới hạn. Sớm tại Triệu Phương Niên còn không phải võ giả thời điểm, tại trên núi này đi săn, chỉ là tới gần cái này khu vực săn bắn, liền bị cái kia Lý Hữu Điển đục mã xua đuổi. Có thể thấy được cái này Vương Thế Bằng hành sự bá đạo, đối nhân xử thế tham lam. Tới gần khu vực săn bắn, Triệu Phương Niên xa xa liền nghe, khu vực săn bắn bên trong thỉnh thoảng có tuần tra võ giả đi lại. Thấy thế, hắn cũng không lo lắng, chỉ là đột nhiên dùng tứ chi phục địa, thân thể giống như mãnh hổ một loại phủ phục xuống tới. Theo sau, hắn đột nhiên tại trong núi rừng tập kích bất ngờ, tốc độ cực nhanh, nhưng lại lặng yên không một tiếng động. Cái kia chỗ không xa tuần tra võ giả, nửa điểm động tĩnh đều không có nghe được. Trong chốc lát, Triệu Phương Niên đã đi sâu cái này khu vực săn bắn bên trong. Vương Thế Bằng chiếm lấy khu vực săn bắn cực lớn, cơ hồ là toàn bộ Mãng Sơn đỉnh núi, khu vực săn bắn bên trong thu săn không ít, tài nguyên phong phú. Triệu Phương Niên tại trong đó đi lại, dựa vào vượt trội thính giác cùng lão đạo săn bắn kinh nghiệm, rất nhanh liền phát hiện một cái ở trong động nghỉ ngơi gấu ngựa. Cái này gấu ngựa hình thể to lớn, lặng lẽ đi vào sơn động. Triệu Phương Niên nhìn thấy phía sau, cũng là thần sắc căng thẳng. Gấu ngựa loại này dã thú tại Mãng Sơn cực kỳ hiếm thấy, không nghĩ tới trên đỉnh núi này còn có một cái. Loại này dã thú chỉ cần trưởng thành, khí lực lớn, cho dù là nhất lưu võ giả, cũng không dám khinh thường. Tuy là Triệu Phương Niên không dám khinh thường, nhưng mà nghiêm túc, chơi chết cái này gấu ngựa cũng không khó khăn. Nhưng Triệu Phương Niên hôm nay tiềm nhập Vương Thế Bằng khu vực săn bắn, cũng không phải làm săn giết nơi này dã thú. Chỉ thấy ngón tay hắn xa xa chỉ vào ngủ say gấu ngựa, trong lòng hơi động. Phàm thú trưởng thành gấu ngựa, sở trường chém liệt, kháng lực kéo dài, tiêu hao một tia linh quang nhưng điểm hóa làm đê đẳng tinh quái, có thể lựa chọn phương hướng có, cuồng bạo, thông minh. Không tệ, Triệu Phương Niên đêm khuya tới trước, mục đích đúng là muốn tại Vương Thế Bằng khu vực săn bắn bên trong, điểm hóa một cái hung manh dã thú. Tông hùng bản liền hung tàn, chém giết năng lực cực mạnh, điểm hóa trở thành đê đẳng tinh quái, tự nhiên càng mạnh. Đến lúc đó, tại cái này khu vực săn bắn bên trong tàn phá bốn phía, chắc hẳn cái này khu vực săn bắn tất nhiên động tĩnh không nhỏ, hắn Vương Thế Bằng thủ hạ cũng chắc chắn tử thương thảm trọng. Mặt khác, thế nhân đều biết tinh quái thưa thớt, huyết đục đại bổ. Cho dù là đê đẳng tinh quái, cũng có thể hấp dẫn không ít võ giả. Chỉ cần Triệu Phương Niên thả ra tin tức, cái này Mãng Sơn chắc chắn sẽ có không ít võ giả tới trước tranh sát cái này đê đẳng tinh quái gấu ngựa. Cái kia Vương Thế Bằng xem khu vực săn bắn làm độc chiếm, tất nhiên sẽ nhịn không được tới trước ngăn cản người ngoài, cũng đích thân săn giết cái này hắc hùng. Đến lúc đó Vương Thế Bằng rời khỏi huyện thành, hơn nữa lại nhiều người phức tạp, hẳn là Triệu Phương Niên động tác thời cơ tốt nhất. Đến lúc đó hắn chỉ cần âm thầm ra tay, sau đó lại dùng trọng thương chưa lành đặt mình vào bên ngoài, liền có thể thoải mái tẩy thoát hiểm nghi. Cái này liền là hắn suy nghĩ đã lâu kế hoạch. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên nhìn trước mắt gấu ngựa, suy tính nên lựa chọn loại nào điểm hóa phương hướng. Quá mức thông minh vô dụng, cái này gấu ngựa càng bù về, nào đến mới sẽ càng lợi hại. Dùng quân bạo điểm hóa, chắc hẳn hiệu quả càng. Vương Thế Bằng a, vì ngươi ta không tiếc tiêu hao một tia gia tộc linh quang, ngươi nhưng muốn thật tốt hưởng thụ trận này săn giết. Điểm hóa. Triệu Phương Niên tâm thần hơi động, khiếm quyết vạn thú bi bên trên, 40 sợi gia tộc linh quang đột nhiên thiếu đi một tia, cũng tại trong tay Triệu Phương Niên tạo thành thực chất, bay vào đến ngủ say gấu ngựa trên mình. Chờ đến linh quang nhập thể, gấu ngựa toàn thân chấn động, vốn là thân thể to lớn, đột nhiên tăng trưởng rất nhiều. Không chỉ như vậy, nó cái kia răng nhọn, móng nhọn đều biến đến bộc phát dữ tợn. Hống kèm theo gầm lên giận dữ, gấu ngựa đột nhiên thức tỉnh. Triệu Phương Niên thấy thế, đột nhiên cầm lấy một khối đá vụn, bèo một tiếng đập vào trên đầu của nó. Chờ đến gấu ngựa quay đầu, Triệu Phương Niên đã biến mất không còn tăm tích. Theo sau, cái này gấu ngựa cùng tính đại phát, tại cái này Mãng Sơn trên đỉnh núi, tàn phá bốn phía lên. Chương 60, thù mới nợ cũ chương 60, thù mới nợ cũ ngày thứ hai giữa trưa, trong Bình An huyện thành, đột nhiên truyền ra một đầu tin tức, tại mỗi cái quán rượu trong quán trà làm đến không ít thực khách nói chuyện với nhau. Có nghe nói không? Huyện bên ngoài cái kia vắng vẻ Mãng Sơn bên trên, nghe nói ra một đầu thành tinh đại hùng.
A,
có chuyện như thế. Truyền ngôn thành tinh dã thú liền sẽ nắm giữ thủ đoạn lợi hại, khả năng là chém giết, khả năng là linh tính, mấu chốt nhất vẫn là huyết đục của bọn nó đối với võ giả mà nói, nắm giữ đại bổ hiệu quả. Đối với võ giả đại bổ, cái kia trong thành khí huyết thực thì không phải cũng có loại hiệu quả này, chẳng lẽ cái kia cửa hàng bán đều là tinh quái?
Khí huyết thực.
À, cái kia khí huyết thực thì tuy có bổ sung khí huyết hiệu quả, nhưng nhiều lắm thì chút bí pháp nuôi dưỡng gia cầm, cùng tinh quái so sánh, nhưng kém quá nhiều. Nghe nói cho dù là đê đẳng tinh quái, huyết nục có khí huyết chi lực, liền có thể để một vị nhị lưu võ giả khí lực đột nhiên tăng mạnh, nếu là đỉnh tiêm nhị lưu võ giả, khiến cho đột phá nhất lưu, cũng không phải không khả năng.
Vê đút hoặc vê đút.
Tinh quái huyết nục lại có hiệu quả như thế.
Cái kia chúng ta còn chờ cái gì?
Mau tới núi săn bắn a.
Ha ha, săn giết tinh quái.
Bất tỉnh đầu chó của ngươi.
Tinh quái thủ đoạn phi phàm, cái kia Mãng Sơn bên trong tinh quái thế nhưng đại hùng, chém giết năng lực càng mạnh, như vậy tinh quái, e rằng chỉ có nhị lưu, thậm chí là nhất lưu võ giả mới có thể có năng lực săn giết.
Không tệ, người ta loại này tam lưu võ giả cũng không tính thợ săn, vẫn là chớ có ý nghĩ gì.
Các ngươi không dám động thủ, nhưng ta nghe nói trong thành có không ít nhị lưu, nhất lưu võ giả đã độc thân, không biết rõ cái này đê đẳng đại hùng tinh cuối cùng sẽ rơi vào tay người nào.
Mãng Sơn bên trong ra hùng tinh một chuyện, nguyên cớ có thể nhanh như vậy tại trong huyện thành truyền ra, đương nhiên vẫn là Triệu Phương Niên thủ đoạn. Hắn sáng sớm liền chạy tới huyện thành, che khuất khuôn mặt sau, tiêu chút ngân lượng tìm chút ăn mày tuyên dương khắp trốn việc này. Nếu là không làm như thế, e rằng tin tức này cuối cùng sẽ bị vương gia đè xuống tới. Mà trong thành lưu truyền sôi sùng sục, vương gia tự nhiên cũng đã sớm biết được việc này.
Lúc này, vương gia trong đại viện một chỗ trong sương phòng, Vương Thế Bằng chính giữa nhìn xem trước mặt một vị thân có vết máu, chưa tỉnh hồn võ giả.
Cái gì?
Cái kia hùng tinh rõ ràng lợi hại như vậy, ta lưu tại khu vực săn bắn bên trong hơn 10 tam lưu võ giả, tử thương hầu như không còn, liền ngươi một cái trở về.
Đúng vậy a thiếu gia.
Cái kia hùng tinh lực lớn vô cùng, thân thể to lớn, da dày thịt béo, chúng ta những cái này tam lưu võ giả, căn bản không phải đối thủ.
Được rồi, việc này ta đã biết, ngươi đi xuống trước đi.
Vương Thế Bằng phất phất tay, ra hiệu người này rời đi trước.
Sau đó, hắn liền nhíu mày nhìn về phía một bên lão buộc.
Buổi sáng nghe nói Mãng Sơn bên trên ra hùng tinh ta còn không tin, không nghĩ tới coi là thật như vậy, ngươi xem thế nào là hảo.
Vương Thế Bằng giờ phút này rất là giàu gì, hắn sáng sớm liền nghe nói việc này, chỉ bất quá người ngoài nói tới hắn cũng không tin tưởng. Cho đến hắn vương ra hộ viện chạy về cáo chi, hắn mới không thể không tin.
Thiếu gia, tinh quái hiếm thấy, giá trị xa xỉ, lại tại ta vương ra khu vực săn bắn xuất hiện, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn đem nó săn giết.
Nói không chắc còn có thể có giúp ngài hàng thị sinh ý bất quá, việc này chẳng biết tại sao sẽ náo đến xôn xao, nếu không phải như vậy, ta vương ra lớn nhưng chậm rãi vây giết.
Trước mắt ta nghe nói có không ít võ giả tiến đến Mãng Sơn chuẩn bị săn bắn, nơi đó tuy là ngài khu vực săn bắn, thế nhưng chút võ giả mỗi cái thực lực không tầm thường, chỉ sợ sẽ không quan tâm. Cho nên, ta cảm thấy ngài vẫn là phải nhanh một chút phái người, săn giết con gấu này tinh, để tránh chậm thì sinh biến.
Nghe đến đó, Vương Thế Bằng cũng là gật đầu một cái, nhưng một lát sau, hắn lần nữa nhíu mày, hình như có cái gì kiêng kỵ.
Thấy thế, người lao buộc kia cũng là có phát giác.
Thiếu gia, người là lo lắng.
Hổ đầu trại thổ phỉ, vẫn là cái kia Triệu Phương Niên.
Triệu Phương Niên đoán không sai, những ngày này Vương Thế Bằng ít giao du với bên ngoài, tự nhiên là bởi vì hổ đầu trại hai đại đương gia chết bởi trong tay Triệu Phương Niên. Lúc đầu hổ đầu trại thổ phỉ chết hết, hắn liền biết được hổ đầu trại còn lại thổ phỉ chắc chắn tìm hắn gây phiền phức.
Cuối cùng, việc này cũng là bởi vì hắn mà lên.
Mặt khác, hắn không tiếp thỉnh cầu thổ phỉ, rõ ràng không thể chơi chết Triệu Phương Niên, cũng để cho hắn có chút bất ngờ.
Hắn cũng minh bạch, Triệu Phương Niên 89 phần 10 có thể đoán được hắn là người giật dây. Cho nên cho dù Triệu Phương Niên tựa như bị trọng thương, hắn cũng không dám tiếp tục như thế nào.
Huyện lệnh Trần Đan đoạn thời gian này thế nhưng lên tiếng, muốn chỉnh lý Bình An huyện trị an, lúc này nếu là sinh thêm sự cố, chỉ sợ cũng phải dẫn đến Trần Đan truy đến cùng.
Ai, hổ đầu trại thổ phỉ là một, cái kia Triệu Phương Niên là hai, không nghĩ tới ta mời cái thổ phỉ, thế mà lại đem cả hai đều đắc tội.
Cái kia hổ đầu trại thổ phỉ cũng là phi hổ, hai vị nhất lưu võ giả liên thủ, rõ ràng đều không thể chơi chết Triệu Phương Niên.
Lão Bộc nghe đến đó, con ngươi đảo một vòng, thấp giọng nói:
"Thiếu gia chớ có lo lắng." Đoạn thời gian này Trần Đan huyện lệnh chỉnh lý Bình An huyện, ai cũng không dám tại lúc này sinh sự, bằng không Trần Đan phát hung ác, nói không chắc sẽ hướng trên triều đình đấu, chuyển đến binh mã.
Ngươi nhìn, cái kia hổ đầu trại thổ phỉ đoạn thời gian này chẳng phải không còn dám có động tác gì rồi sao?
Về phần cái kia Triệu Phương Niên, liên tiếp 2 tháng đều không hề lộ diện, chắc là thật chịu trọng thương.
Như vậy, chúng ta cũng không cần lo lắng quá mức, tìm thêm chút trong nhà hộ viện, mau chóng lên núi giết cái kia hùng tinh trở về là được.
Nếu thật là khiến người khác cướp đi, quả thực đáng tiếc.
Lão Bộc những lời này, thật sự là nói bảo Vương Thế Bằng tâm lý, do dự một lát sau, hắn cuối cùng vẫn là gật đầu.
Tốt.
Ngươi liền thay mặt ta điều người, chúng ta lập tức lên núi.
Trạng vạng tối, Mãng Sơn chân núi tụ tập không ít người, chính giữa hướng về trên núi tiến đến, bọn hắn top 5 top 3, hoặc đơn thương độc mã, hoặc thành quần kết đội. Những người này thực lực không tầm thường, đại bộ phận đều là võ giả. Mà bọn hắn lên núi mục đích, dĩ nhiên chính là cái kia thành tinh gấu ngựa.
Bất quá, để mắt tới gấu ngựa cũng không chỉ có bọn hắn, không qua bao lâu, Vương Thế Bằng liền mang theo một đội nhân mã chạy tới Mãng Sơn đỉnh núi. Hắn đứng ở chính mình khu vực săn bắn giáp danh, nhìn xem những cái kia chưa đi vào khu vực săn bắn võ giả phẫn nộ quát. mấy người bọn ngươi dừng lại cho ta. Nơi đây là ta vương gia khu vực săn bắn, đám người không liên quan, không được đi vào. Nghe nói như thế, xung quanh võ giả lập tức sững sờ, một lát sau, liền có người châm chọc nói: "A, vương gia ngươi thật là thật lớn uy phong. Ngày bình thường khi nhục hương giã thôn dân liền thôi, hôm nay còn dám khi nhục chúng ta võ giả. Ngươi thật cho là chúng ta không biết cái này Mãng Sơn hẳn là chân núi Mãng thôn khu vực săn bắn a?" Lời vừa nói ra, không ít võ giả phụ họa lên tiếng, cái kia Vương Thế Bằng lập tức xấu hổ không thôi. Bất quá hôm nay hắn mang theo không ít võ giả hộ viện, trong đó còn có một vị hắn hướng phụ thân cầu tới nhất lưu võ giả, tự nhiên không e ngại trước mắt võ giả. "Hừ, mặc kệ như thế nào, nơi này chính là ta vương gia khu vực săn bắn, các ngươi nếu là dám vào, liền là cùng ta vương gia đối nghịch." Vương gia tại Bình An huyện thế lực chính xác không nhỏ, xung quanh võ giả nghe xong lời này, đều là có chút kiêng kỵ. Bất quá, rất nhiều võ giả bên trong cũng không phải là đều là gia tộc thế lực người, cũng có một thân một mình võ giả. Loại này võ giả có chút thủ đoạn, cũng sẽ không e ngại một cái huyện thành vương gia, đắc tội vương gia, cùng lắm thì chuyển sang nơi khác lăn lộn liền thôi. Chỉ thấy nhóm này võ giả bên trong, đột nhiên có người la mắng một câu ỷ thế hiếp người vương gia cầu bối, ta lại muốn vào đi nhìn một chút. Dứt lời, hắn liền trực tiếp xông vào khu vực săn bắn, biến mất không thấy gì nữa. Sát trời dần tối, vương gia lưu tại khu vực săn bắn hộ viện đêm qua cũng đều bị hùng tinh giết không sai biệt lắm, những võ giả này muốn bảo, Vương Thế Bằng loại trừ quá lớn, không còn cách nào khác. Trước mắt đã có một người xông đi vào, người khác thấy thế, nhộn nhịp hưng phấn cười to, theo sau liên tiếp xông vào khu vực săn bắn bên trong. Vương Thế Bằng đành phải cuồng nộ chửi mắng không ngừng, theo sau, hắn cũng tranh thủ thời gian mang người xông vào khu vực săn bắn bên trong. Rất nhiều võ giả săn giết hùng tinh cử chỉ, tựa như lửa như đồ bắt đầu. Mà tại mọi người bận rộn thời khắc, chân núi, một đạo thân ảnh cũng thừa dịp trên bóng đêm núi. Người này chính là Triệu Phương Nghiên, bả vai hắn đứng đấy tiểu thải, bên cạnh đi theo tiểu hắc, hành động cực kỳ nhanh chóng bí mật. Vương Thế Bằng, thù mới nợ cũ, hôm nay chúng ta cùng tính một lượt. Chương 61, thừa dịp loạn ám sát chương 61, thừa dịp loạn ám sát Triệu Phương Nghiên một đường hướng Mãng Sơn đỉnh núi tiến đến. Đi tới đỉnh núi thời điểm, hắn cũng thường xuyên có thể nhìn thấy có võ giả mang theo săn thú cùng tên, trường đao nhóm vũ khí cùng nhau chạy đến, hơn nữa nhân số còn không ít. Nhìn thấy một màn như thế, trong lòng Triệu Phương Nghiên vui mừng. Nhìn tới, hắn tiêu mấy chục lượng bạc tìm người tại trong huyện thành giải tinh quái tin tức, hiệu quả còn thực không tệ. Hôm nay dẫn tới võ giả càng nhiều, trang diện liền càng hỗn loạn. Đến lúc đó, Triệu Phương Nghiên thật giết chết Vương Thế Bằng, chắc hẳn sau này hắn vương gia truy xét, điều tra cũng càng thêm khó khăn. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu mới nhẹ nhàng đẩy một cái tiểu thải bay cánh. "Tiểu gia hỏa, cái kia làm việc. Ngươi bay lên trời, đi theo ta, giúp ta quan sát xung quanh tình huống, vừa có động tĩnh liền bay xuống." Tiểu thải những ngày này vẫn luôn đi theo Triệu Chính Xuyên, tuy là hồi lâu không có nhìn thấy Triệu Phương Nghiên, nhưng đối Triệu Phương Nghiên vẫn như cũ thân mật. Nghe được phân phó, nó lên tiếng, theo sau liền dương cánh bay lên, biến mất không thấy gì nữa. Tiểu thải làm việc, Triệu Phương Nghiên cũng không để tiểu hắc nhàn rỗi, hắn từ trong ngực lấy ra một cái màu nâu lông, chính là hắn theo gấu ngựa trong động được đến. "Tiểu hắc, giúp ta tìm tới cái kia gấu ngựa." Tiểu hắc ngửi nghe thấy một phen, rất nhanh liền có phương hướng, theo sau liền mang theo Triệu Phương Nghiên tại trong núi rừng hành động. Triệu Phương Nghiên không có trực tiếp tiến đến tìm kiếm Vương Thế Bằng, mà là tìm kiếm gấu ngựa tinh quái, cũng là bởi vì hắn biết được, rất nhiều võ giả đã đem Mãng Sơn vây quanh. Không bao lâu nữa, tất nhiên có thể phát hiện tinh quái tung tích. Mà võ giả rất nhiều, một khi phát hiện, muốn tại rất nhiều võ giả bên trong mang đi, tất nhiên sẽ có một tràng chém giết, mà cái kia Vương Thế Bằng khẳng định sẽ tham dự trong đó. Cho nên, Triệu Phương Nghiên không cần trực tiếp tìm Vương Thế Bằng, chỉ cần tìm tới gấu ngựa, theo sau chờ đợi là đủ. Triệu Phương Nghiên tại núi rừng tập kích bất ngờ, vẹn vẹn đi qua gần nửa canh giờ, Tiểu Hắc liền có điều phát hiện, cũng cho Triệu Phương Nghiên cảnh báo. Triệu Phương Nghiên ngẩng đầu nhìn lên, xa xa trên núi đá, cái kia thành tinh gấu ngựa chính giữa phụ phục tại trên một tảng đá lớn nghỉ ngơi. Theo nó cái kia tràn đầy vết máu miệng rộng bên trên có thể nhìn ra, thành tinh quái phía sau, nó không thiếu chém giết đỉnh núi dã thú cùng cái kia vương gia võ giả. Triệu Phương Nghiên không có đi làm phiền nó, mà là một cái ôm lấy Tiểu Hắc, tiếp đó leo lên một bên đại thụ, yên tĩnh đợi. Thời gian lưu trôi qua, ước chừng hơn một canh giờ sau, tiểu thải đột nhiên bay xuống tại Triệu Phương Nghiên đầu vai. Triệu Phương Nghiên minh bạch, đây là có người tới gần. Quả nhiên, chốc lát thời gian sau, liền có hai vị kết bạn võ giả đi tới phụ cận, hai người nhờ ánh trăng, nhìn thấy trên tảng đá lớn nghỉ ngơi hùng tinh. Triệu Phương Nghiên trên tảng cây nhìn đến rõ ràng, hai người này cực kỳ hưng phấn, theo sau liền rút ra cung tên, làm bộ muốn bắn. Như thế cách làm, coi là thật để Triệu Phương Nghiên kém chút cười ra tiếng. Hai người này vóc dáng cũng không khôi ngô, thái dương huyệt cũng không cao tăng thêm, nhìn xem cũng liền tam lưu võ giả trình độ. Phát hiện hùng tinh, không nghĩ tới thiết lập bẫy dập săn giết, ngược lại dự định trực tiếp độc thủ, thật không biết bọn hắn là làm sao dám. Chờ một hồi hùng tinh nổi giận độc thủ, nhưng là đủ bọn hắn vui cười. Chỉ nghe vèo một tiếng, mũi tên bắn ra, chính xác không tệ, bắn vào gấu ngựa trên lưng. Thế nhưng mũi tên cũng không đi sâu, chỉ cắm vào một tấc sâu. Như thế cách làm, lập tức kinh động hùng tinh, chỉ thấy hùng tinh đột nhiên trở mình mà lên, gầm thét liên tục. Nó nhìn quanh bốn phía, một chút liền nhìn thấy xa xa hai người. Theo sau, con gấu này tinh lao nhanh mà tới, khí diễm ngập trời. Hai vị võ giả còn nghĩ đến nhấc lên vũ khí chém giết, nhưng làm hùng tinh đánh tới, một chưởng đánh bay một người đầu sau, còn lại người kia lập tức sợ vỡ mật. Hắn trong núi băng băng thoát thân, lớn tiếng kêu cứu. Động tĩnh cũng nhỏ, tại yên tĩnh trong núi rừng truyền ra rất xa, không bao lâu, xung quanh còn tại tìm kiếm võ giả cũng nhộn nhịp hướng về nơi đây chạy đến. Mà võ giả này cũng không đào thoát, cuối cùng bị hùng tinh cắn một cái rơi đầu. Không qua bao lâu, xung quanh chạy tới võ giả liên tiếp phát hiện con gấu này tinh. "Ta tiên, cái này tông hùng thành tinh, hình thể rõ ràng như vậy to lớn, quả thật là đáng sợ. Ha ha, hình thể to lớn, huyết nhục rất nhiều, đầu gấu này tinh, giá trị xa xỉ, đều đừng cùng ta cướp. Cái này gấu ngựa là ta. Phong cái dám vào mặt mẹ ngươi. Cái này gấu ngựa ai giết chính là của người đó. Giết giết. Trong lúc nhất thời, chạy tới võ giả hưng phấn gào thét, lập tức thi triển thủ đoạn, hướng về hùng tinh đánh tới. Triệu Phương Niên tập trung nhìn vào, phát hiện những võ giả này bên trong, thật là có thực lực không tầm thường người. Trong đó không thiếu nhị lưu võ giả, thậm chí còn có ba vị nhất lưu võ giả. Có nhiều như vậy thực lực phi phàm võ giả, săn giết con gấu này tình tự nhiên không nói chơi, chắc hẳn không bao lâu, con gấu này tinh liền sẽ bị săn giết mà chết. Bất quá, hôm nay săn giết hùng tinh cũng không phải trọng điểm là hùng tinh sau khi chết, rất nhiều võ giả chắc chắn sẽ tranh đoạt huyết nhục của nó, khi đó mới là đặc sắc thời điểm. Trong rừng, rất nhiều võ giả ngoài miệng kêu hùng, trên tay cũng là rất lợi hại. Đại bộ phận võ giả cầm trong tay cung tên, mũi tên bắn tựa như hạt mưa. Mà một số nhỏ võ giả thì là cầm trong tay binh khí, tại gấu ngựa tránh né mưa tên thời khắc, tỉ bay người đi lên chặt lên hai đao. Mới đầu, gấu ngựa tinh dựa vào to lớn thể phách cùng kéo dài khí lực, còn có thể cùng võ giả chém giết có qua có lại, thậm chí còn trục thương, cắn chết không ít võ giả. Nhưng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng nhiều võ giả chạy đến, Triệu Phương Niên thậm chí đều nhìn thấy Vương Thế Bằng mang theo thủ hạ người chạy tới. Lúc này, hùng tinh từng bước không địch lại, thương thế trên người cũng là càng ngày càng nhiều. Các người đám hôn đàn này, nơi đây chính là ta Vương gia khu vực săn bắn. Con gấu này tinh liền là ta Vương gia. Hôm nay ai dám cướp đoạt, liền là cùng ta Vương gia làm địch. Nhìn thấy hùng tinh tử cục đã định, cái kia Vương Thế Bằng cũng làm tức lớn tiếng gầm thét, truyền ra chính mình danh hiệu, tính toán chấn động tại trận võ giả. Có không ít trong thành võ giả chính xác đối Vương gia có nhiều kiêng kỵ, bị như vậy hống một tiếng, còn thật mặt lộ kiêng kỵ. Nhưng mà, cũng không ít thực lực không tầm thường võ giả. Đối lời ấy thịt mũi coi thường, như cũng tại săn giết gấu ngựa, nửa điểm đều không để ý đáp cái kia Vương Thế Bằng. Trên cây, Triệu Phương Niên một mặt cười lạnh, hắn thầm nghĩ cái này Vương Thế Bằng không biết sống chết đồng thời, cũng đang lặng lẽ đợi thời cơ. Một khi rất nhiều võ giả tranh đoạt hùng tinh huyết đục hỗn loạn thời điểm, liền là hắn xuất thủ thời khắc. Chém giết vẫn còn tiếp tục, cái kia Vương Thế Bằng cũng phái ra nhất lưu võ giả xuất thủ. Một lát sau, chỉ thấy cái kia hùng tinh đột nhiên phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, tràn đầy vết thương to lớn thân thể cuối cùng đổ xuống, không động đậy được nữa. Hùng tinh chết. Nó chết rồi. Nhanh cơm a. Ta. Con gấu này tinh huyết thịt là ta. Cướp được huyết đục, ta liền phát tài. Không biết là ai trước kêu một tiếng, cũng dẫn đầu sông đi qua cướp đoạt hùng tinh thi thể. Phía sau, những cái kia còn kiêng kỵ Vương gia võ giả, này lại cũng không quản được quá nhiều, cùng nhau lên đi tranh đoạt. Nhưng xác gấu to lớn, ít nói cũng có hơn 2000 cân, cho dù là nhất lưu võ giả, cũng không thể thoải mái mang đi. Cho nên, đến gần võ giả lợi dụng binh khí cắt đứt thi thể, cướp được phía sau liền dự định thoát đi. Xác gấu bên cạnh, võ giả tranh đoạt không ngớt, những cái kia không chiếm được võ giả bộc phát sốt ruột, nổi cáo thời khắc, trực tiếp hướng bên cạnh võ giả tranh đoạt. Không ngừng chém giết, dẫn mắng không ngừng, giờ phút này, giữa sân lập tức loạn thành một bầy. Trên cây, Triệu Phương Niên xa xa nhìn thấy cái này hỗn loạn tình huống, trong mắt lập tức tinh quang lấp lóe. Hắn liếc qua Vương Thế Bằng, phát hiện bên cạnh hắn chỉ có nhị lưu võ giả, thứ nhất lưu võ giả hộ viện ngay tại trong hỗn loạn tranh đoạt xác gấu, hắn lúc này liền quyết định động thủ. Chỉ thấy Triệu Phương Niên lấy ra sau lưng cung tên, mũi tên khẽ bắc, cung như trăng tròn. Sát cơ mãnh liệt kèm theo dây cung mở kêu, trong lúc hỗn loạn ẩn nấp ngụy trang. Giờ phút này, thời gian tựa như dừng lại, cái kia Vương Thế Bằng hình như cũng lòng có cảm giác, hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn lên, vừa vặn nhìn thấy mũi tên hướng hắn kích xạ mà tới. Cứu! Dưới tình thế cấp bách, hắn sợ vỡ mật, toàn lực tránh né, nhưng bất quá nhị lưu võ giả hắn, lại có thể nào trốn qua nhất lưu võ giả ám sát? Chỉ nghe vèo một tiếng, mũi tên trúng mục tiêu đầu, cũng xuyên qua, tại đầu hắn bên trên lưu lại một cái lỗ máu. Thấy thế, Triệu Phương Niên cười lạnh, nhún người nhảy một cái, biến mất không thấy gì nữa. Chốc lát thời gian sau, chỉ nghe đỉnh núi bên trong có một lão buộc kêu rên âm thanh truyền đến. Thiếu gia ngươi như thế nào thân chết? Ta nên làm gì hướng lao ta bàn giao a? Chương 62, truy tra không có kết quả, luyện khí tầng 1 chương 62, truy tra không có kết quả, luyện khí tầng 1 Vương Thế Bằng bị mũi tên bắn thủng đầu, hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên, Triệu Phương Niên căn bản không có quá nhiều quan sát, mũi tên trúng mục tiêu phía sau, hắn liền trực tiếp rời khỏi Mãng Sơn. Tuy nói sau lưng đỉnh núi kinh nộ không ngừng bên hai, nhưng hắn chốc lát đều không có lưu lại. Tới gần Mãng thôn thời điểm, hắn còn thay đổi toàn thân áo đen, cũng đem nó đốt cháy bụi lấp. Bảo đảm không có sơ hở nào sau, hắn vậy mới về nhà, để Tiểu Hắc giữ cửa, chính mình thì trở về phòng nghỉ ngơi. Bất quá, Triệu Phương Niên là nằm ngủ, nhưng trên núi này cũng là bộc phát hỗn loạn. Vương Thế Bằng một cái chết, làm cho nguyên bản hỗn loạn chém giết tạm thời dừng lại. Rất nhiều võ giả nhìn về phía Vương Thế Bằng thi thể, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Bọn hắn xem như người bình an huyện, tự nhiên rõ ràng Sở Vương Thế Bằng chính là Vương gia trưởng tử. Vương gia thế lực không nhỏ, trưởng tử chết, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, mà giờ khắc này cũng không biết là ai xuất thủ, bọn hắn những cái này mọi người ở đây, e rằng đều khó thoát liên quan. Vương Thế Bằng lão buộc khóc giống âm thanh truyền đến, cái kia Vương gia nhất lưu võ giả hộ viện cũng là nổi cáo giận dữ hét: "Ai dám giết ta Vương gia thiếu gia? Hôm nay tại trận võ giả đều không cho phép đi." Lời vừa nói ra, rất nhiều yên lặng võ giả sắc mặt không đồng nhất. Nhưng một lát sau, liền có võ giả không nói tiếng nào, hướng về dưới chân núi chạy như điên, liền cái kia hùng tình thi thể cũng mặc kệ. Có người dẫn đầu, người ngoài cũng liền vội vàng đi theo cùng nhau băng băng. Chạy mau chạy mau, chớ có chọc nhân mạng vụ án. Rất nhiều võ giả tựa như hồ tôn một loại tán đi,
mặc cho này nhất lưu võ giả như thế nào gào thét ngăn cản, cũng là tác dụng không lớn. Cuối cùng, hắn chỉ bắt được 3-4 cái tam lưu, nhị lưu võ giả. Đến tận đây, tối nay trận này săn giết hùng tinh cử chỉ, liền là có một kết thúc. Sáng sớm hôm sau, đêm qua săn giết hùng tinh, còn có vương gia đại thiếu gia tại trên núi bị người thừa dịp giết lung tung chết một chuyện, tại huyện thành làm đến sôi sùng sục lên. Cái kia vương gia biết được việc này sau, đảo mắt liền tại cửa ra vào đã phủ lên lụa trắng, thiết lập tang sự. Giữa trưa, vương gia trong đại viện, rất nhiều tôi tớ bận rộn không ngừng, cái kia trong sảnh đường, càng có vài vị vương gia người khóc đau lòng và phần. Trong đó có một lão phụ nằm ở trên quan tài tê tâm liệt phế, kêu rên không thôi. Con của ta a. Có thể thấy được, lão này phụ nên liền là vương thế bằng mẫu thân. Một bên khác, có một thân tài khôi ngô, nhưng lão giả tóc trắng phơ chính giữa một mặt tức giận nhìn trước mắt rất nhiều vương gia hộ viện. Người này chính là vương gia gia chủ Vương Trấn Lâm. Ta mặc kệ các ngươi dùng biện pháp gì, nhất định phải tại trong vòng 3 ngày, cha ra giết chết con ta hung thủ. Nếu không, các ngươi đều cho ta cuốn gói rời đi. Dứt lời, hắn vừa nhìn về phía sau lưng tuổi còn nhỏ chút nam tử. Lão nhị, lão tam, đại ca các ngươi chết, ta không yên lòng trong nhà hộ viện, các ngươi cũng cho ta phái người ra ngoài điều tra. Một khi có manh mối, nhất định phải mời huyện lệnh đuổi bắt hung thủ. Vâng, phụ thân. Được. Vương Trấn Lâm hai đứa con trai mặt ngoài trả lời một câu, nhưng mà con ngươi hơi hơi chuyển động, không biết là lão đại chết ít một người chia gia sản mà cao hứng, vẫn là có cái gì khác ý nghĩ. Ngay tại Vương Trấn Lâm an bài nhân thủ thời điểm, cái kia nằm ở trên quan tài khóc giống lao phụ đột nhiên ngã xuống đất, tiếng khóc im bặt mà dừng. Mọi người vây tới xem xét, phát hiện nàng đã bi thống quá mức, khí tuyệt bỏ mình. Vẹn vẹn cách nhau một đêm, vương gia lại có một người thân chết, trận đầu tang sự còn không kết thúc, trận thứ hai lại theo sát mà tới. Trong nhà liền chết hai người, Vương Trấn Lâm bởi vậy giận dữ, tại trong thành thả ra ngoan thoại, nhất định phải bắt lấy hung thủ. Bất quá, liên tiếp 3 ngày xuống tới, vương gia phái ra nhân thủ vẫn như cũ không có gì đầu mối. Cuối cùng lúc ấy tại khu vực săn bắn bên trong võ giả quá nhiều, điều tra quá mức phiền toái. Vương gia cho dù thế lớn, cũng không có khả năng đem lúc đầu võ giả tất cả đều bắt lại, tự mình khảo tra. Coi như hắn không tiết hao phí đại lượng ngân lượng, thỉnh cầu huyện lệnh Trần Đan vì hắn làm chủ, đem những võ giả này tìm đến hỏi thăm, cũng là không có kết quả gì. Trần Đan mặc dù là một huyện chi chủ, nhưng mà lần này có liên quan vụ án thành viên quá nhiều, hắn không có khả năng nghiêm hình tra tấn, để tránh ảnh hưởng quá lớn. Tra không ra kết quả, hắn cũng chỉ đến mỗi người phạt chút bạc, làm đối những võ giả này xâm phạm vương gia khu vực săn bắn trách phạt. Sau đó, huyện lệnh liền không còn quan tâm chuyện này. Cuối cùng cái kia Vương Trấn Lâm đành phải đem ánh mắt chuyển rời đến nhất lưu võ giả trên mình, hắn tuổi trẻ thời điểm cũng là một vị nhất lưu võ giả. Tuy là bây giờ tuổi già sức yếu, thực lực lùi bước, nhưng mà tầm mắt vẫn còn, hắn biết có thể dùng cung tên trực tiếp chém giết Vương Thế Bằng, người này xác suất lớn là nhất lưu võ giả. Có cái suy đoán này, phạm vi liền thu nhỏ rất nhiều, Vương Trấn Lâm lập tức phái người từng cái tìm ngay lúc đó nhất lưu võ giả đối chất. Bất quá khi đó nhất lưu võ giả tổng cộng cũng liền 2-3 người, hắn lại thế nào hỏi, nhân gia không thừa nhận, hắn cũng không có biện pháp. Cuối cùng, hắn cũng không có thực chất chứng cứ, cũng không dám tùy tiện đắc tội một vị nhất lưu võ giả. Loại trừ lúc ấy tại trận nhất lưu võ giả, Vương Trấn Lâm kỳ thực cũng tra được Vương Thế Bằng đã từng mời thổ phỉ đối phó Triệu Phương Niên một chuyện. Sau 5 ngày sáng sớm, hắn đặc biệt đích thân tiến đến Triệu Phương Niên nhà bãi phòng một phen, hỏi thăm nó phải chăng biết được Vương Thế Bằng chết bởi Mãng Sơn sự tình. Triệu Phương Niên đối cái này, đương nhiên là hỏi gì cũng không biết, tự xưng là trọng thương bản thân, một mực tại nuôi trong nhà thương. Vương Trấn Lâm nhìn thấy Triệu Phương Niên một bộ trọng thương chưa lành dáng dấp, hắn cũng không thật nhiều nói cái gì, lại không dám hỏi nhiều thổ phỉ tới trước Mãng thôn một chuyện, để tránh lộ ra chân tướng gì. Vương gia cuối cùng truy tra không có kết quả, cũng chỉ có thể đem việc này tạm thời gác lại, lưu tại sau này chậm rãi điều tra. Ngày hôm đó chạm vào tối, Triệu Phương Niên nhìn thấy Vương Trấn Lâm đã mang theo Vương gia người rời khỏi, lập tức liền thổi lên một tiếng huýt sáo. Không bao lâu, Tiểu Hắc liền theo trong núi rừng chạy trở về. Vương Trấn Lâm lúc tuổi còn trẻ thực lực không tầm thường, tự nhiên nhận ra tinh quái, mà Vương Thế Bằng cũng vì tinh quái mà chết, Triệu Phương Niên quả quyết sẽ không để Tiểu Hắc lộ diện, từ đó gây nên Vương Trấn Lâm nghi kỵ. Cái kia Vương Thế Bằng đã chết, hắn cái kia cửa hàng thịt bất quá là chính mình chơi bừa, cũng không phải là Vương gia sản nghiệp, tức từ hôm nay, ta Triệu gia tại Bình An huyện bán khí huyết thịt, nên là không có trở ngại. Bất quá, cái kia Vương Trấn Lâm nhìn lên đối trưởng tử cái chết có chút quan tâm, e rằng sau này sẽ không bỏ qua truy tra. Cho nên, Vương gia chỉ cần tồn tại một ngày, ta liền có bại lộ nguy hiểm. Muốn sau này không có thai hoàng ẩm, nhìn tới Vương gia này, ta thị phi trừ không thể. Vuốt ve Tiểu Hắc đầu, Triệu Phương Niên nhìn xem Vương Trấn Lâm rời đi phương hướng, trong mắt mơ hồ hiện lên một đạo lanh quang. Theo Vương Thế Bằng tìm thổ phỉ tới đối phó Triệu Phương Niên lên, hắn Triệu gia cùng Vương gia liền kết không chết không thôi mối thủ. Cho nên, cứ việc trước mắt Vương Trấn Lâm tra không đến hung thủ sau màn, nhưng chỉ cần hắn một mực tra được, ai cũng không dám nói Triệu Phương Niên sẽ không bạo lộ. Đây đối với Triệu Phương Niên mà nói, thủy chung là cái thai hoàng ẩm, cũng để cho hắn quyết định, nhất định phải đem chọn cái Vương gia người toàn bộ diệt trừ. Vương gia muốn trách, cũng chỉ có thể trách người trong nhà làm gia tộc mang đến họa diệt tộc. Bất quá, đã Vương Trấn Lâm tạm thời tra không ra cái gì, đây cũng là nói rõ Triệu Phương Niên tạm thời sẽ không có cái gì nguy hiểm. Đối phó Vương gia, còn cần bàn bạc kỹ hơn. Đè xuống tạp niệm trong lòng, Triệu Phương Niên liền dự định trở về nhà. Nhưng ngay tại hắn vừa mới đạp vào cửa chính thời khắc, trong tâm thần đột nhiên truyền đến một đạo âm hưởng. Mà nghe được âm hưởng phía sau, trên mặt của Triệu Phương Niên cũng là lộ ra hưng phấn dị thường thần thái. Thứ tử Triệu Chính Xuyên đột phá luyện khí tầng 1, thành công bước vào tiên độ, tăng thêm gia tộc linh quang 20 sợi. Gia tộc linh quang tổng cộng có 59 sợi,
phải chăng tiêu hao 50 sợi chữa trị vạn thú bi, kích phát ngự thú bí thuật, mở ra vạn thú động tiên.
Chương 63, huyết khế ngự thú thuật chương 63, huyết khế ngự thú thuật nghe được cái này hai âm thanh, trong lòng Triệu Phương Niên khẽ động, trong mắt tràn đầy thích thú. Triệu Chính Xuyên từ lúc cảm nhận được thiên địa linh khí phía sau, liền một mực chuyên chú tu luyện. Mỗi ngày loại trừ học, liền là đả tọa thổ nạp linh thạch bên trong linh khí. Hiện nay bất quá một tháng có thừa, hắn liền đột phá tới luyện khí tầng 1, có thể thấy được, Triệu Chính Xuyên linh căn tiên phú, chắc chắn sẽ không kém. Triệu Phương Niên thích thú phía sau, trong lòng cũng tràn đầy kiêu ngạo cùng chờ mong. Không biết rõ Chính Xuyên sau này sẽ đi đến loại nào tình huống. Đáng tiếc thân ta không linh căn, vô pháp tu luyện thành tiên, nếu không, ngược lại có thể cùng Chính Xuyên cùng nhau nhìn một chút cái kia tiên gia phong thái. Cảm khái một câu, Triệu Phương Niên lập tức lấy lại tinh thần. Triệu Chính Xuyên hiện tại còn tại huyện thành, chỉ sợ cũng là vừa mới đột phá, Triệu Phương Niên vô pháp biết được tình huống của hắn, đành phải chờ hắn trở về lại hỏi thăm một phen. Đè xuống trong lòng tạp niệm, Triệu Phương Niên liền đem suy nghĩ thả tới chính mình trong vạn thú độc tiên. Vừa mới cái kia khiếm khuyết bia đá nhắc nhở, Chính Xuyên nắm giữ tu vi phía sau, gia tộc linh quang đột nhiên bạo tăng 20 sợi. Vẹn vẹn đột phá tầng 1 liền sẽ gia tăng nhiều như vậy gia tộc linh quang. Xem ngày sau Chính Xuyên tiếp tục đột phá, hoặc là có gia tộc khác bên trong người bước vào tiên lộ, đều có thể thu được đại lượng gia tộc linh quang. Như vậy, linh quang tăng trưởng tốc độ nhưng so với Triệu Phương Niên chậm rãi tiếp cận nhanh hơn. Tại gia tộc linh quang đột phá 50 sợi phía sau, vạn thú bi còn nhắc nhở, có thể đem nó chữa trị, cũng kích hoạt ngự thú bí pháp, còn mở ra vạn thú động tiên. Triệu Phương Niên hơi suy nghĩ một chút, liền cảm thấy cử động lần này chắc chắn không giống bình thường. Ngày trước gia tộc linh quang không đủ, vạn thú bi bất quá là khiếm khuyết trạng thái. Nhưng dù vậy, vạn thú bi cũng nắm giữ đem bình thường giã thú điểm hóa trở thành tinh quái thậm chí tại yêu thú thủ đoạn. Nếu không phải Triệu Phương Niên không có thiên địa linh vật, e rằng tiểu hắc đã sớm thành yêu thú. Không biết do cái gọi là ngự thú bí pháp, vạn thú động tiên, đến tột cùng có cái gì không tầm thường. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên liền hướng về phòng luyện công đi đến, định tìm một cái nơi yên tĩnh. Đã vạn thú bi xuất hiện nhắc nhở, vậy hắn khẳng định là muốn tiêu hao linh quang chữa trị vạn thú bi. Bằng không, trước mắt gia tộc linh quang giữ lại cũng không cái khác tác dụng. Đi tới phòng luyện công sau, trong lòng Triệu Phương Niên lẩm nhẩm, chữa trị vạn thú bi. Theo lấy hắn một cái ý niệm, Triệu Phương Niên trong tâm thần phiến kia tập trung trong không gian, khiếm khuyết vạn thú bi bên trên linh quang đại phóng, nhanh chóng bao phủ ở phía trên chỗ khiếm khuyết. Sau đó, bia đá kia liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ sinh trưởng lên, một lát sau, đã khôi phục như ban đầu, giáp danh quy tắc hoàn chỉnh. Ngay tại vạn thú bi chữa trị sau khi hoàn thành, bia đá mặt ngoài, loại trừ ghi chép còn sót lại 9 sợi gia tộc linh quang. Còn đột nhiên hiện ra một mảnh văn tự vàng rực, là ấn tại trên bia đá. Triệu Phương Niên tập trung nhìn vào, liền nhìn thấy cái này là một phần tên là huyết khế ngự thú thuật văn tự. Dùng tinh huyết làm dẫn, khắc thông linh pháp trận, tổng tâm thần, đồng sinh chết, bồi dưỡng ngự thú thần thông. Văn tự vừa xuất hiện, Triệu Phương Niên liền bị nó hấp dẫn, lập tức yên tĩnh thần thông đọc lấy tới. Mà tại hao phí một canh giờ, đọc hiểu mấy lần phía sau, Triệu Phương Niên lập tức mừng rỡ như điên. Nguyên cớ như vậy, chỉ vì hắn phát hiện, cái này huyết khế ngự thú thuật cũng không phải là phàm tục công pháp, mà là một phần người tu tiên đặc biệt tiên pháp. Loại này tiên pháp cùng nạp linh thổ tức công khác biệt, cũng không thể luyện hóa linh khí tăng cao tu vi. Đây chỉ là một loại cùng hỏa cầu thuật đồng loại hình tiên pháp thủ đoạn. Tất nhiên, hỏa cầu thuật là dùng cho giết địch, mà huyết khế ngự thú thuật thì là dùng tới thúc dục yêu thú, khiến cho trở thành bản thân chiến lược thủ đoạn. Không nghĩ tới, chữa trị phía sau vạn thú bi, loại trừ điểm thú thành yêu thủ đoạn bên ngoài, rõ ràng còn mang theo như vậy một phần ngự thú pháp môn. Nếu chỉ là phổ thông pháp môn, Triệu Phương Niên cũng sẽ không hưng phấn như vậy, cuối cùng khống chế yêu thú cũng không phải hắn một phàm nhân có thể làm được. Cái này ngự thú pháp môn chân chính chỗ lợi hại, lại có thể để một cái bình thường phàm nhân thông qua yêu thú thu được linh căn, từ đó tiến hành tu luyện. Huyết khế ngự thú thuật tổng cộng chia làm tầng 3. Tầng thứ nhất, tên là tổng thần không cần tu vi, chỉ cần tiêu hao 10 sợi gia tộc linh quang, lại dùng tinh huyết làm dẫn, liền có thể huyết khế tinh quái hoặc là yêu thú. Tất nhiên, muốn huyết khế tinh quái yêu thú nhất định cần không phản kháng hoặc là không có phản kháng khí lực, nếu là phản kháng, liền vô pháp thành công. Mặt khác, thi pháp giả cũng cần thể phách khí huyết cường đại. Mà sau khi thành công, thi pháp giả liền có thể cùng tinh quái yêu thú đồng tâm cùng thần, cách nhau trăm trượng bên trong, tâm thần trao đổi, không cần mở miệng, liền có thể giao lưu, cũng có thể chọn vẹn thúc dục đối phương. Tất nhiên, lợi hại nhất chỗ liền là thi pháp giả không có linh căn lời nói, liền có thể thông qua thuật này diễn hóa ra đặc biệt yêu thú linh căn. Linh căn thuộc tính sẽ cùng yêu thú cùng dễ, yêu thú cũng không linh căn, nhưng có thuộc tính thiên phú khác biệt, nó thiên phú càng mạnh, thi pháp giả lấy được linh căn lại càng tốt. Bất quá, một khi diễn hóa ra linh căn sau, linh căn liền sẽ cô hóa, sau này cho dù huyết khế những yêu thú khác cũng sẽ không thay đổi. Mặt khác, huyết khế yêu thú, thương tâm hại tinh, trúc cơ tu vi phía trước chỉ thích hợp huyết khế một cái, lại thêm sẽ hao tổn đại lượng võ nguyên. Khi nhìn đến nơi đây thời điểm, Triệu Phương Niên liền áp chế không nổi vui sướng trong lòng. Hắn cũng không linh căn, đã sớm buông tha tu tiên dự định. Nhưng bây giờ vạn thú bi xuất hiện loại này đặc biệt tiên pháp, hắn trường sinh nguyện vọng cũng không phải là không có khả năng thực hiện. Bất quá, tiếp tục xem tiếp thời điểm Triệu Phương Niên cũng phát hiện, thi triển huyết khế ngự thú thuật cũng không phải 100% thành công. Một khi thi triển, sẽ đối tinh quái yêu thú còn có thi pháp giả đều tạo thành mãnh liệt tâm thần khổ sở. Một khi có một phương không chịu được, liền sẽ dẫn đến chết bất đắc kỳ tử mà chết, thi pháp liền sẽ thất bại. Mặt khác, bình thường phàm thú, tinh quái tuy là cũng có thể thi pháp, nhưng mà thi pháp phía sau cũng sẽ không để thi pháp giả diễn hóa ra linh căn. Hơn nữa thi pháp giả khí huyết không mạnh, phàm thú thể phách quá kém, đều cực dễ dàng thất bại. Cho nên, muốn diễn hóa linh căn, chỉ có thể huyết khế yêu thú,
hoặc là huyết khế tinh quái, khiến cho trở thành yêu thú. Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không e ngại thi pháp tạo thành khổ sở không dám thử nghiệm, so với loại đau nhức này, hắn càng e ngại thông thường giả đi. Cho nên, hắn chắc chắn muốn thi triển huyết khế ngự thú thuật, từ đó thu hoạch linh căn. Về phần lựa chọn loại nào tinh quái, Triệu Phương Niên đã sớm có lựa chọn, đó chính là tiểu hắc. Nếu là cái khác cũng không phải là hắn đích thân thuần dưỡng tinh quái yêu thú, tất nhiên sẽ kịch liệt phản kháng. Tiểu hắc đã sớm là cao đẳng tinh quái, khoảng cách yêu thú chỉ kém lâm môn một cước, hơn nữa hắn cùng Triệu Phương Niên ở chung nhiều năm, so với tiểu thải, ba cái bạch long khuyển tình cảm thâm hậu. Chỉ cần tìm được nhất giai thiên địa linh vật, Triệu Phương Niên liền có thể đem nó điểm hóa thành yêu. Cho nên, hắn liền dự định trước đối tiểu hắc thi pháp, sau này lại nghĩ biện pháp đem chấm đen nhỏ hóa thành yêu, từ đó diễn hóa linh căn. Huyết khế ngự thú thuật tầng thứ nhất liền có hiệu quả như thế, thứ hai, tầng thứ ba hiệu quả cũng cực kỳ không tầm thường. Dù là Triệu Phương Niên vẫn là phàm nhân, cũng có thể nhìn ra nó uy năng khủng bố. Tầng thứ hai tên là ngũ hành luyện thú pháp ấn, dùng 5 loại đặc thù pháp ấn, tăng lên thúc dục yêu thú chém giết năng lực, hoặc là thân thể uy năng, hoặc là thần thông uy năng. Như ly hỏa luyện thể pháp ấn luyện hóa yêu thú thân thể, khiến cho thân thể giống như kim thiết. Nhược thủy pháp ấn tăng trưởng yêu thú thủy hệ thần thông uy năng. Nói tóm lại, là một loại bồi dưỡng yêu thú tăng lên hắn thực lực thủ đoạn, thúc dục yêu thú thiên phú khác biệt, sử dụng pháp ấn cũng khác biệt. Tuy là pháp này không cần gia tộc linh quang, nhưng cần có đầy đủ tu vi, thấp nhất cũng muốn chúc cơ kỳ tu vi. Trước mắt, Triệu Phương Niên là không cần dùng. Tầng thứ ba tên là đồng sinh tu vi đạt tới kim đan kỳ phía sau mới có thể triển khai phép thuật này. Thuật này chính là đem thúc dục yêu thú luyện hóa thành bản mệnh linh thú, từ đó đạt tới đồng sinh hình dáng thái. Mà đạt thành phía sau, cả hai hỗ trợ lẫn nhau, thực lực gấp đôi. Có vinh cùng đinh, một hại tổng hại. Một phương bị thương, một phương khác cũng sẽ bị tổn thương. Cái này nhìn như có chút gần cả, nhưng lại có một cái cực kỳ lợi hại địa phương. Đó chính là một phương triệt để chết đi, một phương khác mặc dù trọng thương, nhưng lại có thể thi pháp phục sinh. Cho dù là chủ nhân chết đi, nếu là nó bản mệnh linh thú vẫn như cũ sinh tồn, tiêu hao chút thời gian, chủ nhân liền có thể mượn nó phục sinh. Trái lại cũng thế. Như vậy có thể thấy được, cái này đồng sinh chi pháp mới là huyết khế ngự thú thuật chỗ lợi hại nhất. Chỉ để hiểu cái này huyết khế ngự thú thuật phía sau, Triệu Phương Niên tại cảm khái trong bia bí pháp lợi hại đồng thời, cũng buộc phát chờ mong mau trong huyết khế tiểu hắc, từ đó thu được linh căn. Mặt khác, hắn cũng dự định, sau này để người trong gia tộc cũng tu luyện pháp này, từ đó để càng nhiều tộc nhân thu được linh căn, lớn mạnh gia tộc. Bất quá, pháp này nắm giữ thông thiên khả năng, bạn không thể để cho ngoại nhân biết được, nếu không, gia tộc cát gặp tai họa ngập đầu. Hơn nữa tu luyện cần song phương gánh chịu lớn lao khổ sở, lại cả hai tình cảm thâm hậu, còn cần tiêu hao gia tộc linh quang. Cho nên, sau này Triệu Phương Niên cũng cần cẩn thận, không thể qua loa sơ suất. Nếu là tộc nhân tâm tính bất ổn, phẩm phòng không yên, tuyệt không thể trợ giúp nó thi pháp. Triệu Phương Niên không nghĩ nhiều nữa huyết khế ngự thú thuật, mà là dự định đem tâm thần lui ra ngoài. Bất quá hắn mới có ý tưởng, lại tại nhìn thấy vạn thú bi sau tình huống lúc, lần nữa sử sốt. Cái này vạn thú bi sau không gian, như thế nào biến lớn nhiều như vậy? Chương 64, động tiên quyết trường, đi sâu núi rừng chương 64, động tiên quyết trường, đi sâu núi rừng sớm tại Triệu Phương Niên thức tỉnh vạn thú động thiên thời điểm, hắn liền đem trong tâm thần động thiên quan sát nhất thanh nhị sở. Nguyên bản ở trong hỗn độn tựa như một phương đảo nổi động thiên, bất quá một sân khấu, to bằng cái thất mà thôi. Mà tại lớn nhỏ như thế ma bàn bên trên, còn có một khối khiếm khuyết vạn thú bi. Có thể nói, lúc ấy Triệu Phương Niên cho rằng, cái này cái gọi là vạn thú động thiên cũng không thể dùng động thiên đặt tên, gọi một cái bệ đá mới thích hợp. Bất quá, hôm nay tại chữa trị vạn thú bi phía sau, nguyên bản to bằng cái thất vạn thú động thiên, diện tích đột nhiên tăng lên hơn 100 lần. Triệu Phương Niên phóng nhãn nhìn qua, ít nói cũng có khoảng 1 mẫu. Không nghĩ tới, chữa trị vạn thú bi, không chỉ xuất hiện huyết khế ngự thú thuật loại bí pháp này, sẽ còn đem vạn thú động thiên quyết trường. Chỉ bất quá Triệu Phương Niên không biết, động thiên này quyết trường lại có tác dụng gì? Chẳng lẽ còn có thể cất giữ vật phẩm, dung nạp sinh linh? Kỳ quái thời khắc, Triệu Phương Niên liếc qua tại động thiên tích ngoài rìa bia đá, trùng hợp lại phát hiện, phía sau bia đá rõ ràng cũng xuất hiện văn tự. Vạn thú động thiên, 1 mẫu mỗi tiêu hao 100 sợi gia tộc linh quang, nhưng quyết trường 1 mẫu, động thiên đạt tới 10 mẫu lúc, sẽ diễn sinh nhất giai hạ phẩm linh mạch. Động thiên quyết trường, linh mạch tăng lên, đạt tới 1 khoảnh, 100 mẫu, linh mạch tiến hóa làm nhị giai hạ phẩm, cứ thế mà suy ra. Trong động thiên, chỉ những từ gia tộc quan hệ huyết thống dùng huyết khế ngự thú thuật thuần hóa yêu thú ra vào trong đó, những sinh linh khác vô pháp ra vào, cũng có thể cất giữ tử vật. Ba hàng văn tự xuất hiện, Triệu Phương Niên tập trung nhìn vào, con người bỗng nhiên có rụt lại. Nguyên lai, cái này vạn thú động thiên, rõ ràng có thể dùng gia tộc linh quang khuyết trương diện tích, hơn nữa theo lấy diện tích khuyết trương còn có thể diễn sinh ra linh mạch tới. Mấu chốt nhất là, linh mạch phẩm giai cũng có thể không ngừng tăng lên. Triệu Phương Niên lúc trước theo tu tiên tạp ký chúng giải không ít tu tiên thưởng thức, hắn cũng biết, thiên địa bên trong nguyên cớ tồn tại linh khí, chủ yếu liền là bởi vì có linh mạch tồn tại. Linh mạch bên trong linh khí nồng đậm, lại không ngừng hướng về xung quanh thiên địa tiêu tán, tu sĩ ở chung quanh tu luyện, rất có ích lợi. Có thể nói, nắm giữ một đầu linh mạch cấp 1, liền có thể nuôi dưỡng ra một phương luyện khí tu tiên gia tộc. Chỉ tiếc, vạn thú động thiên, chỉ nhưng từ Triệu Phương Niên tới hắn dòng dõi huyết khế yêu thú ra bảo. Gia tộc người, bao gồm bản thân hắn, e rằng đều không thể ra bảo. Bất quá, linh mạch tồn tại ở động thiên, mà động thiên lại ký thác tại trong tinh thần của Triệu Phương Niên. Sau này quyết trương động thiên, xuất hiện linh mạch, trong đó linh khí nói không chắc có thể tiêu tán mà ra, để gia tộc có lợi. Cho dù không được, để gia tộc quan hệ huyết thống huyết khế yêu thú tiến vào bên trong tăng lên, cũng là tăng lên gia tộc thực lực. Bất kể nói thế nào, vạn thú động thiên xuất hiện loại này biến cố, liền là Triệu gia bước lên tu tiên gia tộc hành trình tối cường trợ lực. trước mắt gia tộc linh quang còn có 9 sợi, đừng nói tập hợp 100 sợi huyết chương vạn thú động thiên, liền huyết khế tiểu hắc đều không đủ. Cho nên, trong thời gian ngắn, cái này vạn thú động thiên chỉ có thể lớn nhỏ như thế. Triệu Phương Niên trước mắt vẫn là tích lũy tề gia tộc linh quang, huyết khế tiểu hắc, tìm kiếm thiên địa linh vật, đem nó điểm hóa làm yêu thú, từ đó diễn hóa linh căn trọng yếu hơn. Cuối cùng liếc qua cái này khoảng một mẫu vạn thú động thiên, trong lòng Triệu Phương Niên tràn đầy chờ mong. Tâm thần rút khỏi phía sau, hắn ý niệm hơi động, nhớ tới vạn thú bi nhắc nhở cái này vạn thú động thiên có thể cất giữ tử vật. Lập tức hắn đến trong viện, thử nghiệm lấy thả trồng chất tại trong viện củi lửa. Một phen thử nghiệm, hắn phát hiện, chỉ có tại đụng chạm tử vật thời điểm mới có thể tồn vào trong động thiên, một khi có khoảng cách, liền vô pháp thành công. Trong động thiên một mẫu nhìn xem không lớn, nhưng mà lập thể không gian, cất giữ đến tử vật tới, lại có thể tiếp nhận rất nhiều. Sau này dùng cho cất giữ vật phẩm, ngược lại cực kỳ dùng tốt. Tiếp sau tử vật phía sau, Triệu Phương Niên lại đem tiểu hắc gọi, thử nghiệm đem nó thu nhập trong động thiên, nhưng mặc kệ hắn như thế nào xoa nắng tiểu hắc, đều không thể thu nhập trong động thiên. Một phen thời gian xuống tới, ngược lại để tiểu hắc cảm thấy không hiểu. Bia đá chữa trị, động thiên mở ra. Ta còn có ngự thú bí thuật. Hiện tại, liền các gia tộc linh quang đạt tới 10 sợi, từ đó điểm hóa tiểu hắc. Chờ Chính Xuyên trở về, ta phải thật tốt hỏi một chút hắn tu vi tình huống, xem hắn khi nào có thể đạt tới luyện khí tầng 2. Vạn thú động thiên cùng vạn thú bi, chính là bí mật lớn nhất của Triệu Phương Niên, hắn liền vợ còn cũng không cáo chi. Cho nên tại vạn thú động thiên xuất hiện biến hóa phía sau, hắn cũng không có khả năng đem những bí mật này nói cho bọn hắn, để tránh bọn hắn không chú ý để lộ ra đi, dẫn tới tai nạn. Triệu Phương Niên chỉ tính toán sau này chính mình thu được linh căn, nắm giữ tu vi phía sau, lại đem huyết khế ngự thú thuật truyền thụ cho người nhà. Dùng vạn thú bi điểm hóa càng nhiều yêu thú, dùng cung cấp người nhà huyết khế, từ đó lớn mạnh gia tộc. Đem tâm tư này đè xuống đáy lòng, sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Niên liền phái người đem Triệu Chính Xuyên gọi về đến nhà. Mà Triệu Chính Xuyên về nhà một lần liền chủ động cáo chi Triệu Phương Niên chính mình đột phá luyện khí tầng 1. Triệu Phương Niên cũng thuận theo tự nhiên hỏi thăm hắn một phen đột phá tình huống cụ thể, cùng chính hắn dự cảm cần bao lâu mới có thể tiến nhập luyện khí tầng 2. Một phen nói chuyện với nhau, Triệu Phương Niên cũng liền biết được, chính mình cái này nhị nhi tử, thiên phú hình như thật sự không tệ. Hắn thổ nạp linh khí cực kỳ tự nhiên thông thuận, ngắn ngủi một tháng có thừa, Triệu Phương Niên giao cho hắn 5 khối linh thạch, đã bị hắn dùng hết 4 khối. Nguyên nhân chính là luyện hóa linh thạch, hắn mới có thể thành công đột phá. Bất quá, như vậy, cũng liền xuất hiện một cái khốn cảnh, đó chính là linh thạch chỉ còn 1 khối, mà Bình An huyện vị trí vắng vẻ, linh khí mỏng manh đến vô pháp tu luyện trình độ. Cho nên, Triệu Chính Xuyên muốn đột phá tới luyện khí tầng 2, căn bản là không có cách dùng thổ nạp thiên địa linh khí đột phá. Muốn để hắn tiếp tục tăng cao tu vi, chỉ có thu được càng nhiều linh thạch. Khoảng thời gian này, Triệu gia khí huyết thị sinh ý vẫn như cũ lửa đỏ, mỗi tháng kiếm được ngân lượng cũng không ít. Triệu Phương Niên đã từng phái người tiến đến trong huyện thành mua sắm các loại chân quý ngọc thạch để có thể mua được linh thạch. Nhưng hắn phái người mua sắm, năng suất có hạn, hơn nữa hao phí giá tiền rất lớn mua cũng không phải là linh thạch, chỉ là phổ thông ngọc thạch, cái kia đại giới cũng là cực kỳ băng rồi. Không đem những ngọc thạch này châu đáo lại bán trao tay ra ngoài, không bao lâu nữa, Triệu gia liền sẽ ngân lượng thâm hụt, khó mà tiếp tục. Cho nên, Triệu Phương Niên muốn tại cái này phàm tục bên trong thu mua đến ngọc thạch, nhất định cần dùng mua bán phương pháp, đem ngọc thạch châu đáo xem như sinh ý vận chuyển lại. Như vậy, sau này mới có thể lưu lại chân quý linh thạch, Triệu gia vốn liếng cũng sẽ không thâm hụt. Ý nghĩ này, Triệu Phương Niên kỳ thực đã sớm có. Nhưng hắn nguyên cớ một mực không có chắc chắn, cũng là bởi vì, cái này Bình An huyện ngọc thạch châu đáo sinh ý, chính là từ một nhà độc đại. Nhà này không phải người ngoài, chính là mới bị Triệu Phương Niên giết trưởng tử vương gia. Ngày trước Triệu Phương Niên làm chút hàng thị sinh ý, nhiều nhất dẫn tới hắn Vương Thế Bằng cản trở, nhưng nếu là dám nhúng chàm ngọc thạch sinh ý, e rằng cái kia Vương gia gia chủ Vương Chấn Lâm sẽ không tiếc bất cứ giá nào chèn ép. Triệu Phương Niên cũng không phải e ngại, chỉ là cảm thấy rất là phiền toái. Một phen suy tư phía sau hắn liền quyết định, cùng tại ngọc thạch sinh ý làm sao Vương gia tới trước chèn ép, chi bằng trước tăng lên chính mình thực lực. Đợi đến đem Vương gia triệt để diệt sát, lại lập tạo ra Triệu gia mặt khác một đầu ngọc thạch sản nghiệp. Như vậy, mới có thể không có sơ hở nào. Triệu Chính Xuyên trong nhà lưu lại một ngày sau, Triệu Phương Niên liền để hắn trở về huyện thành, tiếp tục tu luyện tăng cao tu vi. Cũng thúc giục hắn mau chóng nắm giữ một loại nắm giữ công phạt hiệu quả pháp thuật, dùng để phòng thân. Mà bản thân hắn thì tại sáng sớm hôm sau, mang theo tiểu hắc cùng tiểu thải, tiến về Mãng Sơn chỗ sâu. Lần này lên núi, Triệu Phương Niên cũng không phải là có nhà hứng lên núi đi săn. Nguyên cớ như vậy, cũng là hắn quyết định muốn đi viết tu tiên tạp ký tán tu tọa hóa động phủ địa phương, tra xét một phen. Tuy nói Trương Nhất Đao đã dò xét qua một lần, nhưng hắn tiến đến thời điểm chỉ là phàm nhân, nói không chắc sẽ có bỏ sót. Lần này tiến đến, Triệu Phương Niên cũng là muốn liệu một phen cơ duyên, nhìn một chút có thể hay không tìm tới linh thạch, hoặc là thiên địa linh vật. Nếu như thật có thể tìm tới thiên địa linh vật, điểm này hóa tiểu hắc thành yêu, liền không còn là việc khó. Trong núi rừng, Triệu Phương Niên tay cầm một tấm bản đồ, xác định phương hướng sau, liền mang theo một chó một quạ, biến mất tại trong rừng hoang. Chương 65, Tiên nhân độc phủ, tinh quái viên hầu chương 65, Tiên nhân độc phủ, tinh quái viên hầu Mãng Sơn phía sau, chính là liên miên bất tuyệt sơn mạch. Trọng trọng sơn mạch tựa như màu xanh lục gợn sóng, dưới ánh mặt trời bên trong tỏa ra sinh cơ bừng bừng. Bất quá, cái này nhìn như tĩnh mịch mỹ lệ trong sơn mạch, lại cất giấu vô số hung hiểm. Mãng Sơn bởi vì tới gần phàm nhân dừng lại chỗ, cho nên cũng không tính quá nhiều nguy hiểm. Mặc dù có chút dã thú, phổ thông thợ săn cũng có biện pháp giải quyết. Thế nhưng khoảng cách phàm nhân dừng lại địa phương càng xa, trong cái sơn mạch này liền càng thêm nguy hiểm, phàm nhân võ giả căn bản là không có cách tại trong đó sinh tồn. Không chỉ các loại hung mãnh dã thú rất nhiều, hơn nữa bởi vì trong núi sâu thiên địa linh khí sơ sơ nồng đậm một chút, trong đó cũng thường xuyên sinh ra tinh quái. Bình An huyện thỉnh thoảng cũng có võ giả ham muốn tinh quái huyết nục, tới trước trong núi sâu săn bắn. Bất quá, có chút đê đẳng tinh quái liền có tam lưu thậm chí tại nhị lưu võ giả thực lực, mà cao đẳng tinh quái đại bộ phận đều có nhị lưu, số ít có nhất lưu võ giả thậm chí đỉnh tiêm nhất lưu thực lực. Những cái kia tới trước săn bắn võ giả, hiếm có thể còn sống trở về. Có thể thấy được, trong thâm sơn này chính là một cái hiểm địa. Triệu Phương Nghiên nguyên cớ quyết định mạo hiểm đi sâu sơn mạch, cũng là bởi vì hắn cảm thấy, dùng hắn Triệu gia thực lực hôm nay, muốn vặn ngã vương gia, vẫn còn có chút không đủ. Cuối cùng cái kia vương gia bên trong, nhất lưu thực lực hộ viện chừng 3-4 người, thật muốn trở mặt, Vương Chấn Lâm có thể so sánh Vương Thế Bằng thủ đoạn lợi hại hơn nhiều. Cho nên Triệu Phương Nghiên liền nghĩ lên núi liều một phen tiên nhân còn sót lại, mặt khác tìm tiếp thiên địa linh vật. Nếu là có thể có linh vật đem chấm đen nhỏ hóa thành yêu, thực lực của nó tất nhiên có thể vượt qua bình thường nhất lưu võ giả, mà Triệu Phương Nghiên cũng có thể mượn nó thu hoạch linh căn. Như vậy, đối phó vương gia mới không có sơ hở nào. Tuy nói vùng núi này nguy hiểm trùng điệp, nhưng Triệu Phương Nghiên bây giờ đã đi vào nhất lưu võ giả chi cảnh, còn đem Tiểu Hắc cùng Tiểu Thải đều mang theo trên người. Thực lực như thế, chỉ cần cẩn thận một chút, nên không có trở ngại. Trong núi rừng, chứng khí trùng điệp, ánh nắng theo bên trong lá cây rậm rạp xuyên qua, chiếu vào ẩm ướt trên bùn đất lá rụng bên trên, tản ra khó ngửi mùi hôi vị. Cái này chứng khí không thể nghe qua, Triệu Phương Nghiên lấy ra khăn che mặt che khuất miệng mũi, một đường hướng về trong địa đồ ghi lại vị trí tiến đến. Mục tiêu địa phương khá xa, ít nói cũng muốn đi cái cả ngày thời gian. Triệu Phương Nghiên để Tiểu Thải tại không trung cảnh giới, Tiểu Hắc tại dưới đất đề phòng, một khi có tình huống, hắn liền có thể kịp thời phát hiện. Ước chừng giữa trưa, Tiểu Thải đột nhiên rơi xuống nhắc nhở. Triệu Phương Nghiên xuôi theo Tiểu Thải cảnh cáo phương hướng xem xét, bất ngờ phát hiện một cái lười biếng nằm ở trên núi đá lông vàng đại hổ. Cái này ra hổ lông bóng loáng, thân thể to lớn, cho dù không phải tinh quái, nó chém giết năng lực cũng không thể so nhất lưu võ giả kém. Nhìn thấy cái này hổ, Triệu Phương Nghiên nghĩ thầm, nếu là đem cái này hổ điểm hóa thành yêu, sau này huyết khế, nói không chắc có thể thu được tốt hơn linh căn. Nhưng loại này loại thú cũng không thần phục ý nghĩ, huyết khế thời điểm chắc chắn sẽ toàn lực phản kháng, vô pháp thành công. Triệu Phương Nghiên xem như gia chủ, vẫn là phải nhanh bên trong cầu ổn, mau chóng dùng Tiểu Hắc diễn hóa linh căn, làm gia tộc trải đường. Trước mắt đại hổ thực lực không thấp, Triệu Phương Nghiên suy tư một phen, cũng không động thủ, mà là lặng yên tối lui, lách qua cái này hổ. Tuy nói hắn chắc chắn đem nó diệt sát, nhưng tại trong cái sơn mạch này, chém giết ngược lại dễ dàng dẫn tới càng nhiều manh thú. Hắn chuyến này là làm tiên nhân còn sót lại độc phủ, vẫn là không muốn phức tạp. Liên như vậy, Triệu Phương Nghiên dựa vào Tiểu Thải cùng Tiểu Hắc hai loại tinh quái cảnh giới, một đường phát hiện không ít manh thú, nhưng đều thoải mái tránh đi. Mãi cho đến trạm vào tối, sát trời lờ mờ thời khắc, Triệu Phương Nghiên cuối cùng đi tới một chỗ nhìn như bình thường núi đá phía trước. Nơi đây, nên liền là bản đồ ghi lại tiên nhân độc phủ. Nhưng theo bề ngoài nhìn, nhìn không tới cửa vào a. Triệu Phương Nghiên vây quanh trước mắt núi đá lượn quanh một vòng, từ đầu đến cuối không có phát hiện cửa vào. Bất đắc dĩ, hắn liền trực tiếp thúc giục Tiểu Hắc tìm kiếm. Tiểu Hắc khiếu giác linh mẫn, lập tức vòng quanh núi đá tìm kiếm. Quả nhiên, không bao lâu, nó liền hướng về một tảng đá lớn vẻ gọi không ngừng. Triệu Phương Nghiên đi tới xem xét, trước mắt cự thạch to lớn, tựa như nhìn không ra vấn đề, nhưng Tiểu Hắc đã có phát hiện, tất nhiên không tầm thường. Theo sau, hắn đột nhiên ôm lấy cự thạch, hơn một vạn cân khí lực bắn ra, to lớn cự thạch liền chậm chậm xê dịch lên. Cự thạch lệch vị trí phía sau, quả nhiên lộ ra một cái cửa vào, Triệu Phương Nghiên đi vào, trong đó có động tiên khác. Thạch động này rất là to lớn, vách đá tựa như lao tước, tựa như móc giống sân thể, đặc biệt chế tạo đồng dạng. Trong đó còn có cây xanh, đỉnh mở một ngụm nhỏ dẫn vào ánh nắng, còn có một hồ không biết cửa ra và u lục nước chảy. Nhìn thấy như vậy hoàn cảnh, Triệu Phương Nghiên liền biết được, đây chính là lúc trước tán tu kia để lại độc phủ. Ngăn chặn hưng phấn, Triệu Phương Nghiên lập tức liền bắt đầu tìm kiếm khắp nơi, muốn nhìn một chút có thể hay không tìm tới Trương Nhất Đao chưa vơ vét sạch sẽ bảo vật. Nhưng mà một vòng vòng xuống tới, trong động phủ không hề có thứ gì, không có cái gì tìm tới. Liền trong động cây xanh hắn đều tỉ mỉ nghiên cứu một phen, sợ là cái gì linh thảo dược tài, đáng tiếc, nghiên cứu phía sau chỉ là chút phổ thông cỏ cây. Bất quá, đang lúc Triệu Phương Nghiên cảm khái Trương Nhất Đao vơ vét tỉ mỉ thời điểm, Tiểu Hắc đột nhiên tại động phủ xó xỉnh bảo động lên. Nó chỗ bảo động địa phương sinh ra cây xanh, phía dưới có không ít bùn đất. Triệu Phương Nghiên lông mày nhíu lại, đi tới xem xét, bất ngờ nhìn thấy Tiểu Hắc theo trong thổ nhưỡng lật ra 13 khối màu sắc không đồng nhất ngọc thạch. Những ngọc thạch này mỗi cái đều có to bằng năm đấm trẻ con, cũng tại từng bước mở tối trong động tản ra trong suốt linh quang, loại này biểu hiện, cùng lúc trước Triệu Phương Nghiên tại Trương Nhất Đao di vật bên trong tìm tới linh thạch không có sai biệt. Như vậy, hắn liền kết luận, những ngọc thạch này tất nhiên là linh thạch không thể nghi ngờ. Không nghĩ tới, Trương Nhất Đao thật không có vơ vét sạch sẽ, còn thật để cho Triệu Phương Nghiên có thu hoạch. Tất nhiên, có thể tìm tới những linh thạch này, vẫn là Tiểu Hắc công lao, nếu không, Triệu Phương Nghiên cũng không có khả năng phát hiện chôn sâu ở trong khe đá linh thạch. Lần này đem Tiểu Hắc mang theo, thật sự là quá sáng suốt. Tiểu Hắc, ngươi là công. Triệu Phương Nghiên trả sát Tiểu Hắc đầu chó, trực khiếu nó hưng phấn bặm mẹo không ngừng. Triệu Chính Xuyên tiêu hao 4 khối linh thạch, liền thành công bước vào luyện khí tầng 1, mà lần này đạt được 13 khối linh thạch, nói không chắc có thể để hắn đột phá luyện khí tầng 2. Cũng có thể để Triệu Phương Nghiên nắm giữ linh căn phía sau cung cấp nó tu luyện. Thu hoạch tiên nhân còn sót lại, tăng thêm gia tộc linh quang 2 sợi. Hơn 10 khối linh thạch đắc thủ, vạn thú bi cũng nhắc nhở lên. Gia tộc linh quang đạt tới 11 sợi, ngược lại đầy đủ Triệu Phương Nghiên huyết khế tiểu hắc chỗ. Đem linh thạch toàn bộ thu vào trong lòng, Triệu Phương Nghiên lại để cho Tiểu Hắc ở trong động tiếp tục tra xét, nhưng cuối cùng vẫn là không có thu hoạch. Nhìn tới, động phủ này chỉ có cái này hơn 10 khối linh thạch. Lần này cũng coi là không uổng công. Sắp trời chọn buổi tối, này lại trở về quá nguy hiểm, không bằng tại cái này nghỉ ngơi một đêm, sáng mai lại đi. lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên liền đem cửa ra vào cự thạch quý vị, lập tức liền dự định ở trong động nghỉ ngơi. Hắn để Tiểu Thải bay đến động phủ đỉnh miệng thông gió, Tiểu Hắc canh giữ ở cửa ra vào, vậy mới yên tâm đi vào giấc ngủ. Thời gian lưu trôi qua, đảo mắt liền là đêm kia. Ngay tại Triệu Phương Niên đi vào giấc ngủ thời điểm, đỉnh Tiểu Thải đột nhiên rơi xuống. Tiểu Thải trong con mắt tràn đầy vẻ lo lắng, cùng nó ngày trước phát hiện dã thú khác nhau rất lớn, giờ phút này đều không để ý tới nhẹ mổ thức tỉnh Triệu Phương Niên, thậm chí đều gọi lên tiếng tới. Triệu Phương Niên vốn là ngủ không chìm, nay lại liền vội vàng đứng lên, một bên Tiểu Hắc thấy thế, cũng nhích lại gần, nhe răng trợn mắt lên. "Tiểu Thải, phát hiện cái gì?" Tiểu Thải linh tính cực cao, thậm chí so Tiểu Hắc đều cao không ít, tự nhiên nghe hiểu Triệu Phương Niên ý tứ. Bất quá nó vô pháp mở miệng, chỉ có thể thông qua tứ chi biểu đạt. Chỉ thấy Tiểu Thải không ngừng hướng về đỉnh cửa động nhẹ mổ, hình như đang có cái gì nguy hiểm gần theo cửa động mà tới. Minh bạch phía sau, trong lòng Triệu Phương Niên kinh ngạc. Nơi đây là tiên nhân động phủ, sẽ có cái gì nguy hiểm theo cửa động mà tới? Không biết nguy hiểm là vật gì, Triệu Phương Niên xê dịch tự thạch rời khỏi cũng không kịp, không để ý tới suy nghĩ nhiều. Triệu Phương Niên lập tức mang theo hai thú, trốn đến sơn động xó xỉnh một chỗ hòn đá phía sau, ẩn nấp đi. Hắn ngược lại muốn xem, lại là đồ vật gì tiến vào động phủ. Mấy tức phía sau, đột nhiên một đạo âm hưởng theo đỉnh miệng thông gió truyền đến. Triệu Phương Niên khẽ ngẩng đầu xem xét, bất ngờ phát hiện một cái lông đỏ viên hầu. Hơn nữa, hắn thông qua vạn thú bi nhắc nhở biết được, cái này viên hầu cũng không phải là dã thú, mà là một cái thực sự cao đẳng tinh quái. Chương 66, Hỏa Nguyên Hầu chương 66, Hỏa Nguyên Hầu cao đẳng tinh quái Hỏa Nguyên Hầu, khí lực tràn đầy, khắp cả người nóng rực, tiêu hao 10 sợi gia tộc linh quang, nhất giai thiên địa linh vật, nhưng điểm hóa thành yêu. Vạn thú bi bên trong nhắc nhở, lập phủ đỉnh miệng thông gió viên hầu, chính là một cái cao đẳng tinh quái. Hơn nữa cái này tinh quái cùng Tiểu Hắc Tiểu Thải khác biệt, là một loại nắm giữ đặc thù tên tuổi tinh quái. Theo Hỏa Nguyên Hầu danh tiếng này cùng nó có thủ đoạn tới nhìn, con khỉ này tất nhiên mạnh hơn Tiểu Hắc cùng Tiểu Thải. Khó trách Tiểu Thải phát hiện nó thời điểm sợ hãi dị thường, vội vã cảnh báo. May mắn, cái này Hỏa Nguyên Hầu nhảy đến cửa động phía sau cũng không có cái gì khác thường biểu tình, mà là xuôi theo vách động đi tới trên mặt đất. Nhìn nó dáng dấp, tựa như đem động phủ này trở thành chính mình khỉ ổ đồng dạng. Triệu Phương Niên nhẹ nhàng thở ra, trước mắt cái này hầu tinh đã mạnh hơn Tiểu Hắc cùng Tiểu Thải, lại sở trường khí lực, e rằng thực lực cùng đỉnh tiêm nhất lưu võ giả không khác. Nếu là phát hiện Triệu Phương Niên ba người, tất nhiên sẽ ra tay đánh nhau. Tại cái này nhỏ hẹp trong động phủ, Triệu Phương Niên không dám hứa chắc chính mình nhất định mạnh hơn nó, lại không dám bảo đảm có thể đem giải quyết. Cho nên hắn liền dự định tiếp tục cần nút, đợi đến cái này Hỏa Nguyên Hầu rời đi, lại lặng yên rời đi. Đang lúc Triệu Phương Niên cẩn thận quan sát thời điểm, cái này Hỏa Nguyên Hầu lại từ dưới nách dày đặc trong lông, móc ra một quả lửa đỏ trái cây. Cái quả này Triệu Phương Niên cũng không quen biết, chỉ cảm thấy đến quả này vừa lấy ra, liền có cỗ mùi thơm đặc biệt truyền đến. Bên cạnh Tiểu Hắc cùng Tiểu Thải phát hiện, liên tiếp hưng phấn lên, nếu không phải phòng trừng cái kia Hỏa Nguyên Hầu, e rằng đều sẽ xông đi qua tranh ăn. Có thể thấy được, cái quả này đối bọn chúng rất có lực hấp dẫn. Dị tượng như thế, chẳng lẽ đây là thiên địa linh vật? Không sai, khẳng định đúng. Một phen suy xét, Triệu Phương Niên buộc phát chắc chắn. Không nghĩ tới trước tiên nhân đạo phủ, loại trừ ngẫu nhiên nào đến một điểm linh hạch, còn sẽ có loại này kỳ ngộ. Thiên địa này linh vật nếu là để Triệu Phương Niên đạt được, tất nhiên có thể đem chấm đen nhỏ hóa thành yêu. Như vậy, Triệu Phương Niên liền cũng có thể diễn hóa linh căn, bước lên tiên đồ. Cho nên, hắn giờ phút này đã quyết tâm, nhất định phải theo trong tay Hỏa Nguyên Hầu, đoạt đến cái này linh quả. Bất quá, cái này Hỏa Nguyên Hầu thực lực không tầm thường, thật muốn động thủ, còn muốn chờ đợi thời cơ. Triệu Phương Niên gắt gao nhìn chằm chằm Hỏa Nguyên Hầu, chỉ hy vọng cái này hầu tướng linh quả chân tăng lên, sau khi nghỉ ngơi hừng đông lại rời đi. Như vậy, hắn liền có thể không cần tốn nhiều sức đạt được. Trong động phủ, Hỏa Nguyên Hầu tại lấy ra linh quả sau, mặt mũi tràn đầy say mê nhìn xem trong tay linh quả. Nó đem linh quả tại trên gương mặt cọ qua cọ lại, kém chút để Triệu Phương Niên nhịn không được bạo khởi mà ra, sợ nó trực tiếp một cái nuốt. Chờ đợi một hồi, cái này Hỏa Nguyên Hầu cuối cùng đem linh quả đặt ở trong động bên bờ hồ. Tại Triệu Phương Niên nhẹ nhàng thở ra đồng thời, Hỏa Nguyên Hầu lại đưa tay vươn vào trong ao lục lọi. Cái này khỉ nhìn lên linh trí cực cao, tại trong cái ao nước này tìm đòi, không biết là dụng ý gì. Triệu Phương Niên càng xem càng kỳ quái, dứt khoát liền tiếp tục quan sát, nhìn một chút con khỉ này đến cùng muốn làm gì. Rất nhanh, cái này Hỏa Nguyên Hầu một phen tìm đòi, liền theo trong hồ vớt ra một cái miệng hẹp vỏ gốm. Không nghĩ tới trong cái ao nước này còn có đồ vật, vừa mới Triệu Phương Niên tìm một vòng không tìm được, Tiểu Hắc cũng không có phát hiện. Chỉ sợ cũng là bởi vì cái này vỏ gốm bị nước ngăn cách mùi. Vỏ gốm bên trên còn có nút gỗ liền miệng. Cái này Hỏa Nguyên Hầu lấy ra vỏ gốm sau, liền đem nút gỗ rút ra, lập tức một trận mùi rượu phiêu nhiên mà ra, trực khiếu người say mê trong đó, khó mà tự kiềm chế. Trầm mê ngửi một phen trong vỏ mùi rượu, cái này Hỏa Nguyên Hầu lập tức liền cầm lên một bên linh quả, chuẩn bị đẩy ra linh quả, vỏ nát để vào trong đó. Cái này Hỏa Nguyên Hầu quả nhiên là thành tinh, thế mà còn biết cất rượu. Trong lòng Triệu Phương Niên lấy làm kinh ngạc, hắn có thể nhìn ra, Hỏa Nguyên Hầu cái này cách làm, chính là cất rượu không thể nghi ngờ. Tuy nói thủ pháp thô ráp, trình tự cũng vô cùng đơn giản, nhưng dùng linh quả cất rượu, e rằng rượu này cũng có thể xưng là linh cửu. Tu tiên tạp ký bên trong ghi chép, linh cửu đều là dùng các loại linh cốc, linh quả sản xuất, nắm giữ tinh thuần linh khí, so với linh thạch thay đổi tại tu luyện, khôi phục pháp lực. Có thể thấy được, cái này khỉ tìm kiếm linh quả cất rượu, cũng là muốn tự mình tu luyện, đột phá làm yêu. Bất quá, giờ phút này nhìn xem Hỏa Nguyên Hầu gần bóp nát linh quả, Triệu Phương Niên lại gấp. Vạn thú bi điểm thú thành yêu, cần hoàn chỉnh thiên địa linh vật, nếu là trước mắt linh quả bị bỏ nát ủ thành linh cửu, còn có thể không mượn nó điểm thú thành yêu, Triệu Phương Niên cũng không dám xác định. Cho nên, dưới tình thế cấp bách, Triệu Phương Niên nhìn không thể suy nghĩ nhiều, lúc này liền quyết định không còn ẩn nút, thế muốn tranh đoạt cái này linh quả. Tiểu Hắc, Tiểu Hải, động thủ. Gầm lên giận dữ phía sau, Triệu Phương Niên trực tiếp rút ra bên hông trường đao, cũng theo xó xỉnh nhảy một cái mà ra. Chỉ thấy hắn thân như mãnh hổ buông tập, đao như sóng cuồng bành trướng, câu hướng Hỏa Nguyên Hầu vận may thế hoảng sợ. Tiểu Hắc cùng Tiểu Thải tuy có chút không bằng, nhưng cũng phân biệt từ một bên cùng không trung đánh tới. Bên bờ hồ, cái kia linh hầu đang định xoắn toái linh quả, lại không muốn trong động còn có người ngoài, lập tức kinh hãi hai tay giơ lên, kém chút cầm trong tay vỏ rượu ném. Mà kinh hoàng phía sau, liền là vô tận nộ hỏa. Hỏa Nguyên Hầu cùng hống lên tiếng, thân thể tuy chỉ có ba thước, nhưng khí diễm phi phàm. Nó đã biết tự mình tu luyện, thực lực chắc chắn thuộc về đỉnh tiêm tinh quái một loại, nói không chắc không bao lâu nữa liền có thể trở thành yêu thú. Bất quá Triệu Phương Niên cũng mặc kệ nó như thế nào nguy hiểm, một đao hướng về nó nộ bổ mà đi. Nhắc tới cũng là một cười, cái này Hỏa Nguyên Hầu nhìn thấy lưỡi đao áp sát, trong mắt vốn không vẻ sợ hãi, nhưng nhớ tới trong tay còn có linh tiểu cùng linh quả, lập tức cố kỵ tụt cùng. Bất đắc dĩ, Hỏa Nguyên Hầu đành phải nhún người nhảy một cái, tránh né mà ra. Cái này Hỏa Nguyên Hầu nhỏ nhắn linh hoạt, tốc độ rất nhanh, tung người một cái, liền thoải mái né tránh Triệu Phương Niên lưỡi đao. Mà Tiểu Hắc Tiểu Thải tốc độ kém xa Triệu Phương Niên, cũng căn bản đuổi không kịp nó. Một người ba thú, lập tức trong động phủ truy đuổi chém giết. Càng là truy đuổi, Triệu Phương Niên liền càng là kinh hãi, cái này khỉ tuy là tốc độ không bằng nó, nhưng thật sự là rất linh hoạt. Mỗi lần hắn thi triển mãnh hổ thân pháp tới gần, nó đều có thể linh hoạt tránh né. Nếu không phải Tiểu Thải mỗi khi có thể từ bên trên phủ kín, é rằng nó đã từ bên trên cửa động rời khỏi. Tất nhiên, nếu là nó không cố kỵ trong tay linh tiểu cùng linh quả, cũng sẽ không bị Triệu Phương Niên bức như vậy chật vật. Một phen truy đuổi xuống tới, Triệu Phương Niên cho dù đuổi không kịp, cũng là bước đến cái này Hỏa Nguyên Hầu chật vật không thôi. Hoa, hoa, hoa. Hỏa Nguyên Hầu phẫn nộ gào thét, tựa hồ là phẫn nộ đến cực hạn. Tại Triệu Phương Niên lại một đao bổ tới thời khắc, nó cuối cùng không thể nhịn được nữa. Chỉ thấy nó đột nhiên cầm trong tay linh cửu, linh quả đặt ở trên vách động chỗ lô hồng kẹp lại, không cho Triệu Phương Niên cầm tới. Theo sau liền hướng về Triệu Phương Niên đánh tới chớp nhoáng. Cả hai đến gần thời điểm, cái này Hỏa Nguyên Hầu đột nhiên nâng cao hai tay, tựa như bướm một loại đánh tới hướng ngực Triệu Phương Niên. Phần phật Hỏa Nguyên Hầu tốc độ cực nhanh, Triệu Phương Niên phát giác được nguy hiểm, chỉ kịp hoành đao mà ngăn, cuối cùng vẫn là lộ ra một chút trống rỗng, bị Hỏa Nguyên Hầu một quyền nện ở ngực. Phanh nổ mạnh truyền đến, Triệu Phương Niên ứng thanh mà bay, mạnh mẽ nện ở sau lưng trên vách đá. Khu cụ nhanh chóng bò lên, Triệu Phương Niên sắc mặt khó nhìn lên, vừa mới Hỏa Nguyên Hầu một quyền, ít nói cũng có một vạn năm ngàn cân lực đạo. Hơn nữa cái này khí thể phách nhiệt độ cực cao, đụng chạm một phen, đều có cố bức người nóng rực cảm giác, dưới một kích, ngực Triệu Phương Niên đã bị đốt bị thương. Có thể thấy được, Triệu Phương Niên cũng không phải là cái này khí đối thủ. Một bên khác, Tiểu Hắc nhìn thấy chủ nhân không địch lại, lập tức nghe răng trợn mắt, nó thẳng đến Hỏa Nguyên Hầu mà đi, tính toán cắn xé nó thân thể. Nhưng Triệu Phương Niên cũng không là đối thủ, Tiểu Hắc thì càng không được. Tại nó tới gần thời điểm, Hỏa Nguyên Hầu đồng dạng một quyền, trực tiếp đem Tiểu Hắc đánh bay đến một bên khác. Tiểu Hắc, chớ có sốt ruột. Hướng về Tiểu Hắc nhắc nhở một tiếng, Triệu Phương Niên lần nữa nâng đao. Bất quá hắn giờ phút này con ngươi rung động, thân thể cũng hướng về ngăn trở cửa động cự thạch di chuyển, có vẻ như có cái gì đặc thù ý nghĩ. Sú hầu tử, lại đến. Chương 67, Linh Hữu cùng Linh Quả chương 67. Linh Hữu cùng Linh Quả đối mặt Triệu Phương Niên khiêu khích, cái này linh trí không thấp Hỏa Nguyên Hầu hiển nhiên bộc phát nội cáo. Nó lập tức gào thét một tiếng, liều linh hướng về Triệu Phương Niên mà tới. Thấy thế, Triệu Phương Niên không hề bị lay động, tựa như ngây ngẩn cả người một loại chờ tại phía trước vách đá. Một bên khác, Tiểu Hắc tựa như phát giác được chủ nhân nguy hiểm, sủa ngòi lấy nào về phía Hỏa Nguyên Hầu, tính toán ngăn cản. Nhưng nó thực lực không bằng Hỏa Nguyên Hầu, cho dù toàn lực cũng đuổi không kịp. Ngay tại Hỏa Nguyên Hầu tới gần trước người Triệu Phương Niên một trượng thời điểm, Triệu Phương Niên đột nhiên độc lên. Trong mắt hắn lộ ra cười lạnh, trường đao trong tay cũng không ngăn cản. Toàn bộ người trực tiếp hướng mặt bên chớp động. Như vậy, cái kia Hỏa Nguyên Hầu liền thẳng đến vách núi trọng quanh mà đi. Mà khi nó tràn đầy cự lực phá quanh tại trên vách đá lúc, sau lưng vách đá trực tiếp bắn bay, lộ ra một cái động lửa tới. Nguyên lai, cái này vách đá cũng không phải là động phủ chính thể, mà là ngăn chặn cửa ra cự thạch. Triệu Phương Niên tại phát giác cái này Hỏa Nguyên Hầu thực lực phi phàm thời điểm, liền không còn chuẩn bị cùng nó liều mạng. Mà chính hắn thôi động cự thạch phải cần một khoảng thời gian, tại trước người Hỏa Nguyên Hầu, tự nhiên không làm được. Nay lại chờ ở chỗ này, cũng là muốn mượn Hỏa Nguyên Hầu đem cự thạch đẩy ra. Cự thạch sụp ra, to lớn cửa động xuất hiện. Triệu Phương Niên nhìn thấy cái kia Hỏa Nguyên Hầu sau một kích chưa tụ lực, đột nhiên một đao bổ ra, cho đến đầu lâu của nó. Phốc một tiếng, Hỏa Nguyên Hầu dùng cánh tay làm ngăn, tuy nói nó thân thể đã dị biến, độ cứng cực mạnh, nhưng tại Triệu Phương Niên toàn lực dưới một đao, cũng bị chém ra một đạo vết thương sâu tới xương. Đau nhức kịch liệt đánh tới, Hỏa Nguyên Hầu càng là cuồng nộ. Triệu Phương Niên muốn là không dự định chiêu này đem nó chém giết, tạm thời bức lui Hỏa Nguyên Hầu, hắn liền hướng về Tiểu Hắc tay. Sau đó cùng nó cùng nhau xông ra cửa động, hướng về đen kịt trong núi rừng chạy tới. Cái kia Hỏa Nguyên Hầu dưới cơn thịnh nộ vốn định truy sát, nhưng nghĩ lại nhớ tới trong động linh tiểu cùng linh quả, đành phải tựa như chửi mắng một dạng gào thét hai tiếng, dừng lại bước chân. Nó quay người liền muốn leo lên vách động đem linh tiểu, linh quả gỡ xuống. Nhưng nhìn lại, lại thấy một cái đen kịt ô nha một chảo bắt được vỏ rượu, một chảo bắt được linh quả, chính giữa theo phía trên động phủ thông phong chi miệng bay ra. Đây chính là Tiểu Thải. Tiểu Thải vô cùng thông minh, gặp Triệu Phương Niên cùng Hỏa Nguyên Hầu lúc đang chém giết, nó biết được chính mình giúp không được gì, liền tìm cơ hội cướp đoạt linh tiểu cùng linh quả. Nhưng nó biết rõ một khi cướp đoạt, Hỏa Nguyên Hầu sẽ lập tức điều chuyển đầu mâu đối nó độc thủ, cho nên một mực gần nhận không động. Đợi đến Triệu Phương Niên cùng Hỏa Nguyên Hầu chém giết đến cửa động, Hỏa Nguyên Hầu khoảng cách khá xa thời điểm, nó mới rốt cục độc thủ. Nhìn thấy một màn như thế, Hỏa Nguyên Hầu muốn rách cả mí mắt. Oa 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 nó gầm thét liên tục, vội vã truy đuổi mà đi, nhưng tiểu thải tốc độ phi hành xa không phải nó có thể so sánh. Tại Hỏa Nguyên Hầu leo đến trên vách động thời điểm, tiểu thải đã mang theo linh cựu cùng linh quả bay ra cửa động, biến mất tại không trung. Mà Hỏa Nguyên Hầu leo lên cửa động, nhìn xem trên bầu trời từng bước biến mất tiểu thải, chỉ có thể vô năng cùng hống. Bộc phát dưới sự phẫn nộ, Hỏa Nguyên Hầu lại trực tiếp nhảy xuống núi, muốn tìm Triệu Phương Niên tung tích. Nhưng giờ phút này đen kịt trong núi rừng, Triệu Phương Niên từ lâu biến mất không thấy gì nữa. Như vậy, cái này Hỏa Nguyên Hầu liền tại cửa động này đấm ngược dậm chân, kêu rên không ngừng. Sau nửa canh giờ, đen kịt trong núi rừng, Triệu Phương Niên cùng Tiểu Hắc đang ngồi ở trên một tảng đá không ngừng thở dốc. Liên tục chạy hết tốc lực nửa canh giờ, dù là Triệu Phương Niên thân pháp không tầm thường, cũng mười phần mỏi mệt. Triệu Phương Niên xác định cái kia Hỏa Nguyên Hầu không có đuổi theo thời điểm, cũng không lo lắng nghỉ ngơi, chỉ là một mực ngẩng đầu nhìn lên trời, tựa hồ tại chờ đợi cái gì. Một lát sau, trên bầu trời đột nhiên phóng tới một đạo hắc ảnh, trực tiếp rơi vào bên cạnh Triệu Phương Niên. Tập trung nhìn vào, chính là mang theo linh tiểu cùng linh quả tiểu thải. Ha ha, tiểu thải, ngươi quả nhiên là thông minh tuyệt cùng. Triệu Phương Niên cao hứng đem tiểu thải nâng ở lòng bàn tay, đầy mắt yêu thích sờ lên nó đầu nhỏ. Sớm tại Triệu Phương Niên mượn Hỏa Nguyên Hầu thoát thân thời điểm, hắn liền cố ý để tiểu thải cướp đoạt linh tiểu cùng linh quả. Bất quá hắn cũng không biểu đạt ra tới, chỉ hy vọng tiểu thải có thể lĩnh hội ý đồ của hắn. Chạy ra thời điểm hắn cũng không có thấy trong động tình huống, tiểu thải cướp không cướp được hắn cũng hoàn toàn không biết. Không nghĩ tới tiểu thải thật minh bạch hắn ý tứ, cũng thành công cùng hắn tụ hợp. Trước mắt linh quả cùng linh tiểu tới tay, Triệu Phương Niên lập tức đem nó lấy tới nghiên cứu một phen. Tại tiểu hắc cùng tiểu thải hai mắt thú thèm trong ánh mắt, Triệu Phương Niên trước tiên đánh lượng lên linh quả. Linh quả tới tay, liền có một cô nóng rực cảm giác. Nếu không phải Triệu Phương Niên ra dày thịt béo, e rằng còn thật bắt không được. Cái này linh quả như vậy nóng rực, hẳn là loại hỏa thuộc tính thiên địa linh quả, cũng không biết là cái gì linh quả. Bất quá danh tự không quan trọng, có loại này linh quả, đã có thể mượn nó điểm thú thành yêu, liền đầy đủ. Vạn thú bi điểm hóa, sẽ có dị trạng, đất này nguy hiểm, vẫn là trở về nhà lại nói. Đem linh quả cẩn thận thu vào trong lòng, Triệu Phương Niên lại đem rượu đàn nâng ở trong ngực, cẩn thận mở ra phía sau, mùi rượu liền theo đó truyền đến. Cái này linh tiểu quả nhiên là mùi thơm nước mũi, không nghĩ tới cái này Hỏa Nguyên Hầu còn có loại này cất rượu tay nghề. Mấu chốt nó còn có thể tìm kiếm thiên địa linh vật đem nó sản xuất, quả nhiên là có chút bản sự. Bây giờ không phải là nó đối thủ, tạm thời không để ý tới nó, sau này thực lực tăng lên, lại đến thu thập một phen, nói không chắc còn sẽ có thu hoạch. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên cũng đánh lên Hỏa Nguyên Hầu chủ kiến. Không biết do cái này Hỏa Nguyên Hầu nếu là biết được Triệu Phương Niên có ý tưởng này, có thể hay không khí nổi điên. Linh hữu đồng dạng là linh quả sản xuất, bất quá hương vị phức tạp lại đặc thù, tựa hồ là nhiều loại hỏa thuộc tính linh quả sản xuất. Triệu Phương Niên không biết rõ cái này linh tiểu có thể hay không xem như thiên địa linh vật, nhưng từ bạn thú bi mượn điểm thú thành yêu, muốn biết đáp án cũng chỉ có thể chờ trở về lại thử một lần. Đi ra một chuyến, thu hoạch tương đối khá. Nơi đây không thích hợp ở lâu, chúng ta vẫn là mau trở về a. Tâm thần hơi động, Triệu Phương Niên trực tiếp đem linh tiểu cùng linh quả để vào trong bạn thú động thiên cất kỹ. Tiếp đó lại từ trong ngực móc ra hai khối lớn nắm giữ bổ sung khí huyết hiệu quả thịt khô ném cho tiểu hắc cùng tiểu thải. Cái này thịt khô mặc dù không có linh tiểu cùng linh quả lực hấp dẫn lớn, nhưng hai thú cũng không soi mói, lập tức ăn như gió cuốn nuốt vào trong miệng. Như vậy, cũng coi là Triệu Phương Niên ban thưởng qua bọn chúng. Theo sau, một người hai thú không có lưu lại, trong đêm hướng về Mãng Sơn tiến đến. Một đường hành sự cẩn thận, cuối cùng tại bình minh thời điểm, chạy tới Mãng Sơn. Đến Mãng Sơn, liền gần như không có khả năng nhìn thấy tinh quái, trong núi một ít manh thú cũng không phải Triệu Phương Niên đối thủ, cho nên nơi đây liền không có nguy hiểm. Triệu Phương Niên đã thả lỏng một chút, dưới ánh mặt trời từng bước dâng lên thời điểm, cuối cùng chạy về chính mình trại viện. Một đêm không về nhà, Hoa Nguyễn Vân cùng Triệu Chính Linh cực kỳ lo lắng. Nhìn thấy Triệu Phương Niên xuất hiện, thế nữ cũng là vây tới. Niên ca, ngươi đây là đi đâu, như thế nào một đêm chưa về? Phụ thân. Linh Nhi nhớ ngươi. Ôm một cái. Triệu Phương Niên ôm lấy tuổi nhỏ Triệu Chính Linh, mặt lộ nụ cười. Không có việc gì, đêm qua trong lúc rảnh rỗi đi trên núi đi săn, chuẩn bị bắt chỉ hầu tử, ngồi chờ một đêm, không nghĩ tới cho nó chạy. Triệu Phương Niên không muốn thế nữ lo lắng, liền tùy ý giật cái cớ. Nghe lời ấy, hai nữ cũng là buông lòng không ít. Triệu Phương Niên đem nữ nhi đưa vào trong ngực Hoa Nguyễn Vân. Chính Linh, cùng nương đi chơi chút, cha còn có việc. Huyền Vân, ngươi mang Chính Linh ra ngoài chơi, ta đi nghỉ ngơi một chút. Hoàng Huyền Vân không có suy nghĩ nhiều, lập tức ôm lấy Triệu Chính Linh rời khỏi. Mà Triệu Phương Niên thì để Tiểu Thải trước đi nghỉ ngơi, chính mình thì kêu gọi Tiểu Hắc tiến đến yên lặng phòng luyện công. Tuy nói hắn một đêm chưa ngủ, đã mệt mỏi, nhưng dưới so sánh, hắn càng chờ mong hôm nay có thể thành công hay không huyết khế Tiểu Hắc, cũng đem nó điểm hóa thành yêu, từ đó để chính mình diễn hóa ra linh căn tới. Chương 68, huyết khế hiệu quả. Chương 68, huyết khế hiệu quả. Phòng luyện công bên trong, Tiểu Hắc ngồi dưới đất, nghiêng đầu nhìn về phía Triệu Phương Niên, không biết rõ chủ nhân là dụng ý gì. Mà Triệu Phương Niên nhìn về phía Tiểu Hắc thời điểm, trong mắt cũng lộ ra vẻ suy tư. Hắn không tiếc mạo hiểm tiến vào thâm sơn, liền là muốn tìm kiếm thiên địa linh vật, từ đó để điểm hóa Tiểu Hắc thành yêu, chính mình cũng có thể đem nó huyết khế, diễn hóa ra linh căn tới. Bất quá lúc này, hắn cũng là có chút chần chờ. Bởi vì, chỉ vì Triệu Phương Niên lo lắng chấm đen nhỏ hóa thành yêu phía sau, thực lực gấp đôi, có lẽ có dị biến. Đến lúc đó hắn nếu là lại huyết khế, bảo đảm không cho phép sẽ có khó khăn gì. mà huyết khế ngự thú thuật bên trong ghi chép, cho dù tiên huyết khế tinh quái trở thành yêu thú phía sau, cũng có thể diễn hóa linh căn. Như vậy, Triệu Phương Nhiên vẫn là quyết định tiên huyết khế tiểu hắc, lại đem nó điểm hóa thành yêu, dạng này ổn thỏa nhất. Tuy nói gia tộc linh quang chỉ có 11 sợi, huyết khế phía sau không có linh quang điểm hóa tiểu hắc thành yêu, thiếu đi một cái cường lực thủ hạ. Nhưng mà dù sao cũng hơn tiểu hắc thành yêu phía sau, Triệu Phương Nhiên vô lực đem nó điểm hóa tới tốt lắm. Có quyết định, Triệu Phương Nhiên liền không do dự nữa, nhìn về phía tiểu hắc đồng thời nói khẽ: "Tiểu hắc, chờ một hồi vô luận xảy ra chuyện gì, cũng không cần kinh hoàng, tại chỗ ngồi liền tốt." Nghe vậy, tiểu hắc cái hiểu cái không gật gật đầu, trong mắt mơ hồ xuất hiện một vòng vẻ khẩn trương, hình như cũng minh bạch Triệu Phương Nhiên dường như phải làm những gì. Chỉ thấy Triệu Phương Nhiên một tay đặt tại tiểu hắc trên đầu, đồng thời tâm thần hơi động. Huyết khế. Kèm theo Triệu Phương Nhiên lẩm nhẩm, vạn thú bi đột nhiên lóe lên, 10 sợi linh quang nhanh chóng tiêu hao, cũng theo Triệu Phương Nhiên thân thể tiêu tán đến trước mặt hắn. Những linh quang này cũng không có như di vãng điểm hóa tiểu hắc đồng dạng không có vào đến trong người nó, mà là tại Triệu Phương Nhiên trước mặt chậm rãi ngưng tụ ra một mảnh huyền ảo pháp trận. Từng kia linh quang hội tụ thành một mảnh pháp trận, lập tức để Triệu Phương Nhiên kinh ngạc tột cùng. Một lát sau, pháp trận ngưng kết mà thành, nhưng cũng không có động tác kế tiếp. Hơi suy nghĩ một chút, Triệu Phương Nhiên liền biết được, giờ phút này nên là cần máu tươi của hắn, không phải, cái này huyết khế ngự thú thuật cũng là thi triển không được. Không biết cụ thể cách làm, Triệu Phương Nhiên cắn nát ngón tay, đem vết thương nhẹ nhàng đụng chạm tại trên pháp trận. Đột nhiên, trong pháp trận truyền đến một mảnh lực kéo, Triệu Phương Nhiên chỉ cảm thấy trái tim mạnh mẽ nhảy một cái, một cỗ tâm huyết theo lồng ngực rút ra, thông qua cánh tay hội tụ đến trên pháp trận. Vừa mới còn linh quang lập lòe pháp trận, đột nhiên biến đến hoàn toàn đỏ đậm. Sau đó, pháp trận nhanh chóng thu hẹp, cũng từng bước bao phủ hướng tiểu hắc đầu. Tiểu hắc gặp một màn này, bản năng muốn tránh né, nhưng nhớ tới Triệu Phương Nhiên căng dặn, cuối cùng vẫn là dừng ở tại chỗ, không có phản kháng. Làm cái này pháp trận bao phủ nó đầu nháy mắt, mãnh liệt cảm giác đau nhói, trực tiếp chui vào cả hai sâu trong linh hồn. Đây cũng không phải là huyết đục xé rách mang đến thống khổ, thân thể cũng không cảm giác, nhưng đông cảm giác đau thấu tim gan. Dù là Triệu Phương Nhiên đã sớm chuẩn bị, cũng bị cỗ này đau nhức kịch liệt cho tra tấn ngồi ngay đó. Không chỉ là hắn, tiểu hắc cũng nghẹn ngào một tiếng, nằm rạp trên mặt đất. Chịu đựng. Tiểu hắc. Triệu Phương Nhiên biết được, huyết khế ngự thú thuật lúc thi triển, liền là tại chủ nhân cùng ngự thú ở giữa cấu tạo cầu nối, xây dựng linh hồn liên hệ. Nửa đường tất nhiên thống khổ, nhưng chỉ cần thành công, cả hai về sau chỉ cần ở chung không xa, liền có thể tâm thần giao lưu, càng có ăn ý quan trọng nhất, là tình quái điểm hóa thành yêu phía sau, chủ nhân hội diễn hóa ra linh căn tới. Sau đó, Triệu Phương Nhiên không nói một lời, chỉ là để lại tiểu hắc, yên lặng tiếp nhận cái này thống khổ. Ước chừng thời gian một nén nhang đi qua, thống khổ vẫn còn tiếp tục. Giờ phút này, Triệu Phương Nhiên cũng là âm thầm cảm khái, vừa mới rút ra tâm huyết liền đối thân thể gánh vác cực lớn, hiện tại lại giống như cái này khoan tim thống khổ. Nếu không phải hắn bây giờ đạt tới nhất lưu võ giả chi cảnh, tiểu hắc cũng thành cao đẳng tinh quái, thể phách khí huyết tâm trí cường đại. E rằng cỗ này đi sâu linh hồn khổ sở, liền đủ để cho cả hai tâm thần thể phách sụp đổ mà chết. Cho nên, Triệu Phương Nhiên liền quyết định, sau này giúp gia tộc dòng dõi huyết khế tinh quái yêu thú thời điểm, cũng nhất định phải đợi đến bọn hắn đạt tới nhất lưu võ giả cảnh giới. Nếu không, rất dễ thất bại, dòng dõi tính mạng đáng lo. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Nhiên tinh tâm ngưng thần, yên lặng tiếp nhận phần này khổ sở. Cho vẹn sau một canh giờ, khổ sở cuối cùng tiêu tán, mà cái kia hội tụ tinh huyết cùng linh quang pháp trận cũng cuối cùng tiêu tán không gặp. Gặp cái này, Triệu Phương Nhiên liền biết được, lần này huyết khế hẳn là thành công. Đúng lúc này, Triệu Phương Nhiên bỗng nhiên phát giác được một cô ý thức, như có như chút được gánh nặng cảm giác. Hắn quay đầu xem xét, bất ngờ phát hiện là tiểu hắc chậm chậm đứng lên. Lúc này, hắn cũng liền minh bạch, cô này ý thức chính là tiểu hắc ý nghĩ. Tuy là tiểu hắc không có cách nào như nói chuyện đồng dạng cáo chi Triệu Phương Nhiên ý nghĩ của nó, nhưng một chút nó đơn giản một chút ý niệm Triệu Phương Nhiên vẫn là có thể cảm nhận được. Triệu Phương Nhiên không có mở miệng, mà là tại trong lòng cho tiểu hắc hạ đà xoay quanh mệnh lệnh. Tiểu hắc kinh ngạc nhìn Triệu Phương Nhiên một chút, chỉ cảm thấy kinh dị và phần, theo sau vẫn là nghe lời chuyển một vòng. Ha ha, cái này huyết khế ngự thú thuật coi là thật đến, ta cùng tiểu hắc hiện tại còn thật có thể dùng tâm thần giao lưu. Triệu Phương Nhiên cười lớn một tiếng, khen ngợi vạn thú bi bên trên bí pháp thần diệu. Tất nhiên, loại trừ cự ly ngắn tâm thần giao lưu bên ngoài, cái này huyết khế ngự thú thuật còn có cái khác diệu dụng. Đem tinh quái yêu thú huyết khế phía sau, bọn chúng liền vĩnh viễn sẽ không sinh ra phản kháng phản đi ý niệm. Có thể nói, từ nay về sau, Triệu Phương Niên coi như để tiểu hắc chịu chết, nó cũng sẽ không chút do dự. Tất nhiên, tiểu hắc thế nhưng Triệu Phương Niên trọng yếu đồng bạn, hắn nhưng luyến tiếc. Đáng tiếc, trúc cơ tu vi lúc trước chỉ có thể huyết khế một cái tinh quái yêu thú, nếu không, huyết khế càng nhiều tinh quái yêu thú, thực lực cũng có thể rất có tăng lên. Triệu Phương Niên biểu lộ cảm xúc, cũng sinh ra đem tiểu thải huyết khế ý nghĩ. Bất quá hắn nghĩ tới nếu như không cần tâm thần giao lưu hoặc là diễn hóa linh căn, huyết khế hay không cũng không phải là quá là quan trọng. Sau này chờ Triệu Chính Xuyên tu vi tăng lên, Triệu Chính Trạch cùng Hoàng Nguyễn Vân thậm chí tại Triệu Chính Linh đều thành nhất lưu võ giả, để bọn hắn huyết khế một phen cũng là không tệ. Thành công huyết khế cao đẳng tinh quái, ngự thú có phương pháp, tăng thêm gia tộc linh quang 10 sợi. Vạn thú bi nhắc nhở lại nổi lên, Triệu Phương Niên lông mày nhíu lại, có chút bất ngờ. Nguyên bản hắn còn bởi vì gia tộc linh quang không đủ, dự định sau này tiếp cận đủ lại điểm hóa tiểu hắc. Hiện tại hắn huyết khế tiểu hắc cái này cao đẳng tinh quái, cũng có thể thu được gia tộc linh quang. Như vậy, ngược lại có thể trực tiếp điểm hóa tiểu hắc thành yêu. Bất quá, Triệu Phương Niên lại dự định không đứng tức điểm hóa. Hắn vừa mới đem tiểu hắc huyết khế, tiểu hắc chịu đựng không nhỏ thống khổ, để tránh có cái gì bất chắc, vẫn là để nó nghỉ ngơi nhiều một ngày lại nói. Coi như Triệu Phương Niên muốn diễn hóa ra linh căn, cũng không vội vã cái ngày này.
Triệu Phương Niên không có chút hóa, mà là để lại tiểu hắc sau lưng, tâm niệm vừa động. Chỉ thấy tiểu hắc hóa thành một tia ô quang, trực tiếp biến mất tại chỗ. Mà giờ khắc này, Triệu Phương Niên trong tâm thần khoảng một mẫu, giống như không trung đảo nổi trong vạn thú đầu tiên, tiểu hắc đột nhiên xuất hiện tại trong đó. Đột nhiên xuất hiện tại một mảnh hoàn cảnh lạ lẫm bên trong, cảnh tượng xung quanh lại như thế quái dị, tiểu hắc lập tức bối rối không thôi. Chớ sợ, thả lỏng. Làm Triệu Phương Niên âm thanh vang lên, tiểu hắc cũng chậm chậm buông lỏng, liền tại trong cái vạn thú động thiên này đánh giá chung quanh lên. Tiểu hắc xuất hiện tại nơi này, cũng là Triệu Phương Niên thủ bút. Cái này vạn thú động thiên từ lúc huyết trương phía sau, liền có thể cất giữ tử vật, cùng Triệu Phương Niên cùng với quan hệ huyết thống huyết khế tinh quái yêu thú. Thả tiểu hắc đi vào, cũng là Triệu Phương Niên muốn thí nghiệm một phen. Trước mắt động thiên này không có linh mạch, tiểu hắc đi vào cũng chỉ có thể đem nó xem như một cái dừng lại chỗ. Bất quá, Triệu Phương Niên sau này mang theo tiểu hắc, ngược lại có thể mượn vạn thú động thiên che giấu hai mắt người, cực kỳ thuận tiện. Mặc cho tiểu hắc tại bên trong chơi đùa một hồi, thí nghiệm xong vạn thú động thiên hiệu quả phía sau, Triệu Phương Niên liền đem nó thả đi ra. Theo sau, hắn cũng không nhiều lời, để tiểu hắc ra ngoài nghỉ ngơi, chính mình cũng vào phòng đi ngủ. Sáng sớm hôm sau, Triệu Phương Niên dậy thật sớm, nhìn thấy cửa sân tiểu hắc tinh thần sung mãn, hắn liền lần nữa đem nó đưa đến phòng luyện công. Giờ phút này, hắn liền muốn đem chấm đen nhỏ hóa thành yêu, cũng để chính mình diễn hóa ra linh căn tới. Chương 69, cấp 1 yêu quyển chương 69, cấp 1 yêu quyển phòng luyện công bên trong, Triệu Phương Niên cùng tiểu hắc ngồi đối diện nhau. Hắn cũng không mở miệng, vẻn vẹn lấy tâm thần giao lưu, nhưng tiểu hắc đã minh bạch, hôm nay Triệu Phương Niên sẽ giúp nó tiến hơn một bước, đột phá yêu thú. Tiểu hắc linh trí tăng trưởng tới bây giờ, đã cùng 10 tuổi hài đồng không khác. Tại trong núi sâu gặp qua cái kia khoảng cách yêu thú chỉ kém lâm môn một cước hỏa nguyên hầu lúc, nó cũng đối thành yêu tràn đầy hướng về. Cho nên, giờ phút này nó cũng là hơi có hưng phấn chờ đợi. Triệu Phương Niên tâm thần hơi động, cất giữ tại vạn thú động thiên bên trong linh tiểu cùng linh quả đột nhiên xuất hiện ở trong tay của hắn. Cái này vạn thú động thiên quả thực thần kỳ, cho dù hiện tại không có linh mạch, nhưng thu nạp tiểu hắc cùng đại lượng vật phẩm cũng là cực kỳ dùng tốt. Hơi có cảm khái, Triệu Phương Niên liền đem lực chú ý thả tới trước mắt linh quả cùng linh tiểu bên trên. Điểm hóa tiểu hắc thành yêu, cần nhất giai thiên địa linh vật. Hỏa thuộc tính linh quả có lẽ phù hợp yêu cầu, nhưng mà cái này linh tiểu phải chăng phù hợp, Triệu Phương Niên cũng không biết. Linh tiểu khá nhiều, nếu là có thể dùng linh tiểu điểm hóa tiểu hắc, nói không chắc còn sẽ có còn thừa dư. Đến lúc đó điểm hóa cái khác tinh quái cũng có thể phát huy được tác dụng. Cho nên giờ phút này, Triệu Phương Niên cũng là dự định trước dùng linh tiểu thí nghiệm một phen. Hắn đem linh tiểu nâng ở trong tay, tâm thần tập trung, lẩm nhẩm điểm hóa. Nhưng một lát sau, vạn thú bi không có nửa điểm động tĩnh. Như vậy, Triệu Phương Niên đã minh bạch, cái này linh tiểu cũng không thể điểm hóa tinh quái thành yêu. Linh tiểu thành phần hỗn tạp, nguyên thủy linh vật cũng không hoàn chỉnh, nên là những nguyên nhân này. Có suy đoán phía sau, Triệu Phương Niên cũng không thất vọng. Tuy nói mượn linh tiểu không thể điểm thú thành yêu, nhưng sau này cũng có thể dùng tại dùng để tu luyện. Đem linh tiểu cất kỹ sau, Triệu Phương Niên lấy ra linh quả, lần nữa tiến hành điểm hóa. Theo lấy hắn một đạo tiếng lòng, vạn thú bi linh quang đại phóng, 10 sợi linh quang đột nhiên tiêu tán, cũng hội tụ đến Triệu Phương Niên thể nội. Theo sau, linh quang đột nhiên tiêu tán, cũng đem linh quả bao khỏa. Linh quả tại trong linh quang xoay quanh, trong nháy mắt, liền cùng linh quang hòa làm một thể, thành một đoàn mở mịt linh khí. Theo sau, đoàn này linh khí nhanh chóng không có vào tiểu hắc thể nội, mà tiểu hắc cũng tại lúc này nhanh chóng biến hóa. Chỉ thấy nó nguyên bản bóng loáng lông màu đen, đột nhiên biến đến đỏ ngầu, một cô nóng rực cảm giác theo nó thể nội toát ra. Không chỉ như vậy, tiểu hắc hình thể thêm một bước tăng trưởng, tứ chi càng thô chắc, cái đầu từng bước tăng cao, liền chân cùng răng đều biến đến càng to càng dài. Cuối cùng, tiểu hắc bên ngoài thân linh quang màu đỏ cùng nóng rực nhiệt độ toàn bộ hội tụ tại mi tâm của nó, tạo thành một đám lửa đồ án, màu lông cũng khôi phục thành màu đen. Mà nó cái đầu cũng đầy đủ dài đến 6 thước cao, so Triệu Phương Niên còn cao. Đến tận đây, tiểu hắc biến hóa cuối cùng kết thúc. Nhìn trước mắt tiểu hắc, Triệu Phương Niên cũng đống cảm giác thần kỳ. Nguyên bản tiểu hắc tuy là lớn, nhưng còn không tính không hợp thói thường. Hiện tại cái đầu, đừng nói phổ thông chó, e rằng so với bình thường mánh hổ còn cao lớn hơn. Lại phối hợp chán hỏa diễm đồ án, bộ dáng như thế nếu là đi vào thôn, tất nhiên sẽ gây nên sóng to gió lớn. Còn tốt bây giờ Triệu Phương Niên có vạn thú động tiên tiếp nhận tiểu hắc, sau này rời nhà đem nó đưa vào động tiên. Không phải, tiểu hắc còn không có cách nào rời nhà đây. Triệu Phương Niên tại thăm dò tiểu hắc thời điểm, tiểu hắc cũng tại hưng phấn đánh giá chính mình, nó không ngừng xoay quanh, đồng thời hưng phấn nhảy tới nhảy lui. Thỉnh thoảng không chú ý đụng vào vách tường, đều có thể đem gạch xanh kiến tạo vách tường đâm ra trầm đục cùng vết nứt. Chơi đùa vui đùa ầm ĩ liền giống như bi lực này, Triệu Phương Niên phỏng đoán, tiểu hắc hiện tại khí lực ít nói cũng có 1 vạn 5 ngàn cân trở lên, khí lực so hẳn cái chủ nhân này còn muốn lợi hại hơn. Từ giờ trở đi, Triệu gia chiến lược mạnh nhất liền không còn là Triệu Phương Niên, mà là trước mắt tiểu hắc. Thâm Sơn Hỏa Nguyên Hầu không ngừng ăn linh quả chưa thành yêu, mà vạn thú bi chỉ cần hao tổn một khỏa linh quả liền có thể đem chấm đen nhỏ hóa, lại nhất định thành công. Thủ đoạn như thế coi là thật lợi hại tuyệt cùng. Sau này ta nắm giữ càng nhiều linh quả, vậy ta Triệu gia yêu thú tất nhiên càng ngày càng nhiều. Cảm khái một phen vạn thú bi lợi hại, Triệu Phương Niên lại nghĩ đến thăm dò một phen bây giờ đã là yêu thú tiểu hắc thực lực như thế nào. Nghe nói tinh quái thành yêu sẽ có thiên phú thần thông, thủ đoạn đã cùng người tu tiên pháp thuật không sai biệt lắm. Không biết rõ tiểu hắc sẽ có loại thủ đoạn nào. Tiểu hắc, thử nghiệm dùng ra thần thông của ngươi. Triệu Phương Niên ở trong lòng cho tiểu hắc ra lệnh, mà tiểu hắc tại phát rất sau, lập tức an ổn xuống, theo sau nhìn như mới lạ thử nghiệm lên. Chỉ thấy nó thân thể khẽ run, một lát sau, một đoàn nóng rực linh quang đột nhiên xuất hiện tại bên ngoài thân, tựa như hỏa diễm một loại cháy hừng hực. Như vậy, nó ngược lại thật thành một cái hỏa quyển. Để ta nhìn một chút uy lực như thế nào.
Triệu Phương Niên hưng phấn chỉ huy, mà Tiểu Hắc cũng là hướng thẳng đến phòng luyện công bên trong cọp người gỗ đánh tới. Chỉ thấy một đạo thân ảnh màu đỏ hiện lên, cọp người gỗ đột nhiên bị sự mạnh mẽ thân thể đụng bay, đồng thời tại không trung thời điểm liền bắt đầu kịch liệt bốc cháy. Sau khi hạ xuống, liền thành một chỗ bã vụn. Nhìn thấy một màn như thế, Triệu Phương Niên hưng phấn không thôi, hắn có thể nhìn ra, thời khắc này Tiểu Hắc khí lực đã ở vào đỉnh tiêm nhất lưu võ giả chi cảnh. Lại phối hợp cái này thể nhóm lửa lửa thần thông, có thể nói, nó tuyệt đối có năng lực diệt sát đỉnh tiêm nhất lưu võ giả. Chỉ bất quá Triệu Phương Niên chưa từng thấy tiên tiên võ giả, không biết rõ Tiểu Hắc đối đầu tiên tiên võ giả sẽ như thế nào. Tiểu Hắc có thực lực như thế, Triệu Phương Niên cũng quan tâm tới chính mình có hay không có diện hóa ra linh căn. Nhưng hắn một phen cảm thụ, chỉ cảm thấy thân thể không có bất kỳ dị thường. Có hay không có diện hóa ra linh căn, hắn cũng không biết. Nhìn tới, chỉ có thể thử xem sau này dùng nạp linh tổ tức công có thể hay không cảm ứng được linh khí, nếu là có thể cảm nhận được, liền là đã nắm giữ linh căn. Đem linh căn một chuyện tạm thời buông xuống, Triệu Phương Niên lại nhìn kỹ hướng Tiểu Hắc, trong lòng xuất hiện một vòng hiếu kỳ. Tiểu Hắc thành yêu phía sau, không biết do vạn thú bi có thể hay không tiếp tục điểm hóa, nếu là có thể, lại cần điều kiện gì. Tâm thần tập trung phía dưới, Tiểu Hắc trên đầu cũng theo đó xuất hiện một mảnh xưa cũ văn tự. Cấp một hỏa thuộc tính yêu quyển, khiếu giác linh mẫn, khí huyết cường thịnh, khống hỏa thần thông, tiêu hao 100 sợi gia tộc linh quang, nhị giai hỏa thuộc tính tiên địa linh vận, có thể tăng lên nó huyết mạch tiên phú. Nhìn xem văn tự, Triệu Phương Niên mặt lộ suy tư. Ngày trước vạn thú bi điểm hóa phàm thú thành tinh, điểm hóa đê đẳng tinh quái thành cao đẳng tinh quái, đều là trực tiếp tăng lên nó khí huyết chi lực, hoặc là một chút mỏng manh năng lực đặc thù. Nhưng bây giờ xem xét, điểm hóa yêu thú cũng không thể tăng thực lực lên, mà là tăng lên huyết mạch thiên phú, hơn nữa cần cả phẩm cấp cao cùng thuộc tính thiên địa linh vận. Yêu thú huyết mạch thiên phú, tựa như đồng tu sĩ linh căn thiên phú. Tu tiên tạp ký bên trong ghi chép, tu sĩ linh căn chính là ông trời chú định, vô pháp thay đổi, yêu thú cũng là như vậy. Tuy là vạn thú bi sẽ không tiếp tục tăng lên yêu thú thực lực, nhưng nếu là có thể tăng lên huyết mạch thiên phú, cái kia không thể nghi ngờ càng thêm lợi hại. Phải biết, huyết mạch thiên phú như thế nào, quyết định yêu thú tu vi thượng hạn. Huyết mạch thiên phú tốt, sau này tu vi cũng có thể thông thiên. Mặt khác, Tiểu Hắc chính là Triệu Phương Niên huyết khế yêu thú, Triệu Phương Niên chỗ diện hóa linh căn cũng là thông qua Tiểu Hắc mà tới. Nếu là Tiểu Hắc sau này thiên phú tăng lên, Triệu Phương Niên linh căn tư chất nói không chắc cũng có thể tăng lên. Phát giác được vạn thú bi điểm hóa yêu thú tiềm lực, Triệu Phương Niên trở mong bản phần. Nhưng mà, trước mắt gia tộc linh quang đã hao hết, mà hắn cũng không hai giai hỏa thuộc tính tiên địa linh vật. Huống chi, hắn bản thân còn không có bất kỳ tu vi, cho nên, điểm ấy hóa yêu thú thiên phú vẫn là giữ lại ngày sau hãy nói a. Tiểu Hắc biến hóa cực lớn, trong lòng Triệu Phương Niên căn dặn nó, để nó chớ có tùy tiện rời nhà, ngày thường không cho ngoại nhân nhìn thấy. Theo sau, hắn liền để Tiểu Hắc rời đi, chính mình thì lấy ra một khối linh thạch, trực tiếp dùng nạp linh thổ tức công, bắt đầu thử nghiệm cảm thụ khiêng linh cứu đi khí. Chương 70, cuối cùng cũng có khí cảm. Chương 70, cuối cùng cũng có khí cảm. Tiểu Hắc biến hóa cực lớn, hình thể cường tráng như hổ, để người nhà ngạc nhiên không thôi. Triệu Phương Niên cũng không che giấu, cáo chi thê tử nhi nữ Tiểu Hắc đã lộ sắc thành yêu, thực lực gấp đôi, nhưng linh trí chưa tiêu, với người nhà vẫn như cũ dịu dàng ngoan ngoãn. Chỉ bất quá dáng dấp lại biến, không thể tùy tiện rời nhà. Đồng thời, Triệu Phương Niên cũng cảnh cáo người nhà, ngàn vạn không thể đem Tiểu Hắc thành yêu một chuyện tuyên dương ra ngoài. Trong cái Bình An huyện thành này, liền tinh quái đều rất ít xuất hiện, nếu là xuất hiện yêu, e rằng quan phủ đều sẽ tham gia. Đến lúc đó, Triệu Phương Niên muốn bảo trụ Tiểu Hắc, liền rất là phiền toái. Hoa Nguyễn Vân biết được mức độ nghiêm trọng của sự việc, minh bạch Tiểu Hắc thành yêu phía sau lợi hại, tại vui mừng Vu gia tộc thực lực tăng cao đồng thời, nàng cũng căn dặn tử nữ nhiều lần. Nhất là Triệu Chính Linh, nàng còn tuổi nhỏ, tính khí lại hoạt bát, dễ dàng nhất nói lung tung. Cũng may tiểu nha đầu thông minh lanh lợi, nghe mẫu thân nghiêm túc nói rất nhiều lần phía sau, cũng hiểu. Ngày trước nàng ưa thích cưới Tiểu Hắc ra ngoài chơi đùa sự tình, hiện tại cũng không làm. Sau đó, Triệu gia cũng từng bước an ổn xuống. Triệu Phương Niên mỗi ngày dùng nạp linh thổ tức công trùng phương pháp cảm ngộ linh khí, thăm dò chính mình linh căn. Hoa Nguyễn Vân trong nhà luyện võ đồng thời chiếu cố tiểu nữ nhi. Về phần đại nhi tử Triệu Chính Trạch thì là tại Thanh Châu võ quán bận rộn không ngừng, hiện tại cũng đem chính mình bán hướng Lâm huyện gia cầm áp giải chuyện này tiếp nhận, mang theo trong võ quán không ít võ giả hộ tống. Mà nhị nhi tử Triệu Chính Xuyên, trời sinh có linh căn, tại trong thành Triệu Phương Niên mua trong tiểu viện sinh hoạt, học cùng tu tiên đủ cả, cũng là cực kỳ cố gắng. Triệu Phương Niên tại đến hơn 10 khối linh thạch phía sau, còn tự thân cho hắn đưa qua 10 khối, để tránh hắn không linh khí luyện hóa, không đột phá nổi luyện khí tầng 2. Vốn có huyết khế ngự thú thuật loại này bí pháp phía sau, Triệu Phương Niên cũng dự định để không có linh căn vợ con cũng bước vào tiên đồ. Bất quá gia tộc linh quang tạm thời không đủ, vợ con tu vi võ đạo không đến nhất lưu, khó mà huyết khế, cho nên việc này hắn cũng chỉ có thể tạm thời gác lại. Đợi đến bọn hắn thỏa mãn yêu cầu lại nói cũng không muộn. Sau đó, Triệu Phương Niên liền một lòng nghiên cứu tiên pháp, cảm ngộ linh khí, tìm tòi nghiên cứu mình rốt cuộc có linh căn hay không. Thời gian vội vàng, đảo mắt liền là một tháng đi qua. Ngày hôm đó Triệu Phương Niên khoanh chân ngồi tại phòng luyện công bên trong, trong mắt hơi có vẻ lo lắng. Mỗi ngày khổ tu nạp linh thổ tức công, liền võ đạo công pháp đều không có tu luyện, nhưng một tháng có thừa, cũng không cảm nhận được nửa điểm linh khí, chẳng lẽ ta linh căn này là giả? Trọn vẹn một tháng, Triệu Phương Niên mỗi ngày khổ luyện, nhưng cũng không có hiệu quả gì. Nhớ tới Chính Xuyên bất quá một tháng liền có khí cảm, Triệu Phương Niên tự nhiên có chút nóng nảy. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn suy đoán huyết khế ngự thú thuật nói tới diễn hóa linh căn, hẳn không phải là giả. Chỉ bất quá diễn hóa linh căn tư chất cũng không như thế nào, tư chất yếu hơn Chính Xuyên, cảm ngộ linh khí thời gian tự nhiên là chậm hơn hắn. Có ý tưởng này phía sau, Triệu Phương Niên mỗi ngày tiếp tục hạ đủ thời gian, trừ ăn cơm ra đi ngủ,
hắn cơ hồ cả ngày chờ tại phòng luyện công, một bước cũng không có rời nhà. Trong nhà việc vặt, bao gồm gia cầm cho ăn nuôi, đều từ Hoàng Nguyễn Vân xử lý, cũng may nàng cũng mời không ít làm công nhật, nuôi nấng gia cầm cũng đội bằng tới. Như vậy, lại qua ước chừng thời gian một tháng. Liên tiếp hai tháng, ngay tại Triệu Phương Niên hoài nghi bắt nguồn từ thân đến cùng có linh căn hay không thời điểm, ngày hôm đó đêm đến, hắn cuối cùng có phát hiện. Phòng luyện công bên trong, Triệu Phương Niên hai tay bấm ngón tay, hiện ra một loại đặc thủ tư thế. Đồng thời hắn hít thở tiết tấu kỳ dị, lúc thì chậm chạp, lúc thì gấp rút. Bộ dáng như thế, tự nhiên là nạp linh thổ tức công đặc thủ cảm thụ linh khí phương pháp. Giờ phút này, một mực không có cảm giác gì Triệu Phương Niên đột nhiên phát giác được, ngực mình như có một đoàn nhu hòa dòng nước ấm, chậm chậm không có vào đầu ngón tay của hắn, cũng theo trên bàn tay kinh mạch chảy vào thân thể. Trong ngực Triệu Phương Niên có một khóa linh thạch, có cái này cảm thụ, liền đủ để chứng minh Triệu Phương Niên là nắm giữ linh căn. Hôm nay, hắn cũng cuối cùng có khí cảm. Thời gian qua đi 2 tháng, Triệu Phương Niên cuối cùng thành công, tuy nói so chính xuyên chậm không ít, nhưng chỉ cần có thể tu luyện, liền so với không có linh căn mạnh hơn nhiều. Sau này dùng vạn thú bi tăng lên tiểu hắc huyết mạch thiên phú, Triệu Phương Niên linh căn tư chất, nói không chắc cũng có thể tăng lên. Đè xuống trong lòng sao động thích thú, Triệu Phương Niên tĩnh khí ngưng thần, đội vã dựa theo nạp linh thổ tức công bên trong tu luyện biện pháp, dẫn động trong kinh mạch linh khí. Nạp linh thổ tức công cũng không phức tạp, dẫn động linh khí, dùng đặc thù kinh mạch huyệt vị, mỗi đem linh khí vận chuyển 8 cái tiểu chu thiên, một cái đại chu thiên, liền có thể khiến cho đưa vào đan điền. Tích lũy tháng ngày, trong đan điền linh khí tập hợp đến trình độ nhất định, liền có thể có luyện khí tầng 1 cảnh giới. Sau 2 canh giờ, Triệu Phương Niên đã đem linh khí vận chuyển một cái đại chu thiên, đông cảm giác thể nội kinh mạch thế ẩm sưng, đan điền đã có mỏng manh linh khí. Hắn hiểu được, cái này tu luyện cũng cần tiết chế. Hắn mới có khí cảm, kinh mạch còn mỏng manh, mỗi ngày có thể dẫn động linh khí có hạn. Dẫn động điểm ấy linh khí đã là cực hạn, lại thêm, liền có khả năng tổn hại kinh mạch. Tu tiên cùng luyện võ đồng dạng, dù tốc bất đạt. Triệu Phương Niên lập tức dự định, sau này mỗi ngày hao phí 2 canh giờ tu luyện tiên pháp, đồng thời cũng tiếp tục tu luyện võ đạo công pháp. Cuối cùng, tu tiên mặc dù có thể trường sinh, nhưng luyện khí 1-2 tầng, thực lực vẫn như cũ yếu đuối, thậm chí không bằng nhất lưu võ giả. Cho nên, tại tu vi không có đạt tới luyện khí tầng 3 tầng 4 phía trước, tu luyện võ đạo công pháp cũng là một loại tự vệ thủ đoạn. Không nghĩ nhiều nữa, Triệu Phương Niên tiến đến sương phòng nghỉ ngơi. Hôm nay Hoàng Nguyễn Vân vừa mới đem Triệu Chính Linh dỗ dành, nhìn thấy Triệu Phương Niên tới, nàng cũng là hơi có kinh ngạc. "Niên ca, hôm nay thế nào nhanh như vậy rồi nghỉ ngơi? Không luyện công?" "Ha ha, có đột phá, thật là cao hứng, ngày mai luyện thêm a." Dứt lời, Triệu Phương Niên đi lên trước, đem Hoàng Nguyễn Vân ôm vào trong ngực. "Nguyễn Vân, thời điểm còn sớm, không bằng người ta đi sâu giao lưu một phen như thế nào?" Nghe lời ấy, Hoàng Nguyễn Vân giữa lông mày mỉm cười. "Niên ca, hôm nay ta tại phía trên." Sau mấy ngày đêm khuya, Bình An huyện phía nam 50 dặm trên quan đạo, đang có một chi đội xe chiếm cư tại ven đường, nhóm lửa nghỉ ngơi. Trong đội xe, mấy chiếc trên xe ngựa đều kéo lấy lồng sắt, trong lồng chính là từng cái xuất chuồng gia cầm. Chi đội ngũ này không phải người ngoài, chính là Triệu gia hướng Lâm huyện bán khí huyết gia cầm đội ngũ. Trong xe ngựa đang có 7-8 người tập hợp một chỗ, vây quanh lửa trại nhóm lửa nấu ăn. Trong đó có 4 người thân mang kiểu dáng đồng dạng trang phục màu đen, sau lưng còn treo lên một cái thanh chữ, chính là Thanh Châu Võ Quán tiêu ký. Bên trong một cái vóc dáng cường tráng thiếu niên chính giữa đem một cái kim văn kê nướng tư tư bốc lên dầu, nhìn thấy không sai biệt lắm quân sau, hắn liền kéo xuống một cái đùi gà, đưa cho bên cạnh dáng dấp tinh xảo thiếu nữ. "Dung Nhi, cho." Nhìn thấy thiếu niên như thế cách làm, thiếu nữ này cũng là hơi có ngượng ngùng, chần chờ một lúc sau, vẫn là đem đùi gà tiếp nhận. "Chính Trạch, cảm ơn ngươi." Thiếu niên này, dĩ nhiên chính là Triệu Chính Trạch, cái khác thân mang Thanh Châu Võ Quán phục sức người, cũng đều là hắn tại sư minh đệ của Thanh Châu Võ Quán. Triệu Chính Trạch đem chính mình áp giải chuyện này tiếp nhận, Triệu Phương Niên cũng là cho mỗi lội 200 lượng bạc tiền công. Thanh Châu Võ Quán quán chủ Dương Thanh Châu tuy nói ra đại nghiệp đại, nhưng cũng vui vẻ đến có tiền kiếm, lập tức đồng ý trong quán đệ tử tiếp việc này. Mà Triệu Chính Trạch tại trong đó thao tác một phen, ai đi cùng hắn cùng nhau áp giải, tự nhiên do hắn định đoạt. Mà thiếu nữ này, dĩ nhiên chính là Dương Thanh Châu độc nữ, Dương Dung Nhi. Hai người áp giải hàng hóa cũng năm chắc 10 lội, thường xuyên chờ tại một chỗ, một tới hai đi, tình cảm ngày càng ấm lên. Giờ phút này hai người bộ dáng như thế, ngược lại đưa tới cái khác mấy cái sư huynh đệ trêu chọc. Dương Dung Nhi bỗng cảm giác ngượng ngùng, bất quá Triệu Chính Trạch ngược lại tùy tiện thích thú. "Các vị, còn theo ngày trước quy củ thay phiên các đêm, sáng mai tiếp tục đi đường, giữa trưa hẳn là có thể đến chỗ rồi." Đơn giản ăn xong, Triệu Chính Trạch gọi mọi người, mỗi người nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi địa phương tương đối đơn sơ, đều là trong xe ngựa. Bóng đêm dần sâu, ngay tại đội xe yên tĩnh không tiếng động thời điểm, quan đạo một bên trong núi rừng, lại đang có hơn 10 người lặng yên tới gần. "Đại ca, phía trước nhóm người kia dường như liền là Triệu gia đội xe." "Tốt." Đại đương gia cha xét một chút thời gian, cuối cùng là cha ra cái kia Triệu gia gia cầm suy nghĩ. "Hôm nay chúng ta đã phát hiện hắn Triệu gia đội xe, tất yếu cắt hắn Triệu gia hàng, đồng thời từ nay về sau, phàm là hắn Triệu gia đội xe, ta hổ đầu trại tất cả đều muốn cắt. Chúng ta muốn để cái kia Triệu Phương Niên biết, đắc tội ta hổ đầu trại là kết cục gì. Các minh đệ, theo ta giết đi qua." Chương 71, Chính Trạch bị thương, tự thân xuất mã. Chương 71, Chính Trạch bị thương, tự thân xuất mã. Trời tối người yên, quan đạo bên cạnh trong núi rừng, hơn 10 thổ phỉ mượn ánh trăng nhàn nhạt, chậm rãi tới gần đội xe. Mà trong đội xe, vị kia gác đêm võ giả nhưng lại không chú ý tới nguy hiểm tiến đến. Cuối cùng, khoảng cách của song phương chỉ có hơn 10 trượng thời điểm, bầy thổ phỉ này biết được gần không có núi rừng ẩn thân, liền nhộn nhịp liên tiếp rút ra vũ khí, một mặt hung ác trùng sát mà tới. Binh khí xuất khiếu cùng kêu gào âm thanh hỗn hợp lại cùng nhau, Cái kia gác đêm võ giả lập tức trong lòng cảm giác nặng nề, quay mặt lại, nhìn thấy hơn 10 thổ phỉ nhanh chóng tới gần, vội vã la lên:
"Thổ phỉ tới, thổ phỉ tới!"
Trong xe ngựa, Triệu Chính Trạch cùng Dương Dung Nhi liên tiếp tỉnh lại. Mấy cái võ giả nhộn nhịp xông ra buồng xe, thế nhưng nhóm thổ phỉ đã đánh tới. Chỉ nghe một trận binh khí chém vào huyết nhục âm thanh truyền đến, mấy cái kia vận chuyển hàng hóa người thường đã chết bất đắc kỳ tử. Sau đó, bầy thổ phỉ này liền lại dùng bao vây chi thế, đem Triệu Chính Trạch đám người vây quanh ở trong đó. "Ở đâu ra thổ phỉ? Dám tiếp ta Thanh Châu võ quán áp yêu?" Triệu Chính Trạch không sợ chút nào, rút ra trường côn, một côn nện ở một vị tam lưu trên cổ thổ phỉ, khiến cho ngay tại chỗ chết bất đắc kỳ tử. Lại thêm hắn đột nhiên xuất hiện hống một tiếng, lập tức để rất nhiều thổ phỉ cứng lại. Dẫn đầu thổ phỉ như mày, nâng thiết truy âm thanh lạnh lùng nói: "Thanh Châu võ quán, ngươi làm lao tử dọa lớn. Hôm nay ta chẳng cần biết ngươi là ai, chỉ cần con hàng này là Triệu gia, ta liền muốn tiếp. Tiểu tử, tính toán các ngươi xui xẻo." Thư lệnh phía sau, cái này dẫn đầu thổ phỉ liền không chuẩn bị nói thêm nữa, hai tay mỗi bắt một chiếc truy sát, vung mạnh hổ hổ sinh uy. Cái khác thổ phỉ biết được Triệu Chính Trạch mấy người không phải võ giả tầm thường, cũng là cảnh giác lên, chỉ là đem mọi người vây quanh, để cho dẫn đầu thổ phỉ đối phó. Gặp thổ phỉ giết tới, Triệu Chính Trạch không sợ chút nào, trong tay hắn trường côn bắn ra, thân thể cũng theo sát mà lên, cả hai nháy mắt kịch chiến một đoạn. Chỉ nghe từng trận trầm đục truyền đến, cả hai đánh có đi có về, có thể thấy được thổ phỉ này cũng là nhị lưu võ giả. Hơn nữa theo tràng diện tới nhìn, cái này nhị lưu võ giả mỗi một lần xuất thủ, thiết truy đều có thể bức Triệu Chính Trạch lui lại không thôi, chợt có một lần chống đỡ không được, thiết truy càng làn đện Triệu Chính Trạch tiêu diệt không ngừng. Nếu không phải hắn tu luyện năng lực phòng ngự cực mạnh thiết giác công, e rằng một hai cái hiệp liền sẽ thua trận. "Chính Trạch, ta tới giúp ngươi." Dương Dung Nhi nhìn thấy Triệu Chính Trạch không địch lại, trong mắt vẻ lo lắng hiện lộ, theo sau cũng nhấc lên bên hông trường kiếm, cùng nó liên thủ đối địch. Còn lại võ giả thấy thế, cũng nhộn nhịp tham gia chém giết bên trong. Bất quá, Triệu Chính Trạch mấy người, bất quá là non nớt mao đầu tiểu tử, tuổi không lớn lắm, kinh nghiệm lại ít. Cho dù thổ phỉ nhị lưu võ giả không nhiều, nhưng một lát sau, bọn hắn liền từng bước không địch lại. Nhìn bộ dáng này, nếu là tiếp tục ngoan cố chống lại, cuối cùng tất nhiên sẽ bị thổ phỉ toàn bộ giết chết. Phát giác như vậy, Triệu Chính Trạch cũng là quả quyết, đột nhiên trợn quát lên: "Đi trước, hàng cũng không cần." Dứt lời, hắn liền dẫn đầu pha bay, tìm đúng cơ hội chém đứt xe ngựa dây cương, cưỡi ngựa hướng về ngoại vi phóng đi. Đi ngang qua bên cạnh Dương Dung Nhi, cũng không quên đem nó kéo đến sau lưng. Còn lại võ giả thấy thế nhộn nhịp bắt trước. Tuy nói thực lực bọn hắn không bằng rất nhiều thổ phỉ, nhưng mỗi cái đều có chút nội tình, vung tha hàng hóa chạy trốn, thổ phỉ cũng cực kỳ khó lưu lại. Cuối cùng, Triệu Chính Trạch mấy người bị thương thoát đi, mà một đám thổ phỉ thì là thấy tốt thì lấy, cũng không nhào đuổi. Cuối cùng, cái này là quan đạo, bọn hắn cũng không dám quá mức ngông cuồng. Sáng sớm ngày thứ hai, Triệu gia trong trạch viện, Triệu Chính Trạch chính giữa vết thương chẳng chịt nằm tại giường của mình trên giường mê man. Mà Triệu Phương Nghiên, Hoa Nguyễn Vân còn có Triệu Chính Linh, nhộn nhịp vây quanh ở bên cửa sổ, lo lắng nhìn xem hắn. "Nghiên ca, đây là cái nào thổ phỉ, như thế nào ngông cuồng như thế, trên quan đạo còn dám ăn cướp, thật là đáng chết." Hoa Nguyễn Vân hai mắt đẫm lệ, nhìn bị thương như tử, trong mắt tràn đầy đau lòng và tức giận. Gặp cái này, Triệu Phương Nghiên thì là vỗ nhẹ phía sau lưng nàng an ủi: "Nguyễn Vân, ngươi không cần quá lo lắng, ta xem qua, Chính Trạch cũng không lo ngại, chẳng qua là bẩn có tụ huyết, xem như vết thương nhẹ, hắn thân thể bằng bữa, nuôi tới một tháng liền sẽ khôi phục." Nghe vậy, Hoa Nguyễn Vân gật đầu một cái, mà Triệu Phương Niên thì để nó tiếp tục chiếu cố Triệu Chính Trạch, chính mình chậm chậm rút khỏi sương phòng. Hôm nay trời còn chưa sáng, Triệu Chính Trạch liền vết thương chẳng chịt chạy về. Tại nó mê man phía trước, Triệu Phương Niên biết được đội xe đêm qua bị thổ phỉ ăn cướp việc nhỏ không đáng kể. Võ quán mấy người đã trở về, Triệu Chính Trạch cũng dự định tại nhà tĩnh dưỡng. Theo hắn trong đôi câu vài lời, Triệu Phương Niên nghe ra được bảy thổ phỉ này tựa hồ là cố ý nhằm vào Triệu gia. Cho nên, Triệu Phương Niên khẳng định, thổ phỉ này liền là cái kia hổ đầu trại người, ăn cướp đội xe, cũng là vì báo hai cái đường gia thân chết mối thù. Bất quá, bọn hắn chỉ dám ăn cướp chính mình đội xe, không dám tới trước mãng thôn ở trước mặt trả thù, cũng thực để Triệu Phương Niên kinh thường. Lần này hàng hóa tổn thất Triệu Phương Niên ngược lại không quan tâm, coi như lại chết người, cùng lắm thì hắn bồi thường chút ngân lượng là được. Nhưng mà ngày hậu thổ phỉ lại đến, hắn cái này bán hướng Lâm huyện con đường nhưng là sẽ chặt đứt, đối Triệu gia tổn thất, nhưng lớn lắm. Lại thêm đối phương cả gan tổn thương chính mình nhi tử, cho nên Triệu Phương Niên đã có diệt sát cái này hổ đầu trại thổ phỉ tâm tư. Căn cứ những năm qua huyện nha treo thưởng tin tức, hổ đầu trại thổ phỉ nắm chắc hơn 100 người, trong đó tam lưu hơn 100 vị, nhị lưu hơn 10 vị, lại thêm cái kia đỉnh tiêm nhất lưu thực lực đại đương gia, vẫn là cực kỳ năng giải. Triệu Phương Niên lẩm bẩm một câu, trong lòng lập tức bỏ đi một mình đánh lên hổ đầu sơn ý nghĩ. Cho dù hắn bây giờ đã là nhất lưu võ giả thực lực, còn có viễn siêu võ giả tầm thường cấp một yêu khuyển tiểu hắc, có năng lực tại hổ đầu trại đại sát tứ phương. Nhưng mà nếu là tiểu hắc xuất thủ, hắn không dám hứa chắc có thể đem hổ đầu trại tất cả thổ phỉ toàn bộ diệt sát. Đến lúc đó nếu là có người chạy đi đem yêu thú một chuyện để lộ, vậy thì có chút phiền toái. Cho nên, Triệu Phương Niên lập tức quyết định, trước lần lượt thanh trừ hổ đầu trại thổ phỉ, dùng suy yếu thực lực đối phương là bước thứ nhất. Ngươi hổ đầu trại không phải muốn kiếp ta Triệu gia hàng ư? Tốt. Vậy ta liền đích thân áp giải, nhìn ngươi còn có thể hay không cấp đi. Nếu là có thể tới, ta liền gọi ngươi hổ đầu trại thổ phỉ, có đến mà không có về. Trong lòng Triệu Phương Niên có kế hoạch, trên mặt cũng tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Quyết định chủ kiến, hắn sáng sớm liền tìm đến nhân thủ, hỗ trợ đem một nhóm gia cầm chứa lên xe. Đuổi đi người hầu sau, hắn lại đem tiểu hắc thu nhập trong vạn thú đầu tiên. Sau đó, hắn liền đem trước đoàn xe sau tương liên, một người áp lấy nhóm hàng này vật, hướng về Lâm huyện tiến đến.
Bình An huyện khoảng cách Lâm huyện không tính xa, nhiều nhất 2 ngày liền có thể đến. Triệu Phương Niên có lòng để thổ phỉ phát hiện, cho nên đi đường cũng không sốt ruột. Hắn đội vàng hàng hóa tại quan đạo lắc lư tiến lên, sắp trời đêm tới sau, hắn liền đem đội xe dừng ở bên đường, dĩ nhiên tự đắc nhóm lửa nấu ăn. Đội xe hàng hóa không ít, Triệu Phương Niên lại là một người áp giải, lại thêm tốc độ của hắn chậm chạp, muốn không làm cho thổ phỉ chú ý đều không được. Quả nhiên, tại Triệu Phương Niên gặm lấy dầu tư tư kim văn kê lúc, trong núi rừng liền có hơn 10 người nên ngang đi tới. Bọn hắn mỗi cái sắc mặt ngân lệ, binh khí trong tay lay động, chính là một nhóm thổ phỉ. Đại ca, những cái này dường như đều là cái kia Triệu gia đặc hữu khí huyết gia cầm. Đây nhất định vẫn là Triệu gia đội xe. Ai nha, cái này Triệu gia thật là có ý tứ, hôm qua mới bị chúng ta giết đến chạy trối chết, hôm nay liền lại tới. Tới cũng hảo, hôm qua mang về những khí huyết kia gia cầm có thể bổ vô cùng, đại đương gia đều khen không dứt miệng. Hôm nay lại tới nhiều như vậy, chúng ta cũng có thể chiếu đơn thu hết. Người này thật là buồn cười, một thân một mình như vậy rêu rao áp giải hàng hóa, thật đem chúng ta hổ đầu trại thổ phỉ xem như quả hường mềm. Hừ, còn tại cái này ăn gà. Chờ chút muốn ngươi đỡ cức. Hơn 10 vị thổ phỉ ngươi một câu ta một câu, không có chút nào đem Triệu Phương Niên để vào mắt, quan sát rất nhiều khí huyết gia cầm đồng thời, cũng chuẩn bị động thủ đối phó Triệu Phương Niên. Bọn hắn nguyên cớ ngông cuồng như thế, cũng là nhìn thấy Triệu Phương Niên chỉ có một người. Theo bọn hắn nghĩ, trong bọn họ có một vị đỉnh tiêm nhị lưu võ giả, còn có 4 vị không tầm thường nhị lưu võ giả. Thực lực như thế, coi như Triệu Phương Niên là nhất lưu võ giả, bọn hắn cũng không sợ hãi. Như vậy, liền là bọn hắn ngông cuồng nguyên nhân. Nhìn rất nhiều thổ phỉ tới gần, Triệu Phương Niên khi nghe đến bọn hắn tự xưng là hổ đầu trại thổ phỉ lúc, trong mắt liền tràn đầy khiếp người hàn quang. Theo sau, hắn chậm chậm rút ra bên hông trường đao, không có một câu nói nhảm. Chỉ thấy nó nhún người nhảy một cái, trường đao mang theo hàn quang, đột nhiên thẳng hướng một đám thổ phỉ. Đồng thời tại hắn tập kích bất ngờ thời điểm, một cái ngạch có hỏa diễm đồ án to lớn hắc cầu cũng đột nhiên xuất hiện ở bên cạnh. Xuất hiện trong nháy mắt, cái này hắc cầu toàn thân đột nhiên bắn ra nóng rực ánh lửa, tại trong đêm tối này, giống như chói mắt thái dương. Triệu Phương Niên trực tiếp động thủ, cho dù khí thế bất phàm, cũng không để những thổ phỉ này quá mức e ngại. Nhưng mà tiểu hắc xuất hiện trong nháy mắt, tại trận rất nhiều thổ phỉ, lập tức bị nó cái kia kỳ dị hình thái kinh đến bối rối như tê dại. Chương 72, yêu quyền uy lực chương 72, yêu quyền uy lực rất nhiều thổ phỉ nơi nào thấy qua thần thái như thế chó săn, tại tiểu hắc xuất hiện trong nháy mắt, bọn hắn nguyên bản nụ cười giữ tợn liền tiêu tán vô tung, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi. Còn không chờ bọn hắn có động tác gì, tiểu hắc đã so Triệu Phương Niên trước một bước giết tới. Chỉ thấy nó đột nhiên phóng tới gần nhất một vị tựa như nhị lưu võ giả thổ phỉ, cũng không quan tâm hắn cái kia sắc bén trường kiếm, liền như vậy bổ nhào qua căn xé. Tiểu hắc bên ngoài thân thật là có hỏa diễm tại bốc cháy, tại chạm đến binh khí lúc, cái kia binh khí sắc bén liền tựa như băng tuyết một loại nhanh chóng tan rã, hóa thành một bãi nước ép. Sau đó tiểu hắc mở ra giữ tợn miệng lớn, một cái đem thổ phỉ này cắn hoàn toàn thay đổi. Vẹn vẹn một hơi, hắn liền thoải mái diệt sát một vị nhị lưu võ giả. Phía sau nó tựa như cảm giác cũng không thông khoái, trong mắt nhảy lên hưng phấn hỏa diễm, tiếp tục hướng về xung quanh thổ phỉ đánh tới. Chỗ đến, không người có thể địch, thổ phỉ đều là bị tiểu hắc thoải mái diệt sát. Nhìn thấy một màn này, nguyên bản dự định cùng nhau động thủ Triệu Phương Niên dứt khoát cũng dừng ở tại chỗ, không đội độc thủ. Từ lúc tiểu hắc thành cấp một yêu thú, Triệu Phương Niên cũng chưa từng thấy nó chân chính động thủ chém giết. Bây giờ đã nó giết hăng say, chi bằng vừa vặn thử xem thực lực của nó. Ngay tại Triệu Phương Niên ngừng chân quan sát thời điểm, những thổ phỉ kia đã là sợ vỡ mật. Bọn hắn kêu sợ hãi liên tục, hoàn toàn mất hết chém giết ý chí chiến đấu, nhộn nhịp bắt đầu chạy tứ tán. Cái này, đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Như thế nào lợi hại như thế? Tinh quái. Vậy nhất định là tinh quái. Đánh giám tinh quái, thể nhóm lửa, lực lớn vô cùng. Đây tuyệt đối là yêu. Đây là trong truyền thuyết yêu thú. Truyền văn yêu thú không thể so tiên tiên võ giả thực lực yếu. Mẹ của ta a, nơi này vì sao lại có yêu? Trốn, nhanh trốn. Chúng ta cũng không phải đối thủ. Rất nhiều thổ phỉ bị tiểu hắc giết kêu cha gọi mẹ, hốt hoảng chạy trốn. Bất quá, bọn hắn tối cường bất quá nhị lưu võ giả, tại bây giờ tốc độ chạy cực nhanh tiểu hắc trước mặt, có thể đảo tàu liền gặp ủy. Cho dù hơn 10 người phân tán mà chạy, tiểu hắc cũng bất quá tốn thêm điểm thời gian, bất quá thời gian nuốt một nén hương, liền đem tại trận rất nhiều thổ phỉ toàn bộ giết sạch. Nhìn trước mắt lộn xộn thi thể nắm đen, Triệu Phương Niên như có điều suy nghĩ. Theo vừa mới tiểu hắc xuất thủ tới nhìn, thực lực của nó tuyệt đối có thể nghiền ép nhị lưu võ giả, bình thường nhất lưu võ giả cũng không thể là đối thủ của nó. Coi như là đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, tiểu hắc hơn phân nửa cũng có năng lực đối phó. Về phần mới vừa có thổ phỉ gào thét tiểu hắc có thể so tiên tiên võ giả lời nói, Triệu Phương Niên không dám gật bừa. Cuối cùng, hắn cũng chưa từng gặp qua tiên tiên võ giả xuất thủ, không có cách nào so sánh, tự nhiên không có cách nào phán đoán. Đối tiểu hắc thực lực có sơ bộ phán đoán phía sau, Triệu Phương Niên rất là vừa ý có loại thực lực này trợ thủ tại, có thể nói, trong Bình An huyện thành, hắn lại không bất luận cái gì e ngại đối thủ. Bất quá, tiểu hắc dù sao cũng là yêu, một khi nào đến người tất cả biết, e rằng sẽ còn dẫn tới nơi khác cao thủ. Tấn Quốc tuy là phàm tục quốc gia, nhưng truyền văn cũng có tiên nhân ngừng chân, không khỏi gây nên tiên nhân nhìn trộm, tiểu hắc vẫn là không thích hợp bạo lộ. Sau này, chỉ cần không thể toàn bộ diệt khẩu địch nhân, Triệu Phương Niên chắc chắn không thể tùy tiện thả ra tiểu hắc. Đang muốn đem tiểu hắc gọi về, Triệu Phương Niên lại đột nhiên nhìn thấy tiểu hắc bên ngoài thân hỏa diễm nhanh chóng tiêu tán, cuối cùng hội tụ ở trên trán của nó. Đồng thời, tiểu hắc cũng thay đổi đến vẻ bại lên, mặt ủ mày chau. Nhìn tới, nó toàn lực xuất thủ, đối tự thân tiêu hao cũng không nhỏ. Truyền văn yêu thú thể nội có cùng tiên nhân tương tự yêu lực thâm hụt, liền không có cách nào thi triển thần thông. Sau này cái này bên ngoài thân nhóm lửa thủ đoạn, còn muốn xét sử dụng. Bất quá,
tiểu hắc cũng có thể tự mình thổ nạp linh khí tu luyện, sau này tu vi tăng cao cũng là không cần lo lắng quá mức. Cho tiểu hắc ném đi một cái khí huyết lao ngỗng, Triệu Phương Niên liền đem nó thu nhập trong vạn thú động thiên nghỉ ngơi. Theo sau, hắn lại đem rất nhiều thổ phỉ thi thể kéo tới một chỗ, đào cái hố, tập trung bùi lấp. Tất nhiên, hắn cũng không quên mỏ thi một phen, những thổ phỉ này đều là kẻ liều mạng, trên mình bao nhiêu đều có chút tiền bạc. Triệu Phương Niên tìm kiếm một phen, còn tìm không ít năng lượng, mặt khác còn có một chút điêu khắc đầu hổ một bài. Loại này một bài đều là hổ đầu trại thổ phỉ sát mình đồ vật, Triệu Phương Niên suy đoán, hổ đầu trại thành viên cũng không ít, những lệnh bài này, hơn phân nửa là bọn hắn dùng cho tự biện thân phận chỗ. Những cái này một bài, Triệu Phương Niên cũng không vứt bỏ, mà là đem nó thu vào xe ngựa, sau này nói không chắc còn có hắn dùng. Dọn dẹp xong thi thể, Triệu Phương Niên nghỉ ngơi thẳng đến hướng đông, vừa mới hướng về Lâm huyện tiến đến. Mà tại đem hàng hóa đưa đến phía sau, hắn lại chậm rãi chạy về. Trên đường trở về, tốc độ của hắn cũng không nhanh, còn nghĩ đến sẽ có hay không có hổ đầu trại thổ phỉ giết tới. Nhưng trở về lên đường Bình An, không có chuyện gì phát sinh. Bình An huyện cái này một mảnh, thổ phỉ cũng liền hổ đầu trại một tổ, trên đường tao ngộ thổ phỉ 89 phần 10 liền là bọn hắn. Triệu Phương Niên dự định những ngày này tiếp tục một mình giao hàng, dùng loại này phương pháp suy yếu hổ đầu trại thực lực. Chờ đến bọn hắn thành viên giảm thiểu khá nhiều, đó chính là Triệu Phương Niên giết tới hổ đầu sơn thời khắc. Bất quá, Triệu Phương Niên dự định rất nhanh liền thất bại. Lần thứ hai hắn lần nữa giao hàng, cứ việc chạy chậm chạp, nhưng cũng vô thượng phỉ xuất hiện. Triệu Phương Niên không tin tà, bắt trước làm theo, đơn độc giao hàng gần lâu một tháng, lại vẫn như cũ không gặp một cái thổ phỉ. Ngày hôm đó theo Lâm huyện trở về, Triệu Phương Niên thấy sắc trời dần muộn, lập tức ngay tại quan đạo bên cạnh nghỉ ngơi. Liên tiếp một tháng đều không có nhìn thấy thổ phỉ, Triệu Phương Niên cũng biết, hôm nay chỉ sợ cũng sẽ không tiếp tục nhìn thấy. Trông coi xe trống, Triệu Phương Niên ăn lấy lương khô, bất đắc dĩ thở dài. Cái này hổ đầu trại đại đương gia là cái nhân vật à, lúc trước hổ đầu trại hai cái đương gia thân chết, hắn không có tiến đến trả thù, bây giờ một nhóm thủ hạ không còn, cũng không có tới trước, quả nhiên là cẩn thận vô cùng. Lẩm bẩm một câu, Triệu Phương Niên liền đem ban đầu dự định ném ra sau đầu, dự định lại nghĩ biện pháp lần lượt tiêu diệt hổ đầu trại thổ phỉ. Đang lúc Triệu Phương Niên nghỉ ngơi thời điểm, quan đạo cuối cùng, một chiếc xe ngựa chậm rãi tới. Bánh xe nghiền ép dưới đất, âm thanh cũng đem Triệu Phương Niên ánh mắt hấp dẫn. Hắn phóng tầm mắt nhìn tới, bất ngờ nhìn thấy trên xe ngựa kia tuy là hàng hóa không nhiều, nhưng hộ tống thành viên lại không ít. Đến, xe ngựa kia trước sau, rõ ràng tổng cộng có 10 người. Triệu Phương Niên đã là nhất lưu võ giả, tầm mắt tăng lên, theo những người này hành vi cử chỉ, hắn cũng có thể nhìn ra, những người này đa số đều không phải kẻ yếu. Người cầm đầu, ánh mắt sắc bén như lao, khí huyết đầy đủ, 89 phần 10 là vị nhất lưu võ giả. Phát giác đến tận đây, Triệu Phương Niên cũng liền minh bạch, trong xe ngựa này vận chuyển hàng hóa, 89 phần 10 là chân quý đồ vật. Triệu Phương Niên buôn bán đã có nhiều năm, vốn liếng phong phú, đương nhiên sẽ không có cái gì tâm ham muốn. Mặt khác, hắn cảm thấy không tính là người tốt, nhưng cũng sẽ không làm loại này cướp bóc cử chỉ. Cho nên, hắn chỉ là lưu tại chính mình trên xe ngựa nghỉ ngơi, cũng không còn nhiều. Bất quá, Triệu Phương Niên không nguyện còn nhiều, cái kia từng bước đến gần nhân mã bên trong, khi đi ngang qua Triệu Phương Niên thời khắc, đột nhiên quát lớn: "Tiểu tử, nơi đây rộng lớn, lưu cho chúng ta nghỉ ngơi chỗ, ngươi nắm đội xe rời khỏi nơi đây, một người chớ có chiếm địa phương lớn như vậy." Triệu Phương Niên chỗ nghỉ ngơi chính là quan đạo bên cạnh một chỗ nhẹ nhàng địa phương, tương đối rộng lớn. Đối với hắn cái này một người tới nói, chính xác xem như rất lớn. Bất quá địa phương khác đều là gồ ghề nhấp nhô núi rừng, Triệu Phương Niên tự nhiên không nguyện. Nơi đây rất lớn, các ngươi nếu là muốn nghỉ ngơi, chính mình tại bên cạnh nghỉ ngơi liền là, đem ta đuổi đi, mà bất yếu có chút quá bá đạo. Triệu Phương Niên không tiêu ngạo không tự ti, đối với dân chúng tầm thường, hắn không nguyện dùng vũ lực ức hiếp, cũng không nguyện mặc người ức hiếp. Nhưng đối phương nghe lời ấy phía sau, lại cười lạnh một tiếng. Chỉ thấy cái kia cầm đầu nhất lưu võ giả quay đầu nhìn một chút sau lưng hàng hóa, tựa hồ đối với nó cực kỳ coi trọng. Theo sau vừa nhìn về phía Triệu Phương Niên, khiển trách: "Chúng ta chính là Bình An huyện Vương gia đội xe, vận chuyển hàng hóa giá trị xa xỉ, ngươi tại cái này thực tế trước mắt, nếu là không muốn chịu một hồi ra thịt nỗi khổ, lại đắc tội ta Vương gia, tranh thủ thời gian cút cho ta." Lời vừa nói ra, Triệu Phương Niên con ngươi đột nhiên co rụt lại, trên mặt hắn tràn đầy kinh ngạc cùng vẻ hưng phấn. "Bình An huyện, Vương gia." Chương 73, Đam Ưu Tốc Chí chương 73, Đam Ưu Tốc Chí trước mắt nhóm người này, rõ ràng là lo lắng Triệu Phương Niên ham muốn hàng hóa của bọn hắn, từ đó muốn trực tiếp đem hắn đuổi đi. Thậm chí không tiếp tự báo chính là Vương gia người, tính toán lấy thế để người. Bất quá, khi nghe đến uy hiếp của bọn hắn sau, Triệu Phương Niên không chỉ không có chút nào rời khỏi hoặc là khuất nhục ý nghĩ, ngược lại có loại kích động ý nghĩ. Triệu Phương Niên những năm này cùng Vương gia dây dưa không ít, sớm đã quyết định đem Vương gia diệt trừ. Tuy nói hắn tạm thời không nghĩ tới phương pháp thích hợp, nhưng mà hắn cũng đã đối Vương gia hiểu rất nhiều. Vương gia gia chủ Vương Trấn Lâm, nghe nói là cái vì thương bệnh lùi võ tướng, dựa vào lúc còn trẻ chiến công, cùng bây giờ đương triều võ quan có chút quan hệ. Cho nên, Vương gia tại Bình An huyện thế lực không nhỏ, trong nhà càng là chiêu mộ mấy vị nhất lưu võ giả hộ viện. Mà hắn Vương gia có thế, tự nhiên sẽ dựa thế vơ vét của cải, mà châu đáo ngọc khí liền là Vương gia chính yếu nhất sinh ý, hắn Vương gia quanh năm mua bán vận chuyển ngọc thạch châu đáo, áp giải hàng hóa, cũng tất nhiên đều là ngọc thạch một loại hàng hóa. Như vậy, cũng liền có thể giải thích, trước mắt trên xe ngựa này hàng hóa không nhiều, nhưng vì sao sẽ có nhiều như vậy võ giả hộ tống nguyên nhân. Triệu Phương Niên vốn là dự định đối phó Vương gia, cũng dùng ngọc thạch sinh ý thu lại linh thạch. Bây giờ Vương gia áp giải ngọc thạch xe ngựa rõ ràng bị chính mình đụng tới, hộ tống người lại như thế vô lễ. Như vậy, hắn coi như là không muốn ra tay, cũng không thể không xuất thủ. Đã như vậy liền cướp nhóm hàng này vận, tái giá họa cho hổ đầu trại thổ phỉ, nếu là có thể để hắn vương gia cùng hổ đầu trại chó căn chó, ngược lại vẹn toàn đôi bên. Trong lòng Triệu Phương Niên lẩm bẩm một câu, đột nhiên có một cái ý nghĩ. Hắn tại cái này áp giải chính mình hàng hóa, liên tiếp nhiều ngày đều không thể đợi đến hổ đầu trại thổ phỉ, như vậy, hắn muốn lần lượt thanh trừ những thổ phỉ này kế hoạch cũng liền khó mà thành công. Nếu là có thể để vương gia cùng hổ đầu trại đối lập lên, nói không chắc có thể bước hắn hai cái này cựu gia tự giết lẫn nhau. Sau này, cũng không cần hắn tới độc thủ. Tất nhiên, muốn thành công, trước mắt võ giả tất nhiên không thể thả đi một cái, hắn giá họa thủ đoạn, cũng nhất định cần cao siêu một chút. Ta cùng ngươi nói chuyện, ngươi là được sao? Còn không mau cút đi. Cái kia vương gia nhất lưu võ giả gặp Triệu Phương Niên không hề bị lay động, đã không còn kiên nhẫn. Chỉ thấy nó đột nhiên run rẩy bên hông bảo kiếm, rất có một bộ ra tay đánh nhau ý tứ. Tiểu tử, ta khuyên ngươi vẫn là thức thời một chút đi nhanh một chút. Nơi đây vắng vẻ, coi như giết ngươi, quan phủ cũng sẽ không quản. Võ giả kia sau lưng lại có người quát lớn lên. Mà Triệu Phương Niên nghe đến đó, cũng là lại không một chút chần chờ, hắn giả bộ như vẻ sợ hãi, yên lặng nắm đội xe, hướng về xa xa tiến đến. Ngay tại những võ giả này mặt lộ giễu cợt, có chỗ vung lòng thời khắc, Triệu Phương Niên đột nhiên bạo khởi xuất thủ, đồng thời, hắn cũng đem tiểu hắc thả đi ra. Giết giết giết, một tên cũng không để lại. Triệu Phương Niên cầm trong tay lạnh lẽo trường đao, trực tiếp chém xuống bên cạnh một vị nhị lưu võ giả đầu. Này nhất lưu võ giả nộ hỏa hãng hại, ngay tại chỗ liền giơ kiếm thẳng hướng Triệu Phương Niên. Nhưng hắn chưa tới gần, tiểu hắc thân hình đột nhiên xuất hiện. Cấp một yêu quyền, ít nhất là đỉnh tiêm nhất lưu võ giả thực lực, lại thêm nó đặc thù hỏa diễm thần thông, trước mắt nhất lưu võ giả căn bản không phải đối thủ của nó. Chỉ thấy tiểu hắc thân hình đánh tới, võ giả kia liền bị nó tùy tiện xé nát, đốt thành cho bụi. Sau đó, một đám võ giả bị Triệu Phương Niên cùng tiểu hắc giết kêu rên không thôi, làm bộ muốn trốn, nhưng cuối cùng vẫn là toàn bộ chết sạch. Nhìn xem giữa sân xốc xếp thi thể, Triệu Phương Niên không có bất kỳ nhặt xác ý tứ. Hắn đem đối phương trên xe ngựa hàng hóa vừa mở, lập tức nhìn thấy một dương ngọc thạch, tìm kiếm một phen, thật là có hai quả dầu có linh khí linh thạch. Trong lòng Triệu Phương Niên vui vẻ, lập tức vung tay lên, đem dương trực tiếp thu vào trong vạn thú động thiên. Theo sau, hắn lại tại phụ cận ném đi một khối hổ đầu trại thổ phỉ lệnh bài, liền mang theo đội xe trong đêm rời khỏi. Cướp đi vương gia vận chuyển ngọc thạch, tái giá họa cho hổ đầu trại thổ phỉ, như thế cách làm, Triệu Phương Niên cũng không lo lắng sẽ bạo lộ chính mình. Ngọc thạch châu đáo những hàng hóa này tồn tại ở trong vạn thú động thiên, mặc cho ai cũng tìm không thấy tang vật tồn tại. Tăng thêm phụ cận hổ đầu trại lệnh bài, người ngoài chỉ có thể hoài nghi hổ đầu trại thổ phỉ là hung thủ. Hiện tại, liền nhìn hắn vương gia phát giác phía sau, phải chăng có can đảm cùng hổ đầu trại trở mặt. Triệu Phương Niên lần này giao hàng phía sau, an toàn về nhà. Khoảng cách lần sau giao hàng còn có chút thời gian, hắn liền tiếp tục nghiên cứu tiên pháp, khổ luyện võ công. Hắn bản thân đã có 3 khối linh thạch, lại thêm theo vương gia hộ tống ngọc thạch trong hàng hóa tìm tới 2 khối linh thạch, những linh thạch này không sai biệt lắm đủ hắn đột phá luyện khí tầng 1. Cho dù không đủ, còn có linh tiểu như dùng. 2 ngày sau, vương gia sư phòng, Vương Chấn Lâm nghe lấy bọn thủ hạ báo cáo tin tức, trong mắt tràn đầy trang nghiêm ý nghĩ. Gia chủ, chúng ta lần này áp giải một nhóm châu đáo toàn bộ bị cướp, hộ tống võ giả một cái đều không có thể sống lấy trở về. Thuộc hạ theo phụ cận nhặt được đặc thù lệnh bài, hoài nghi là cái kia hổ đầu trại thổ phỉ làm. Theo thủ hạ trong tay tiếp nhận cái kia đầu hổ lệnh bài, Vương Chấn Lâm trên mặt mo tràn đầy phức tạp. Do dự chốc lát, hắn hỏi thăm lên tiếng. Việc này có thể báo quan. Gia chủ, việc này quan phủ đã biết được, nhưng xảy ra chuyện địa phương chính là Bình An huyện cùng Lâm huyện chỗ giao giới, hai huyện nha môn đều không dành để ý. Hừ, cái này người quan phủ đều là chút đồ vô sỉ, thu thuế vội vã không nhịn nổi, xảy ra chuyện liền lẫn nhau thoái thác. Gia chủ, vậy chuyện này ta vương gia nên làm gì? Cần thuộc hạ tập kết nhân thủ, đánh lên hổ đầu trại. Vương gia thế lực không nhỏ, trong nhà nhất lưu võ giả cũng có cái 3-4 người, nếu là lại tốn chút tiền, còn có thể tạm thời mời chào một chút ác ôn. Thật muốn phía dưới nhẫn tâm đối phó hổ đầu trại, không phải việc khó gì. Tất nhiên, thật muốn triệt để diệt sát hổ đầu trại, vương gia cũng tất nhiên muốn thương cân độ cốt. Bất quá, tại nghe thuộc hạ lời ấy phía sau, Vương Chấn Lâm mặt lộ vẻ nghi ngờ, cự tuyệt nói: "Không, không cần tập kết nhân thủ. Lúc trước con ta thế bằng thuê hổ đầu trại thổ phỉ giết người, bọn hắn chết 2 người cũng không tới trước trả thù, có thể thấy được cái kia hổ đầu trại thổ phỉ không có ý đối phó ta vương gia. Bây giờ ta vương gia hàng hóa bị cướp, hổ đầu trại hiểm nghi lại như thế rõ ràng, việc này có chút kỳ bạc. Sợ có người cố tình dẫn ta vương gia cùng hổ đầu trại chém giết. Dạng này, việc này tạm thời gác lại, sau này ta vương gia hàng hóa thay lộ tuyến vận chuyển." Vương Chấn Lâm như vậy ngôn tử, có thể thấy được nó cũng không phải là kẻ lỗ mãng. Nếu là Triệu Phương Niên nghe nói như thế, chỉ sợ cũng phải nhịn không được cho hắn một cái ngon cái, tán thưởng nó đa mưu túc trí. Trong phòng võ giả nghe lời ấy, lập tức gật đầu nói phải, theo sau cũng không nói thêm lời, bay người rời khỏi. Mà Vương Chấn Lâm cũng là túi đầu thầm than, sắc mặt sầu lo. Nếu thật là có người nhằm vào ta vương gia, chắc hẳn có thể là cái kia mãng thôn Triệu gia. Lúc trước con ta phái người giết hắn, dùng thực lực của hắn, không có khả năng đoán không được con ta liền là người giật dây. Lúc trước con ta cái chết, ta liền hoài nghi tới hắn, đáng tiếc tìm không thấy chứng cứ. Hiện tại lại có người xúi giục ta vương gia cùng hổ đầu trại chém giết. Nhìn tới, là muốn phái người tiến đến dán mắt một dán mắt cái kia Triệu Phương Niên. Như xác định là hắn, cho dù cùng tận gia tộc lực lượng, ta cũng nhất định phải giết hắn. Dứt lời, cái này Vương Chấn Lâm trên mặt mò cũng tràn đầy vẻ tàn nhẫn. Chương 74, bước lên tiên đồ, đội ngũ vận lương. Chương 74, bước lên tiên đồ, đội ngũ vận lương. Sau một tháng, Triệu Trạch bên trong, Triệu Phương Niên ngay tại trong viện luyện công. Hắn ở trong viện bố trí nhiều cái cổ tay kích thước nhỏ hẹp cọc gỗ, bản thân thì tại trên cọc gỗ qua lại lao nhanh, tu luyện mãnh hổ hạ sơn quyết.
như vậy lui tới, hành động nhanh chóng, thành thạo. Có thể thấy được, Triệu Phương Niên mãnh hổ hạ sơn quyết đã có chút hỏa hầu. Tất nhiên, mãnh hổ hạ sơn quyết bản này công pháp, thân pháp chỉ là thứ yếu, lợi hại nhất vẫn là nội luyện tâm pháp. Triệu Phương Niên những ngày này tuy là bận bịu tu luyện tiên pháp, nhưng cũng không bỏ hoàng võ đạo công pháp. Mỗi ngày lấy khí huyết lao ngông bồi bổ, hắn cái này một thân khí lực cũng đạt tới 1.5 vạn cân. Tuy nói khoảng cách 3 vạn cân khí lực tiên thiên võ giả rất xa, nhưng dựa theo này xuống dưới, lại có cái 5 đến 10 năm, hắn nhất định có thể đạt tới tiên thiên võ giả chi cảnh. Mà tại Triệu Phương Niên khổ luyện thời khắc, trạch viện trên đầu tường lại có một đôi mắt chậm chậm toát ra. Đây là một cái thân hình gầy gò hán tử, hắn tại cái này gắt gao nhìn chằm chằm Triệu Phương Niên, cho đến bóng đêm phủ xuống, Triệu Phương Niên thu công trở về phòng nghỉ ngơi, hắn vậy mới rời khỏi. Theo nó phiêu giật thân pháp tới nhìn, người này chỉ sợ cũng là một vị nhất lưu võ giả. Hơn nữa hắn thực lực, tựa như cũng không thể so Triệu Phương Niên kém. Chờ đến sau khi hắn rời đi, vào xương phòng nghỉ ngơi Triệu Phương Niên nhưng lại lần nữa đi ra. Hắn nhún người nhảy một cái, đi tới chính mình trên nóc nhà, nhìn xem võ giả biến mất phương hướng, trên mặt cũng tràn đầy vẻ suy tư. Không nghĩ tới cái này Vương Chấn Lâm suy nghĩ thâm trầm, rõ ràng có thể hoài nghi đến là ta châm ngòi, như vậy, ngược lại ta xem nhẹ hắn. Nhìn tới, để Vương gia cùng hổ đầu chạy chó cắn chó là không thể nào, đối phó hai cỗ thế lực này, còn muốn những biện pháp khác. Rời đi võ giả nhìn trộm Triệu Phương Niên, cũng có hơn 10 ngày thời gian. Mà sớm tại đối phương xuất hiện cùng ngày, Triệu Phương Niên liền thu đến tiểu thải cảnh cáo, biết được sự tồn tại của đối phương. Bất quá hắn cũng không đánh rắn động cỏ, mà là tại đối phương nhìn trộm rời đi phía sau, phái tiểu thải theo dõi, từ đó hiểu đến đối phương chính là Vương gia người. Nếu là Vương gia người, Triệu Phương Niên cũng tự nhiên đoán ra, chính mình châm ngòi kế hoạch thất bại, mà Vương gia gia chủ Vương Chấn Lâm cũng hoài nghi đến trên đầu của hắn. Tại cảm khái tại Vương Chấn Lâm tâm cơ thâm trầm thời điểm, Triệu Phương Niên cũng cảm giác sâu sắc Vương gia khó có thể đối phó. Bất quá, dù vậy, Triệu Phương Niên còn có một cái khác phương pháp. Hắn hai ngày tiến đến Lâm huyện giao hàng thời điểm, ngẫu nhiên biết được sau mấy ngày Triệu đỉnh sẽ có cứu trợ thiên thai khẩu phần lương thực gửi đi tới mỗi cái huyện thành. Lâm huyện đã đưa đến, Bình An huyện khoảng cách càng xa một chút, chắc hẳn hai ngày này cũng sẽ đưa đến. Năm nay tuy là năm tai họa, Triều đình cứu trợ thiên thai khẩu phần lương thực phân phát không ít, nhưng chân chính rơi vào bách tính miệng lương thực ít đến thương cảm. Đại bộ phận đều bị bản xứ quan viên tầng tầng bóc lột. Cho nên, Triệu Phương Niên biết được, cái này lương thực 89 phần 10 sẽ rơi vào Bình An huyện lệnh Trần Đan trong tay. Cứu trợ thiên thai khẩu phần lương thực không ít, giá trị xa xỉ, mà Triệu Phương Niên muốn gây nên Vương gia cùng hổ đầu trại chém giết không được, cũng chỉ có thể di chuyển mục tiêu, đem huyện lệnh lôi kéo đi vào. Bất quá, huyện lệnh chính là người quan phủ, cho dù cùng hắn có chút giao tình, cũng không thể là vì hắn đối phó Vương gia. Cho nên Triệu Phương Niên chỉ có thể đem mục tiêu chuyển rời đến cái này cứu trợ thiên thai khẩu phần lương thực bên trên, coi đây là tử, thúc ép huyện lệnh độc thủ. Cụ thể tỉ mỉ, hắn cũng suy nghĩ nhiều ngày, sau đó lại phái ra tiểu thải tiến đến quan đạo ngày đêm tìm hiểu. Hiện tại, chỉ đợi đội ngũ vận lương đến, không có ở trong viện lưu lại, Triệu Phương Niên tiến đến phòng luyện công. Hôm nay võ đạo công pháp hoàn tất, tiếp xuống, tự nhiên muốn tu luyện tiên gia công pháp. Trong phòng ngồi xếp bằng, Triệu Phương Niên thuần thục nắm lấy một khối linh thạch. 2 tháng xuống tới, hắn đã luyện hóa 4 khối linh thạch, linh khí chuyển hóa làm pháp lực, ở trong đan điền của hắn tồn trữ tới bây giờ. Hiện tại cũng chỉ còn lại cái này cuối cùng một khối linh hạch, sử dụng hết, hắn liền phải dùng linh tiểu tu luyện. Triệu Phương Niên có cảm giác, hắn đột phá luyện khí tầng 1 cũng không xa xôi. Dùng nạp linh thổ tức công, điều động linh thạch bên trong linh khí, dẫn động nó tại thể nội trong kinh mạch lưu chuyển. Như vậy vận hành một cái đại chu thiên phía sau, 2 canh giờ cũng lặng yên mà qua. Mà ngay tại gần thu công thời khắc, Triệu Phương Niên đột nhiên cảm giác được trong đan điền hơi hơi rung động, tích lũy đã lâu pháp lực hình như đạt tới lượng nhất định, đột nhiên trong đan điền quay cuồng lên. Pháp lực lên xuống bất định, liền tựa như làn sóng một loại liên miên bất tuyệt. Như vậy duy trì thời gian đốt một nén hương, cuối cùng lại hướng tới ổn định. Mà giờ khắc này, Triệu Phương Niên chỉ cảm thấy sảng khoái tinh thần, hai tính mắt tinh. Hắn tỉ mỉ cảm thụ, bất ngờ phát hiện đêm khuya yên tĩnh bên trong, trạch viện bên ngoài côn trùng kêu vang, lá rụng âm thanh, hắn đều có thể rõ ràng cảm nhận được. Thậm chí hắn ra viện, đều có thể tại đêm khuya tối thui, nhìn thấy ngoài 100 mét vỏ cây hoa văn. Lúc này, Triệu Phương Niên cuối cùng dám khẳng định, chính mình đây là đột phá luyện khí tầng 1. Cùng lúc đó, Vạn Thọ Bi nhắc nhở cũng theo sát mà tới. Gia chủ đột phá luyện khí tầng 1, bước lên tiên độ, tăng thêm gia tộc linh quang 20 sợi. Giống như cái này biến hóa, cùng nạp linh thổ tức công bên trên đạt thành luyện khí tầng 1 tình huống không có sai biệt, tu hành 2 tháng có thừa, cuối cùng là bước lên tiên độ. Trong lòng Triệu Phương Niên tràn đầy thích thú, mặc dù so với chính xuyên chậm 1 tháng, nhưng thành công đạt tới luyện khí tầng 1, cũng liền đại biểu lấy hắn cuối cùng bước lên con đường tu tiên. Như vậy, cũng không uổng công hắn hao phí một phen khổ công. Đè xuống vui sướng trong lòng, Triệu Phương Niên lật ra tu tiên tạp ký sau, ghi chép mấy đạo pháp thuật. Mà những pháp thuật này tu luyện tiền đề, liền là nắm giữ thấp nhất luyện khí tầng 1 tu vi. Mặc dù có tu vi, nhưng luyện khí tầng 1 cũng không phải là cao thâm tu vi, luận chém giết thủ đoạn, còn không bằng võ giả tầm thường. Xem ngày sau loại trừ tu luyện võ đạo công pháp và tiên gia công pháp, còn muốn tu luyện những pháp thuật này. Không biết rõ dùng tiên pháp pháp thuật giết địch, lại là loại nào công hiệu. Tuy nói luyện khí tầng 1 tu vi tu luyện pháp thuật có chút miễn cưỡng, nhưng sau khi luyện thành, cũng có thể thi triển, chỉ bất quá thi pháp chậm chạp, lại cực kỳ tiêu hao pháp lực, nơi nơi chỉ có thể thi pháp một lần. Nhưng cái này tiên pháp uy lực, xa xa mạnh hơn bình thường võ đạo chiêu thức, nếu là Triệu Phương Niên có khả năng nắm giữ, liền nhiều một cái tuyệt kỹ. Mặt khác, trong pháp thuật, khu vật thuật, vọng khí thuật đều là tu tiên cơ bản pháp thuật, sau này tất yếu tu luyện, sớm đi tu luyện cũng là chuyện đương nhiên.
Tại thành công đột phá luyện khí tầng 1 phía sau, Triệu Phương Niên buộc phát khắc khổ, cả ngày dùng tu luyện làm chủ. Bất quá, 2 ngày sau, Tiểu Thải đột nhiên bay trở về viện, đối Triệu Phương Niên một phen cảnh báo. Triệu Phương Niên minh bạch, đây là nó phát hiện tới trước Bình An huyện đội ngũ vật lương. Trong lòng sớm có kế hoạch, Triệu Phương Niên đương nhiên sẽ không buông tha. Hắn đi ra viện, xác nhận hôm nay Vương gia thám tử không tại xung quanh sau, hắn liền để Tiểu Thải dẫn đường, biến mất trong nhà. Trạng vạng tối, sát trời bắt đầu tối, trên quan đạo đang có một chi đội ngũ chậm chậm hướng về Bình An huyện tiến lên. Cùng bình thường chuyển hàng đội ngũ khác biệt, chi đội ngũ này nhân thủ rất nhiều, tổng cộng có hơn 20 người, lại đều là người mặc quan phục quan sai. Trong đó càng là có 3 vị người khoác áo giáp quan sai, chính là một vị võ giả thực lực. Mà tại rất nhiều quan sai bên trong, trên xe ngựa đều là từng túi lương thực, ít nói cũng có 5 vạn cân tả hữu. Thiên hai năm, như vậy phân lượng lương thực, tất nhiên giá trị xa xỉ, nếu là cầm lấy đi bán, chỉ sợ cũng có thể bán cái trên vạn lượng bạc. Nay cũng khó trách mỗi cái quan viên địa phương tầng tầng bóc lột. Ngay tại chi này đội ngũ vận lương chậm chậm tiến lên thời điểm, xa xa trên sườn núi, Triệu Phương Niên đang núp ở núi đá phía sau bí mật quan sát. Hắn biết được những lương thực này cuối cùng đều sẽ rơi vào Trần Đan trong tay, mà hắn muốn thúc ép Trần Đan độc thủ, đoạt nhóm này lương thực, chặt đứt hắn con đường phát tài, liền là phương pháp tốt nhất. Mà hắn lại có vạn thú độc tiên, nhưng thoải mái thu nạp nhiều như vậy phân lượng lương thực, đến lúc đó thu hồi lương thực, thả tới nhà nào liền sẽ chết không có chỗ chôn. Về phần những cái này quan sai tính mạng, Triệu Phương Niên cũng không để ý, giết bọn hắn cũng không có gì gánh nặng trong lòng. Cùng quan sai đánh nhiều năm quan hệ, Triệu Phương Niên đã minh bạch, tấn quốc quan sai, đa số đều không phải người tốt lành gì. Đại hai năm, triều đình liên tục phát lương thực cứu trợ thiên tai, bách tính lại một mực bụng ăn không no, tiếng oán than dậy đất, có thể thấy được quan viên phẩm hạnh. Chỉ bất quá Triệu Phương Niên chỉ có toàn bộ diệt khẩu mới có thể giáng họa, mà trước mắt trong đội ngũ lợi hại võ giả không ít, muốn toàn bộ giết sạch, không để cho chạy một cái, quả thực có chút khó khăn. Triệu Phương Niên không có nóng lòng động thủ, mà một đường đi theo đội ngũ. Tại đêm dài phía sau, trong đội ngũ võ giả nghỉ ngơi thời điểm, hắn vậy mới quyết định động thủ. Đem tiểu hắc theo trong vạn thú động thiên thả ra, lại đem tiểu thải gọi, để bọn chúng làm xong động thủ chuẩn bị. Nhìn lại bộ phận quan sai đã ngủ, chỉ có một người phòng thủ. Triệu Phương Niên quả quyết nhấc lên sau lưng cung tên, ngắm chuẩn lấy người kia. Chỉ nghe mèo một đạo tiếng xé gió truyền đến, mũi tên kích xạ trăm bước xa, thành công trúng mục tiêu người này của họ. Mà ngay tại người này ngã xuống đất thời điểm, cái kia yên tĩnh trong đội ngũ, đột nhiên có một hét to âm thanh truyền đến. Phương nào kẻ xấu, cả gan để mắt tới ta triều đình đội ngũ vật lương. Chương 75, một hòn đá ném hai chim ý định. Chương 75, một hòn đá ném hai chim ý định. Một tiếng gầm thét truyền đến, nguyên bản nghỉ ngơi rất nhiều con sai, nhộn nhịp cầm trong tay binh khí đứng lên, đem vận chuyển lương thực vây quanh ở trong đó. Bóng đêm đen kịt, mặc dù có bó đuốc chiếu sáng, cũng căn bản không thấy rõ 10 mét bên ngoài tình huống. Triệu Phương Niên núp ở phía xa, nhìn những người này bộ dáng như lâm đại địch, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng. Hắn cũng không gọi ra Tiểu Hắc, trực tiếp xông tới giết. Tiểu Hắc cho dù thực lực không tầm thường, nhưng đối phương nhất lưu võ giả rất nhiều, tùy tiện đi qua, nói không chắc sẽ bị thương. Mặt khác, Tiểu Hắc dáng dấp kỳ dị, cũng khả năng trực tiếp đem những cái này quan sai hù dọa chạy. Đối phương dùng vận chuyển lương thảo làm mặt cho, tại không phải tất chết khốn cảnh phía trước, hơn phân nửa cũng sẽ không đào tẩu. Cho nên Triệu Phương Niên cũng dự định tiếp tục trốn ở trong tối, ám sát tập kích quấy rối. Dùng hắn hiện tại nhưng tại ban đêm thấy vật thị lực, loại này chém giết phương pháp thỏa đáng nhất. Một lát sau, Triệu Phương Niên gặp đối phương không có động tác, lập tức lại mở cung xạ tiễn. Một đạo mũi tên kích xạ, mà lần này đối phương hiển nhiên có đề phòng. Chỉ thấy một tay cầm trường kiếm nhất lưu võ giả đột nhiên xuất kiếm, bước lên lên trước, càng đem mũi tên trực tiếp chặt đứt. Sau đó, hắn hét lớn một tiếng tặc nhân chịu chết liền mang theo 3 người thoát khỏi đội ngũ, hướng về Triệu Phương Niên phương hướng mà tới. Triệu Phương Niên không những không sợ, trên mặt còn tràn đầy nụ cười như ý đối phương nhân số rất nhiều, nếu là có thể phân tán mà tới, hắn cũng chắc chắn từng cái diệt sát. Những người không có vào đen kịt trong núi rừng, đối phương chạy đến thời điểm, nửa điểm không nhìn thấy Triệu Phương Niên. Ngay tại 3 người hơi phân tán thời điểm, Triệu Phương Niên tựa như săn bắn mãnh hổ một loại đột nhiên thoát ra. Chỉ thấy nó trường đao hàn quang lấp lóe, liền trực tiếp chém xuống một người đầu. Chờ đến tiếng chém giết vang truyền đến, 2 người khác liền đội vàng chạy đến. Nhưng này lại, Triệu Phương Niên lần nữa ẩn vào trong hắc ám. Phạm nhân thị lực hơi kém, trong đêm tối, đáng nhìn khoảng cách bất quá mấy trượng. Mà bây giờ Triệu Phương Niên đã là thiên nhân, tuy là cũng không có cách nào thuật, tu vi cũng bất quá luyện khí tầng 1, nhưng linh thức phóng đại, thị lực cực mạnh. Ở trong màn đêm ẩn núp ám sát, quả thực dễ như trở bàn tay. Hắn thậm chí đều không cần đem Tiểu Hắc triệu hoán mà ra, tiết kiệm Tiểu Hắc thi triển hỏa diễm thần thông, trong bóng đêm giống như minh đăng chỉ đường. Chờ đến còn lại 2 người điều tra thời điểm, Triệu Phương Niên tựa như pháp sử trí, thân hình như quỷ mị, thế công như mãnh hổ. Trong chốc lát, 2 người này cũng là chết bởi trong tay Triệu Phương Niên. Phía sau, hắn liền lần nữa dùng cung tên đối phó cái kia bảo vệ lương thực đội ngũ. Mà lần này, còn lại 2 vị nhất lưu võ giả toàn bộ xuất động, cũng mang theo hơn phân nửa thủ hạ cùng nhau đuổi theo, chỉ lưu 2-3 người trông giữ lương thực. Nhiều như vậy thực lực không tầm thường võ giả bức ép tới, mới đầu Triệu Phương Niên vẫn là thừa dịp đối phương tìm kiếm thời điểm đột nhiên thoát ra, chém giết phía sau một người thoát đi. Nhưng liên tiếp chém giết 3 người sau, hắn cuối cùng vẫn là bị vây quanh ở chính giữa. Chỉ thấy cầm đầu quan sai trường đao lạnh chỉ vào Triệu Phương Niên mi tâm, trong mắt sát ý hiển thị rõ. Tiểu tặc, lẻ loi một mình cả gan kiếp ta triều đình lương thảo, cái này là diệt cửu tộc tội, đợi ta đem ngươi bắt, tất yếu đem ngươi nghiêm hình tra tấn, tra ra chân thân. Dứt lời, những cái này quan sai lập tức xuất thủ, cùng nhau đánh tới. Triệu Phương Niên cho dù là vị không tầm thường nhất lưu võ giả, tại đối mặt nhiều người như vậy, trong đó còn có 2 vị nhất lưu võ giả bây công, hắn tự nhiên cũng không phải là đối thủ. Cho nên, giờ phút này hắn cũng không lưu thủ nữa, vung tay lên một cái, bên cạnh bất ngờ xuất hiện một cái to lớn hắc quyển. Giết! Một tên cũng không để lại. Tiểu hắc xuất hiện, ngọn lửa nóng bỏng đột nhiên quét sạch toàn thân. Tại những cái kia quan sai kinh ngạc ánh mắt cùng hốt hoảng la lên bên trong, nó giống như đồ tể một loại thu gặt lấy xúc vật tính mạng. Triệu Phương Niên cũng không có nhàn rỗi, hắn sợ những người này thoát đi, lập tức liền cùng tiểu hắc cùng nhau xuất thủ. Nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay quan sai thoáng qua liền bị giết đến chạy trối chết, nhưng cuối cùng vẫn là bị Triệu Phương Niên cùng tiểu hắc toàn bộ diện sát sạch sẽ. Phía sau, hắn càng là mang theo tiểu hắc trở lại đội xe, đem canh gác lương thực quan sai cũng cùng nhau diệt sát. Như vậy, chi đội ngũ này cuối cùng là giải quyết. Nhìn trước mắt mảng lớn lương thực, Triệu Phương Niên dùng bàn tay từng cái đụng chạm, bất quá thời gian một chén trà, liền đem rất nhiều lương thực toàn bộ tồn vào trong vạn thú động tiên. Ta cướp đi lương thảo, chỉ vì giá họa cho vương gia, ta dùng động tiên dự trữ, sau này giấu tại vương gia cũng không phải việc khó. Khó khăn là như thế nào dẫn dắt Trần Đan tiến đến vương gia điều tra. Nếu là quá mức trực tiếp, quả thực bất ngờ, dùng cái kia Trần Đan thông minh, nói không chắc sẽ còn hoài nghi đến trên đầu của ta. Muốn để hắn thuận lý thành chương hoài nghi vương gia, còn cần thêm chút dẫn dắt. Tốt nhất để chính hắn tra được tương ứng manh mối. Đem lương thảo toàn bộ thu đi, Triệu Phương Niên liền tại chỗ suy tư. Một lát sau, hắn liền có chủ kiến. Nơi đây thổ phỉ chỉ có hổ đầu trại, tại cái này lưu lại hổ đầu trại lệnh bài, Trần Đan cho dù cùng cái kia Vương Chấn Lâm đồng dạng có hoài nghi, cũng chắc chắn bởi vì lương thảo mất đi mà quan tâm sẽ bị loạn. Đến lúc đó, mặc kệ như thế nào, hắn đều chắc chắn tiến đến hổ đầu trại tiêu diệt, để chân tướng, nếu là ta có thể tại hổ đầu trại lưu lại một chút vương gia cùng hổ đầu trại giao tình không cạn chứng cứ, mà Trần Đan lại không thể tại hổ đầu trại tìm tới lương thảo, đến lúc đó, hắn cũng 89 phần 10 sẽ đi vương gia điều tra một phen. Như vậy, liền làm một hòn đá ném hai chim ý định. Một phen suy tư phía sau, Triệu Phương Niên cũng quyết định chủ kiến, tại phụ cận bước xuống một khối hổ đầu trại lệnh bài, theo sau biến mất không thấy gì nữa. Rời đi về sau, hắn cũng không về nhà, mà là trong đêm thẳng đến hổ đầu trại. Hổ đầu trại ổ này thổ phỉ, chiếm cứ tại bên ngoài Bình An huyện hổ đầu sơn bên trên. Triệu Phương Niên đi đường suốt đêm, thi triển mãnh hổ thân pháp, mọi mệnh thời điểm, thậm chí cũng gọi ra tiểu hắc ngồi cưới. Như vậy, cuối cùng tại sau hai canh giờ chạy tới. Hổ đầu trại bên trên thổ phỉ rất nhiều, tuy chỉ có một vị nhất lưu võ giả, nhưng nhị lưu võ giả không ít, thực lực cũng không thể khinh thường. Huống chi Triệu Phương Niên còn muốn mượn ổ này thổ phỉ đem đầu mâu chuyển hướng vương gia, hắn tự nhiên không thể để cho những thổ phỉ này phát hiện tung tích của hắn. Đi tới phụ cận thời điểm, Triệu Phương Niên xa xa nhìn thấy hổ đầu trại kiến tạo cửa chính, phía trên còn có võ giả trấn giữ. Gặp cái này, Triệu Phương Niên không hề bị lay động, chỉ là nhún người nhảy một cái, từ một bên sườn núi leo lên, thoải mái tránh thoát canh gác, tiến vào trong trại. Nay lại chính là đêm khuya, thổ phỉ để phòng phân tán. Triệu Phương Niên tại cái này to như vậy trong trại đi dạo một hồi, lập tức liền ở hậu phương tìm tới một chỗ không người nhà gỗ. Hắn đẩy cửa vào, trực tiếp theo trong vạn thú động tiên lấy ra một cái dương gỗ. Mà trong cái dương gỗ này, chính là lúc trước Triệu Phương Niên cấp vương gia châu đáo ngọc thạch. Trên thùng gỗ có vương gia tiêu ký, trong đó phân lượng không ít châu đáo ngọc thạch cũng chỉ có vương gia mới có thể lấy ra. Đem những vật này lưu tại cái này, đủ để cho Trần Đan tại tiêu diệt sau hoài nghi đến vương gia trên đầu. Đem dương gỗ giấu tại dưới giường, theo sau, Triệu Phương Niên liền lại lặng yên rời khỏi hồ đầu trại, hướng về Bình An huyện tiến đến. Đi tới Bình An huyện, Triệu Phương Niên thẳng đến trong thành vương gia. Vương gia gia đình to lớn, viện lạc nhiều. Loại trừ trong thành dùng cho cư trú biệt lạc, xung quanh cũng không ít vương gia tài sản. Trong đó, liền có bỏ không chỗ ở một điểm này, Triệu Phương Niên đã sớm mượn tiểu thải điều tra rõ ràng. Hắn hao phí một phen thời gian, tìm được một chỗ vương gia không người biệt lạc. Theo sau, hắn liền trực tiếp đem kiếp tới rất nhiều lương thảo, giấu tại vương gia trong nhà. Làm xong những cái này, sắp trời gặp sáng, Triệu Phương Niên lập tức liền hướng về Mãng thôn tiến đến. Mà trở lại trong nhà phía sau, Triệu Phương Niên liền dự định lưu tại trong nhà, ngồi chờ tình thế biến hóa. Triệu Phương Niên dự liệu không tệ, giữa trưa ngày thứ hai, đội ngũ vận lương chết hết, lương thực mất đi sự tình liền truyền đến huyện lệnh Trần Đan trong tai. Lúc đầu trạm vào tối, trong huyện nha không khí căng thẳng. Trần Đan hạ lệnh, rất nhiều bộ khoái, bộ đầu tập kết tại một chỗ, ai cũng không thể rời khỏi, tựa như mưa gió nổi lên. Cùng lúc đó, Triệu gia cũng có huyện nha sai người tới trước. Triệu Phương Niên, huyện lệnh đại nhân cho mời, còn mời nhanh chóng tiến đến huyện nha một chuyến, có chuyện quan trọng thương lượng. Triệu Phương Niên nhìn thấy quan sai tới trước tìm kiếm mình, phản ứng đầu tiên còn tưởng rằng là chính mình làm bạo lộ. Nhưng hắn nghĩ lại, như Trần Đan thật phát hiện là chính mình cướp lương thảo, liền sẽ không chỉ phái một người tới trước, mà là trọng binh bao vây. Hắn biết được, Trần Đan gọi hắn, chỉ sợ vẫn là có cái khác dụng ý, cho nên Triệu Phương Niên cũng không có cự tuyệt, đi cùng quan sai, cùng nhau tiến đến huyện nha. Mà đến huyện nha thời khắc, hắn bất ngờ phát hiện, Trần Đan không chỉ mời hắn, còn mời Thanh Châu võ quán Dương Thanh Châu. Mặt khác, còn có 20 vị nhị lưu võ giả. Chương 76, tiêu diệt chương 76, tiêu diệt huyện nha trong đại viện, một đám võ giả còn có rất nhiều quan sai tụ tập một đường, mà ánh mắt mọi người đều là tề tụ tại sảnh đường chỗ cao Trần Đan trên mình. Triệu Phương Niên đến đây, cái kia Trần Đan ánh mắt quét tới, nhưng hắn cũng không cùng Triệu Phương Niên nhiều lời, chỉ là cùng Triệu Phương Niên gật đầu một cái, xem như lên tiếng chào. Triệu Phương Niên nhìn thấy tại trận nhiều như vậy võ giả, trong lòng như có điều suy nghĩ, lập tức cũng không nội vã, ngay tại trong biệt chờ. Mà cái này huyện nha trong đại viện, không ngừng có càng nhiều võ giả tới trước. Hiển nhiên, những người này đều là Trần Đan mời mà tới. Đang lúc Triệu Phương Niên chờ đợi thời khắc, xa xa có một nam tử chậm chậm đến gần, rất hứng thú đánh giá Triệu Phương Niên. Xin hỏi thế nhưng Triệu gia gia chủ Triệu Phương Niên. Nghe vậy, Triệu Phương Niên ngẩng đầu nhìn lên, bất ngờ nhìn thấy một vị vóc dáng cường tráng, làn da ngăm đen nam tử trung niên.
Triệu Phương Niên nhận ra đối phương, người này là Thanh Châu võ quán quán chủ Dương Thanh Châu, ngày trước hắn đưa Triệu Chính Trạch tiến đến võ quán, xa xa gặp qua hắn mấy lần. Chính là tại hạ, nghe qua Dương quán chủ đại danh, hôm nay gặp mặt, quả nhiên danh bất hư truyền. Ha ha, Triệu huynh quá khen rồi. Những năm này quý tử Chính Trạch một mực tại ta trong quán tập võ, mặc kệ là tâm tính vẫn là tư chất đều là thượng giai, mà ta lại nghe nói Triệu huynh đã thành nhất lưu võ giả. Triệu huynh có thực lực như thế, nhi tử lại giống như thiên phú này, kỳ thực ta đã sớm muốn kết giao một phen. Đâu có đâu có. Ta cái này nhất lưu thực lực bất quá là trang giá bạc thức, vẫn là Dương quán chủ truyền thừa chính thống. Khuyến tử có thể bài quán chủ vi sư, cũng là hắn vật khí. Dương Thanh Châu cùng Triệu Phương Niên nói chuyện với nhau, ngay từ đầu, liền là khách sáo vô cùng, lẫn nhau tâng bốc một phen. Đối với Triệu Chính Trạch sư phụ, Triệu Phương Niên tự nhiên là muốn kết giao một phen. Lại nói Triệu Chính Trạch tiểu gia hỏa này, lại coi trọng nữ nhi của người ta, Triệu Phương Niên coi như không muốn nhận thức cũng không được. Hơi chút nói chuyện với nhau sau, hai người cũng coi là nhận thức, cái này Dương Thanh Châu không khỏi kinh ngạc hướng về Triệu Phương Niên tìm hiểu. Triệu huynh, hôm nay bị Trần huyện lệnh mời tới võ giả không ít, ta nhìn đại bộ phận đều là cùng hắn có chút giao tình, hắn như vậy thủ bút, y muốn vì sao a? Tại cái này đợi một hồi, Triệu Phương Niên tự nhiên đoán được Trần Đan biết được Lương Thảo bị cấp phía sau thẹn quá hóa giận. Triệu tập nhân thủ, 89/10 cũng là tiến đến hổ đầu trại tiêu diệt. Bất quá cho dù đoán được, hắn cũng không thể nhiều lời, chỉ có thể qua loa suy đoán nói. Ha ha, Trần huyện lệnh ý nghĩ ta cũng là không biết, một hồi nghe hắn nói thế nào a? Vừa dứt lời, cái kia Trần Đan cuối cùng mở miệng. Chỉ nghe sắc mặt hắn nghiêm túc, trầm giọng nói: "Các vị, chắc hẳn các ngươi đều rất kỳ quái, hôm nay ta vì sao đem các ngươi mời đến tận đây? Không cần sốt ruột, ta hiện tại liền cáo chi các ngươi. Gần đây, ta nghe ta Bình An huyện trên quan đạo, cường đạo thổ phỉ cực kỳ hung hăng ngang ngược, giết người phóng hỏa, cướp bóc, khiến bách tính dân chúng lầm than. Cho nên, bản quan quyết định, nhất định phải đem cái kia hổ đầu trại thổ phỉ tiêu diệt. Hôm nay ta mời các ngươi tới trước, chính là bởi vì cái kia hổ đầu trại thổ phỉ rất nhiều, mà huyện ta nha môn nhân thủ không đủ, các vị đều là ta Bình An huyện thực lực không tầm thường cao thủ, nếu là nguyện ý giúp ta một chút sức lực, nhất định mã đáo thành công." Trần Đan lời nói này thật là xinh đẹp, Triệu Phương Niên nghe thì là đoán thầm không thôi. Rõ ràng là hắn Trần Đan Lương Thảo bị cướp, lại nói là bách tính dân chúng lầm than. Ngày trước Triệu Phương Niên bị thổ phỉ giết đến tận cửa, cũng không thấy hắn muốn tiêu diệt, giờ phút này như vậy ngôn tử, quả nhiên là vô liêm sỉ. Mà một đám võ giả nghe đến đó, mới biết được Trần Đan đây là mời bọn hắn cùng nhau tiến đến tiêu diệt. Giết thổ phỉ thế nhưng đại sự, hơn nữa có rất lớn nguy hiểm, mọi người tuy là võ giả, nhưng ai lại nguyện ý dùng tài sản của mình tính mạng đi trợ giúp huyện lệnh tiêu diệt? Việc này vốn là hắn huyện lệnh sự tình, cho nên giờ phút này liền có võ giả mặt mũi tràn đầy không vui, thậm chí còn có người dự định rời đi. Nhưng vào lúc này, cái kia Trần Đan vừa trầm âm thanh mở miệng: "Các vị, trừ bạo giúp kẻ yếu chính là võ giả ý chí, còn nữa, hổ đầu trại thổ phỉ một ngày chưa trừ diệt, ta Bình An huyện liền một ngày không được an bình, mong rằng các vị cho bản quan một bộ mặt, chớ có chối từ việc này." Trần Đan dứt lời, trên mặt cũng tràn đầy quan uy. Tại trận võ giả nơi nào nghe không hiểu, Trần Đan đây là bày ra tiểu cách nhà quan. Nếu là hôm nay rời khỏi, chẳng khác nào phất mặt mũi của hắn. Có lẽ lưu lại hắn không nhớ được, nhưng mà rời đi, hắn nhất định có thể nhớ kỹ. Sau này tại cái này Bình An huyện, chỉ sợ cũng là lăn lộn ngoài đời không nổi. Cho nên, vừa mới còn có rời đi ý nghĩ võ giả, này lại đại bộ phận cũng đều thành thật lưu lại. Mà Triệu Phương Niên này lại lông mày nhíu lại, tuy nói có chút không vui, nhưng cũng không có rời đi. Ngày khác sau còn cần tại huyện thành đặt chân, tự nhiên không thể đắc tội Trần Đan. Mà tiến đến hổ đầu trại cũng không tính quá mức nguy hiểm, hắn cũng liền không quan trọng. Một lát sau, cái kia Trần Đan thấy không có người rời đi, lập tức triển lộ nét mặt tươi cười: "Các vị, bản quan thay dân chúng trong thành cảm ơn các ngươi. Chờ đến hổ đầu trại thổ phỉ tiêu diệt sạch sẽ, ta chắc chắn sẽ cho các ngươi ghi lại một công. Hôm nay sắp trời đã muộn, các vị liền chớ có trở về, ngay tại huyện nha nghỉ ngơi một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuất phát." Sáng sớm hôm sau, Trần Đan thật sớm mà tới. "Đi, xuất phát hổ đầu sơn, tiêu diệt." Theo sau, Trần Đan đích thân mang theo một đám nhân mã, trùng trùng điệp điệp hướng về cái kia hổ đầu trại tiến đến. Chuyến này, có Triệu Phương Niên, Dương Thanh Châu hai vị nhất lưu võ giả, trong huyện nha cũng có ba vị nhất lưu võ giả đồng hành. Lại thêm huyện nha quan sai, một đám nhị lưu võ giả, chi đội ngũ này không thể bảo là không cường đại. Một đoàn người hành động nhanh chóng, ra roi thúc ngựa, không quá ngọ lúc ba khắc, liền đến hổ đầu sơn bên dưới. Mà mọi người thanh thế như vậy mà tới, cái kia hổ đầu trại thổ phỉ tự nhiên có phát giác. Tại Trần Đan mang người đến dưới chân núi thời điểm, cái kia hổ đầu trại cũng phái một vị nhị lưu thực lực thổ phỉ đứng ở trên núi la hét: "Dưới chân núi các vị hảo hán, chớ có đi nữa, nơi đây chính là chúng ta hổ đầu trại địa bàn, nếu là có sự tình, nói cho ta liền có thể." Nghe lời ấy, trong lòng Triệu Phương Niên vui lên. Cái này hổ đầu trại thổ phỉ cũng là thú vị, ngày bình thường hoành hành bá đạo, nếu là có người lạ lên núi, chắc chắn bị loạn tiên bắn giết. Hôm nay có nhiều như vậy võ giả cùng nhau tới trước, bọn hắn cũng là không còn dám qua trương. Đội ngũ phía trước, Trần Đan nghe lấy thổ phỉ âm thanh, mặt mũi tràn đầy hàn sương, hắn đột nhiên giận dữ hét: "Bản quan là Bình An huyện lệnh, hôm nay đặc biệt tới trước tiêu diệt. Ngươi nhanh chóng trở về truyền đạt, để ngươi lại đương ra xuống núi lĩnh tội, nếu không, bản quan liền tiêu sát trên hổ đầu trại này mỗi một cái thổ phỉ." Nghe nói như thế, cái kia kêu gọi đầu hàng thổ phỉ muốn rách cả mí mắt, lập tức không nói hai lời, liên tục lăn lộn chạy trở về. Mà hắn rời đi một hồi lâu, hổ đầu trại một mực không có động tĩnh. Chờ đợi chỉ chốc lát phía sau, Trần Đan kiên nhẫn hoàn toàn không có, lập tức hạ lệnh: "Cái này hổ đầu trại thổ phỉ làm nhiều việc ác, bây giờ chết cũng không hối cải. Tất cả người nghe lệnh,
lập tức lên núi tiêu diệt, một tên cũng không để lại. Theo lấy hắn vừa nói ra, đội ngũ đột nhiên hướng về hổ đầu trại trên núi tiến đến. Chờ đến mọi người đi tới trước cửa trại, cái kia hổ đầu trại thổ phỉ cũng biết hôm nay không có chỗ trống. Chỉ thấy môn kia trên đầu, mấy vị thổ phỉ cầm trong tay cung tên, nhìn thấy mọi người thời khắc, liền trực tiếp bắn tên, tính toán ra tay trước thì chiếm được lợi thế. Lớn mật, can đảm dám đối với mệnh quan triều đình động thủ. Cái kia Trần Đan bên cạnh, ba vị nhất lưu võ giả trước tiên đem nó bảo hộ sau lưng. Theo sau, mọi người tại Trần Đan nhìn kỹ giữa, cũng không thể lưu thủ, nhộn nhịp nâng lên binh khí, hướng về hổ đầu trại đánh tới. Triệu Phương Niên mấy vị này nhất lưu võ giả một ngựa đi đầu, chỉ thấy hắn cùng Dương Thanh Châu liếc nhau, tựa như rất có ăn ý một loại, song song nặng chân đánh vào cửa gỗ bên trên. Quanh hai vị nhất lưu võ giả hợp lực, bàng bạc tinh khí thẳng bức 4 bạc cân, nháy mắt đem cửa gỗ đánh nát. Mà theo lấy cửa gỗ phá toái, hậu phương hết thể cũng đập vào mí mắt. Chỉ thấy một vị vóc dáng to mập như heo, mặt mũi tràn đầy dữ tợn hán tử, tay thuận cầm hai thanh cánh cửa một dạng cự phủ, mang theo một đám thổ phỉ chờ tại cửa ra vào. Người này liền là cái này hổ đầu trại đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, cũng là cái này trại đại đương gia. Chương 77, mượn đao giết người. Chương 77, mượn đao giết người. Trần Đan, ta hổ đầu trại tuy là chiếm núi làm vua, nhưng chưa bao giờ từng cấp quan phủ hàng hóa. Hôm nay ngươi đến tuột cùng vì sao tới đây? Hổ đầu trại đại đương gia nhìn thấy cửa trại đã phá, lập tức mặt mũi tràn đầy nộ ý, bất quá hắn còn có một chút lý trí, tính toán hỏi rõ ràng nguyên nhân. Nghe vậy, Trần Đan hừ lạnh một tiếng, lập tức âm thanh lạnh lùng nói: "Hừ, ngươi hổ đầu trại thương thiên hại lý, hai họa bất tính, ngày bình thường uy hiếp lui tới hàng hóa, cướp bóc không ngừng, gần đây còn dám tiếp lấy ta triều đình đội ngũ vật lương. Ngươi nói, ta vì sao tới đây?" Trần Đan vừa dứt lời, đại đương gia toàn thân thịt mỡ đột nhiên run lên. Hắn tại đây là hại nhiều năm, tự nhiên rõ ràng sở sinh tồn quy tắc. Ngày thường hắn cướp bóc, giết người cấp của cử chỉ là sự thật, nhưng chỉ cần thu liễm một chút, mặt khác không động vào triều đình hàng hóa, không giết triều đình quan sai, triều đình cũng lười nên nhiều quản. Cho nên, Trần Đan nói xong sau đó, hắn cũng minh bạch, Trần Đan tới trước, hơn phân nửa là làm cái gọi là đội vận lương một chuyện. Theo sau, hắn lập tức giải thích lên. "Trần huyện lệnh, vận lương một chuyện nhất định có kỳ quặc, tuyệt không phải ta hổ đầu trại làm. Không phải ngươi làm." "Hừ, đợi ta đem ngươi một đám thổ phỉ trừ bỏ sạch sẽ, tự có định đoạt." Trần Đan hôm nay đã tới, hơn nữa còn mang đến không ít ngoại nhân. Hắn tất nhiên không thể đến đây dừng tay. Nếu không, ngoại nhân tự sẽ cho rằng hắn chỉ là làm truy xét vận lương một chuyện, cũng không thực tỉnh vì dân trừ hại. Mà dứt lời phía sau, sắc mặt hắn lâm liệt, ra hiệu mọi người lập tức động thủ. Theo sau, rất nhiều quan sai cùng võ giả liền không nói nhảm, nhộn nhịp giết vào trong đám người. "Trần huyện lệnh, Trần Đan, việc này có hiểu lầm." "Có hiểu lầm a?" Cái kia đại đương gia còn đang thét gào không ngừng, tính toán muốn ngăn cản Trần Đan. Mà ngay tại hắn gào thét thời điểm, Triệu Phương Niên đột nhiên giết tới, lăng lệ trường đao thẳng bức nó mặt. Tại như vậy sát chiêu phía dưới, cái này đại đương gia cũng chỉ có thể quay đầu cùng Triệu Phương Niên chiến làm một đoàn. Triệu Phương Niên nguyên cớ nóng lòng độc thủ, cũng là lo lắng cái này đại đương gia nói nhảm quá nhiều, đến lúc đó thật để cho Trần Đan nhạy cảm, phá kế hoạch của hắn. Cho nên, mau chóng đem nó chém giết mới ổn thỏa nhất. Cái này đại đương gia cũng không hổ là đỉnh tiêm nhất lưu võ giả, ngăn trở Triệu Phương Niên sát chiêu sau, hắn liền huy động hai thanh cánh cửa một dạng cự phủ, thế công lăng lệ tuyệt cùng. Mỗi lần giao thủ, cái kia to lớn cự phủ truyền lên tới lực đạo ít nói cũng có hơn 2 bạc cân. Đồng thời, người này đem cái này cự phủ vung mạnh tựa như giống như quạt gió dày không thông gió, lại phối hợp nó thân thể to lớn, coi là thật khủng bố tuyệt cùng. Triệu Phương Niên dùng trường đao nên chiến, khí lực không bằng hắn, cùng lãng đao pháp cũng không thể phá vỡ nó cự phủ. Nếu không phải dựa vào mãnh hổ thân pháp cẩn thận đọ sức, e rằng đã bại trận. Nhưng dù vậy, Triệu Phương Niên cũng ở vào thế yếu. Nay lại Triệu Phương Niên cũng là âm thầm kinh hãi, cái này đại đương gia thực lực không tầm thường, may mà hắn không phải một người tới trước. Tất nhiên, nếu là hắn thả ra tiểu hắc, cho dù người này lợi hại như thế, Triệu Phương Niên cũng chắc chắn đem nó diệt sát. Chỉ bất quá bây giờ nhiều người phức tạp, tiểu hắc không thích hợp xuất hiện. Ngay tại Triệu Phương Niên liên tục bại lui thời điểm, một đạo thân ảnh đột nhiên giết tới, chính là cái kia Thanh Châu võ quán Dương Thanh Châu. "Triệu huynh, ta tới giúp ngươi." Cái này Dương Thanh Châu đột nhiên giết tới, lại tay không tấc sắt đánh về cự phủ. Ngay tại Triệu Phương Niên làm hắn lo lắng thời điểm, chỉ thấy cái kia đại đương gia cự phủ đột nhiên bị nó nhục quyền lay động, nguyên bản chiêu thức bén nhọn cũng là trực tiếp bị phá ra. Như vậy một tay, lập tức để Triệu Phương Niên minh bạch, cái này Dương Thanh Châu thực lực còn tại đại đương gia bên trên. Người này thực lực, e rằng khoảng cách tiên thiên đã không xa. Theo sau, Dương Thanh Châu bước lên mà lên, không để ý chút nào cự phủ đập tới, trực tiếp dùng cánh tay ngăn cản. Lợi hại chính là, cự phủ mặc dù không sắc bén, nhưng vừa mới cũng đem Triệu Phương Niên trường đao chém ra lỗ hổng, giờ phút này chém vào trên cánh tay Dương Thanh Châu, lại chỉ chém tan quần áo, cũng không thương nó mảy may. Có thể thấy được, Dương Thanh Châu người này thiết giác công, coi là thật danh bất hư truyền. Thấy thế, Triệu Phương Niên cũng không nghĩ nhiều nữa, đội vã cầm đao cùng nhau đánh tới. Mà đại đương gia vốn là không bằng Dương Thanh Châu, tại Triệu Phương Niên tham chiến phía sau, liền trực tiếp rơi vào thế bất lợi. Hai người tả hữu thúc ép, đại đương gia cũng là liên tiếp lui về phía sau. Như vậy dây dưa ước chừng thời gian đốt một nén hương, cái kia Dương Thanh Châu vừa bận đem đại đương gia cự phủ bắn bay. Triệu Phương Niên tìm đúng cơ hội, nhún người nhảy một cái, cùng lãng đao pháp sát chiêu trực tiếp sử dụng ra. Đao như sóng cuồng, chỉ nghe phốc một tiếng, trường đao tinh chuẩn trúng mục tiêu đại đương gia đầu. Người này gân cốt quả thực lợi hại, tại Triệu Phương Niên như vậy đao thế phía dưới, trường đao rõ ràng kẹt ở đầu của hắn bên trong, cũng không đem nó một phân thành hai. Nhưng dù vậy, cũng là chí mạng tổn thương. Cái này đại đương gia đôi mắt đột nhiên khẽ đảo,
to mập thân thể ầm vang ngã xuống đất, mất mạng ngay tại chỗ. Nhìn thấy người này chết đi, trong lòng Triệu Phương Niên cười lạnh, như vậy, lúc trước cái này hổ đầu trại giết tới cửa chính cùng tổn thương chính trạch thủ liền coi như là báo. Mặt khác, sau này cái này hổ đầu trại cũng sẽ không lại có cái gì hậu hoạn. Một hòn đá ném hai chim cái thứ nhất chim, đã giải quyết. Triệu Phương Niên cùng Dương Thanh Châu cùng đại đương gia chém giết thời khắc, còn lại võ giả cùng quan sai cũng cùng thổ phỉ giết hừng hực khí thế. Thổ phỉ vốn là yếu thế, cái kia đại đương gia chết bất đắc kỳ từ phía sau, còn lại thổ phỉ cũng biết đại thế đã mất, ngăn cản thời điểm cũng là lực bất tòng tâm, nhộn nhịp muốn chạy trốn. Tại mọi người thế như trẻ che rào sát bên trong, hổ đầu trại thổ phỉ tử thương mạng lớn, những người còn lại cũng hơn nửa đều bị bắt sống. Triệu Minh, liên thủ giết địch, quả thực thông quái, chờ đến sau này hồi thành, người ta nhất định phải nâng cốc nôn hoàn một phen. Dương Thanh Châu nhìn thấy cục diện đã định, này lại cũng là đi đến bên cạnh Triệu Phương Niên cùng hắn nói chuyện phiếm. Xem ra, vừa mới liên thủ giết địch, hắn cũng là đối Triệu Phương Niên cực kỳ thưởng thức. Ha ha, Dương quán chủ nói không sai, sau này tại hạ chắc chắn tới cửa bái phòng. Hai người nói chuyện với nhau thời khắc, cái kia Trần Đan nhìn thấy không chế được trận diện, lập tức phái người điều tra toàn bộ sân trại. Mà giờ khắc này, trong lòng Triệu Phương Niên cũng là bộc phát chờ mong, muốn nhìn một chút cái kia Trần Đan tìm không thấy lương thảo, lại nhìn thấy vương gia đồ vật thời điểm, sẽ có cảm tưởng gì. Quả nhiên, lục soát hồi lâu, trong sơn trại đáng tiền đồ vật đều bị quan sai cho rời đi ra. Trong đó không thiếu một chút vàng bạc tài bảo, tán toái ngân lượng ngân phiếu. Những vật này giá trị xa xỉ, ước chừng 2 vạn lượng bạc, nhưng Trần Đan quan tâm nhất triều đỉnh thai lương thực, lại nửa túi cũng không nhìn thấy. Diễn sát thổ phỉ, thu hoạch những cái này vàng bạc, nhưng còn có giá trị mấy vạn lượng bạc lương thực không có tìm được, Trần Đan tất nhiên không cam tâm. Chỉ thấy hắn chất vấn thủ hạ quan sai, trừ đó ra, không tìm được những vật khác. Cái kia quan sai cũng là biết được Trần Đan hỏi là lương thảo, lập tức bất đắc dĩ lắc đầu. Đại nhân, hổ đầu trại đã bị chúng ta đào sâu 3 thước, trừ đó ra, không có vật khác. Nghe nói như thế, cái kia Trần Đan cũng là tức nghiến răng. Theo sau hắn không ngừng tìm kiếm trước mắt tang vật, nhưng cuối cùng, ánh mắt lại lưu lại tại cái kia có vương gia tiêu ký trên thùng gỗ. Mà xa xa nhìn thấy ánh mắt của hắn Triệu Phương Niên, cũng cuối cùng nhẹ nhàng thở ra. Hắn còn thật sợ cái này Trần Đan chú ý không đến cái dương gỗ này, đã hắn phát hiện, cái kia hết thể liền có thể thuận theo tự nhiên phát triển. Quả nhiên, cái kia Trần Đan đột nhiên hỏi thăm bọn thủ hạ. Cái này tiêu ký, thế nhưng trong thành vương gia đặc hữu chuyển hàng tiêu ký. Hồi đại nhân, chính xác là vương gia. Vật này tại cái này, cũng hẳn là hổ đầu trại thổ phỉ kiếp lấy mà tới. Trần Đan con ngươi đảo một vòng, do dự một lát sau hồng y. Có thể là bị cướp lấy mà tới, nhưng cũng có thể là cái kia vương gia đưa tới cửa. Đại nhân, người nói là vương gia cùng thổ phỉ cấu kết. Tất cả người nghe lệnh, lập tức hồi thành, điều tra vương gia. Trần Đan vung tay lên, mọi người nhanh chóng công việc lưu đủ lên. Cái kia quan sai đem tịch thu được vàng bạc tài bảo toàn bộ thu đi, nửa điểm phân cho rất nhiều võ giả ý tứ đều không có. Sau đó, mọi người liền hướng về Bình An huyện thành tiến đến. Triệu Phương Niên tự nhiên không quan tâm Trần Đan có thể hay không phân chút chỗ tốt, hắn chỉ để ý Trần Đan có thể hay không bởi vì hắn lưu lại manh mối, đem lực chú ý chuyển rời đến vương gia trên đầu. Trước mắt Trần Đan mắc câu, hắn cũng không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút, đám kia lương thảo bị Trần Đan tra được phía sau, cái kia vương gia Vương Trấn Lâm lại là loại nào phản ứng? Mà hắn cái này kế mượn đao giết người, lại có thể không thành công. Chương 78, chém đầu cả nhà. Chương 78, chém đầu cả nhà. Ngày thứ 2 giữa trưa, Trần Đan huyện lệnh đã mang theo rất nhiều người ngựa toàn bộ trở về Bình An huyện thành. Mà tại đến huyện thành này, hắn liền phân phát một đám nhị lưu võ giả, chỉ lưu thủ hạ quan sai cùng Triệu Phương Niên cùng Dương Thanh Châu hai người. Theo sau, hắn liền trực tiếp hạ lệnh, phái người điều tra vương gia đại viện. Tất nhiên, trong Bình An huyện thành, phàm là vương gia sản nghiệp đều bị Trần Đan hạ lệnh chặt che tra. Thời gian chính ngọ, mặt trời chói chang trên cao, vương gia trong đại viện, Trần Đan mang theo thủ hạ 3 vị nhất lưu võ giả còn có Triệu Phương Niên cùng Dương Thanh Châu. Tổng cộng 5 vị nhất lưu võ giả, rất nhiều thực lực không tầm thường võ giả tề tụ tại cái này, hắn vương gia tự nhiên biết rõ đại sự không ổn. Tại Trần Đan hạ lệnh điều tra phía sau, vương gia người cũng toàn bộ chạy tới. Cái kia Vương Trấn Lâm nội vã mang theo 2 đứa con trai đối Trần Đan ôm quyền hành lễ. Mà tại ở gần phía sau, cái này Vương Trấn Lâm lại sâu sắc liếc qua Triệu Phương Niên, hình như lòng vừa nghĩ. Trần đại nhân, không biết rõ ta vương gia đã phạm tội gì, làm phiền đại nhân như vậy kiểm tra. Vương gia thế lực không yếu, trong Bình An huyện thành chính là một nhà độc đại. Nhưng lại thế nào thế lớn, vương gia trung quy là không bằng mệnh quan triều đình thế lớn. Trần Đan cho dù tay trói gà không chặt, nhưng mẹn mẹn một cái huyện lệnh thân phận, liền đủ để cho vương gia một đám võ giả không sinh ra tâm tư phản kháng. Nghe được hỏi thăm, Trần Đan lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, chỉ nói một chữ, chờ. Nghe vậy, cái này Vương Trấn Lâm cho dù lòng có bất mãn, cũng chỉ có thể yên tĩnh chờ đợi. Không bao lâu, tại vương gia đại viện điều tra thật lâu quan sai tới trước bẩm báo. Đại nhân, vương gia này trong phủ đệ cũng không phát hiện. Tiếp lấy chờ. Tiếp tục chờ đợi hồi lâu, tại trọn vẹn 2 canh giờ phía sau, ngoài cửa liền có quan sai nhanh chóng tới trước, chính là bộ khoái kia Lý Hổ. Đại nhân, thành Bắc một vương gia trong phủ đệ, tra ra lương thảo 5 bạc cân, từ các nơi tiêu ký tới nhìn, chính là triều đình mang đến Bình An huyện cứu trợ thiên tai lương thực. Lời vừa nói ra, vương gia người cùng Trần Đan đều là sắc mặt đại biến. Chỉ bất quá, vương gia người đều là sợ 2 phần, mà Trần Đan thì là hỉ nộ mỗi thứ một nửa. Vương Trấn Lâm, ngươi cấu kết hổ đầu trại thổ phỉ, cướp bóc, nhu tiền tài sát hại tính mệnh, bây giờ còn dám kiếp lấy triều đình cứu trợ thiên tai lương thảo. Quả nhiên là tự tìm đường chết. Ngươi tới, đem vương gia xét nhà, gia sản xung công, trong đó gia quyến gia phó toàn bộ giải vào địa lao. Sau 3 ngày, cổng chợ vẫn trạm.
Trần Đan vui chính là lương thảo tìm bề, hắn không có nửa điểm tổn thất, thậm chí còn có thu hoạch. Mà giận là, vương gia này rõ ràng thực có can đảm cùng thổ phỉ cấu kết, đánh lên hắn trong túi bạc chủ kiến. Như vậy, hắn cũng là lại không một chút cố kỵ, rõ ràng trực tiếp đem vương gia chém đầu cả nhà. Trần Đan cái này một sự phạt, trực khiếu một bên Triệu Phương Niên hận không thể vỗ tay bảo hay. Hắn tốn công tốn sức bố trí, chung quy là thành công. Giờ phút này, cái kia vương gia người liên tiếp sững sờ tại chỗ, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Một lát sau, Vương Chấn Lâm trước tiên quỳ rạp xuống đất. "Trần đại nhân, hoan uổng a. Ta vương gia tuân thủ luật pháp, chưa bao giờ có cấu kết thổ phỉ sự tình. Về phần kiếp lấy triều đình thai lương thực, càng là vạn vạn không dám. Việc này, nhất định là có tiểu nhân từ đó cản trở, giá họa tại ta, đại nhân ngàn vạn chớ bị tiểu nhân lợi dụng." Vương Chấn Lâm đam mưu túc trí, trong chốc lát liền tỉnh táo lại, theo sau hắn phân tích cũng là đạo lý rõ ràng. Nói xong hơi chút tiến lặng, hắn vừa hung ác chỉ hướng Triệu Phương Nghiên. "Đại nhân, tiểu nhân nên liền là cái này Triệu Phương Nghiên. Người này một mực cùng ta vương gia có thù, ta trưởng tử thế bằng cũng hơn nửa chết bởi tay hắn, trước đó vài ngày cũng có một nhóm ngọc thạch bị cướp, chỉ sợ cũng là hắn làm. Đại nhân, ta không biết rõ hắn dùng thủ đoạn gì, nhưng còn mời đại nhân minh giám, chớ có chịu hắn lừa gạt." Lời vừa nói ra, mọi người tại đây đều là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Dương Thanh Châu kinh ngạc nhìn tới, liền Trần Đan cũng là nhíu mày nhìn về phía Triệu Phương Nghiên. Triệu Phương Nghiên nhướng mày, trong lòng thầm mắng cái này Vương Chấn Lâm quả thật có chút phiền toái. Bất quá hắn cũng không e ngại, mà là tàn khốc nói: "Hừ, quả nhiên là ác nhân cáo trạng trước. Trần đại nhân, vương gia này làm nhiều việc ác, sớm hơn 10 năm trước liền chiếm lấy ta Mãng thôn khu vực săn bắn, về sau trong nhà nô bộc càng làm mưu hại trong nhà của ta chó săn ăn người, nếu không phải Lý Hổ bộ khoái nhìn rõ mọi việc, lúc ấy ta liền có tai họa ngập đầu. Phía sau ta cùng hảo hữu Trương Nhất Đao tại trong thành bán trong nhà đặc hữu Kim Văn Kê, cũng không nhiều lâu, Trương Nhất Đao liền bị vương gia này trưởng tử ám sát. Tại hạ lúc trước thế yếu, đành phải chặt đứt cái này một tài lộ, tìm đại nhân che chở, về sau nuôi dưỡng gia cầm rất nhiều, lại có nhất định thực lực, liền lại tại trong thành mở khí huyết thực. Ai biết cái kia vương thế bằng, cưỡng đoạt không được, liền liên hợp hổ đầu trại thổ phỉ đêm khuya ám sát, việc này lúc trước mọi người đều biết. Đại nhân nếu không tin, lớn nhưng tiến đến nha môn địa lao khảo tra hổ đầu trại dư nghiệt. Vương gia này tội nghiệt tội lỗi trong chất, bây giờ còn trả đũa, quả nhiên là đáng giận vô cùng. Triệu Phương Niên trịch địa hữu thanh, đem vương gia cùng hắn Triệu gia ân oán nói cái rõ ràng. Đồng thời, trong đó vương thế bằng cùng hổ đầu trại thổ phỉ cấu kết một chuyện, cũng chính xác có căn cứ nhưng tra. Cái kia Vương Chấn Lâm nghe đến đó trong lòng liền lộn bộ một tiếng, thầm nghĩ không ổn. Cuối cùng, nhi tử hắn liên hợp thổ phỉ một chuyện, chính hắn cũng lòng dạ biết rõ. Bây giờ cái này thật thật giả giả quấn quýt lấy nhau, hắn quả nhiên là nhảy vào hoàng hà cũng rửa không sạch. Giờ phút này, cái kia Dương Thanh Châu cũng là không dám tin. Cái gì? Ngươi nói Trương Nhất Đao là chết bởi vương gia trong tay? Lúc trước Triệu Phương Niên đưa chính trạch tiến đến Thanh Châu võ quán, cũng là bởi vì Trương Nhất Đao nhân tình, có thể thấy được Trương Nhất Đao cùng Dương Thanh Châu có biết. Ngày trước hắn truy tra không có kết quả, giờ phút này hắn biết được, trong mắt cũng tràn đầy lạnh thấu xương sát ý lúc này, Trần Đan cuối cùng mở miệng. Vương Chấn Lâm, Triệu Phương Niên nói không giả, hôm nay mặc kệ ngươi như thế nào nguy biện, vương gia ngươi cấu kết thổ phỉ một chuyện chính là chứng cứ vô cùng xác thực. Mà lương thảo chừng hơn 5 vạn cân, khổng lồ như thế số lượng hàng hóa, Triệu Phương Niên lại như thế nào giá họa cùng ngươi? Chớ có nhiều lời, ngay tại chỗ đền tội a. Nghe đến đó, cái kia Vương Chấn Lâm liền lùi lại 3 bước, trên mặt cuối cùng có vẻ bối rối. Hắn hận hận nhìn một chút Triệu Phương Niên, theo sau lại như là nhớ tới cái gì cây cỏ cứu mạng đồng dạng. Trần đại nhân, biên cương thất phẩm võ quan Phú Hữu Bình, chính là ta huynh đệ sinh tử, còn mời đại nhân xem ở trên mặt của hắn, cho ta vương gia 3 ngày thời gian, trong vòng 3 ngày, ta chắc chắn đem chân tướng tra ra. Nếu không, sau 3 ngày đại nhân đều có thể chém ta người đầu, ta nhất định phải không có dị nghị. Vương Chấn Lâm lời này, là đem chính mình chỗ dựa rời ra ngoài. Triệu Phương Niên đã sớm biết được vương gia có thể tại Bình An huyện đặt chân, khẳng định có chỗ dựa. Không nghĩ tới thế mà còn là cái thất phẩm võ quan. Có cái này quan hệ tại, Triệu Phương Niên giờ phút này thật là có chút lo lắng Trần Đan sẽ không động thủ. Mà ngay tại Triệu Phương Niên lo lắng thời khắc, cái kia Trần Đan cũng là hừ lạnh nói: "Hừ, thất phẩm võ quan Phú Hữu Bình, ta vì sao muốn xem mặt mũi của hắn? Chẳng lẽ ta cái này thất phẩm quan văn, sự án còn muốn hắn tới nhúng tay? Người tới, đều cho ta áp đi." Tựa hồ là bị đâm trúng đau nhức, Trần Đan bộc phát nổi cáu, theo sau cũng không nói thêm lời, trực tiếp phái người đầu thủ. Nhìn thấy gông xiềng áp sát, vương gia người khóc lóc không ngừng, cái kia Vương Chấn Lâm càng là cũng lại kìm nén không được, đoạt lấy trước mắt một vị quan sai trong tay đại đao, quát lớn: "Trần Đan, người cái này cầu quan, không phân tốt xấu, cùng tiểu nhân cấu kết với nhau làm việc xấu hại ta vương gia tính mạng. Chờ đến ta huynh đệ biết được, nhất định không tha cho ngươi." Dứt lời, hắn liền nâng đao hướng về Trần Đan đánh tới. Có thể thấy được, cái này Vương Chấn Lâm biết được họa diệt tộc nước đổ khó hốt, lập tức thẹn quá hóa giận, không cố kỵ gì. Bất quá, hắn bất quá một vị tuổi già võ giả, thực lực còn không bằng đỉnh tiêm nhị lưu võ giả. Tại rất nhiều nhất lưu võ giả trước người, nơi nào có động thủ quyền lợi. Tại Trần Đan bọn thủ hạ chưa kịp động thủ phía trước, Triệu Phương Nhiên đột nhiên tập kích bất ngờ mà đi. Lớn mặt điêu dân, còn dám đối huyện lệnh đại nhân động thủ, chịu chết. Chỉ nghe phốc một tiếng, lưỡi đao chợt lóe lên, mà cái kia đầu Vương Chấn Lâm phóng lên tận trời,